lời còn chưa dứt, hắn liền động. Cũng được, ngươi muốn tìm cái chết, ta là được toàn ngươi. Nháy mắt, hắn quanh người không gian, thật giống như tấm gương bị phá vỡ, đống nhiên tan cảnh. Không khí mất đi, xuất hiện vô số đạo màu đen kẽ hở. Mau. Mau được không thể tưởng tượng nổi. Ở bốn phía những người khác trong cảm giác, tựa hồ Phương Tinh dạ động một cái, hắn bên người không gian liền bể tan cảnh, sau đó hắn đã đến Lăng Vân trước người. Ông. Vành. Một khắc sau, Phương Tinh dạ hướng về phía Lăng Vân, một trưởng giữ ra. Rất khó hình dạng một trưởng này. Liên tựa như thần linh tay, thiên địa vạn vật đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hủy diệt uy năng, ở trong đó nổi lên. Những người chung quanh con người co rúm lại. Bọn họ không biết như thế nào phán xét Phương Tinh dạ một trưởng này, lại có thể rõ ràng thấy, ở Phương Tinh dạ trên bàn tay Phương, có 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Thiện tay nhất kích, thì có 100 tấn cự lực. Phương Tinh dạ thực lực, không khỏi quá khủng bố. Lăng Vân mặt không cảm giác. Hắn nội tâm chỉ là cảm thấy rất không biết làm sao, không nhịn được than thở. Kế hoạch tựa hồ vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Hắn ý tưởng rất tốt, khiêm tốn phát triển, yên lặng tích góp thực lực. Làm sao, tổng có một ít ngu xuẩn, thích chạy đến trước mặt hắn làm ra vẻ. Ồ, vốn là Lăng Vân, là dự định một quyền đánh chết Phương Tinh Dạ. Bất quá Phương Tinh Dạ cái này ra tay một cái, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, thay đổi chú ý. Phương Tinh Dạ cái này trường pháp, ẩn chứa bất phàm huyền diệu, lại mang có một ít cổ vận. Cái này trường pháp, hẳn đến từ nào đó loại thần thông quyển thiếu sót. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Chỉ bất quá, cái này thần thông quyển thiếu sót, đến Phương Tinh Dạ trong tay, bị thi triển thành linh võ kỹ. Ẩm. Lăng Vân suy tư cái này chốc lát, Phương Tinh Dạ bàn tay, đã tới đến hắn trước gương mặt. Trong chớp mắt, Lăng Vân giơ tay lên ngăn cản. Hắn cái này ngăn cản, không dùng nhiều ít lực, mà là kỹ lưỡng cảm thụ Phương Tinh Dạ linh lực vận hành. Phịch. Nhất thời, Lăng Vân liền bị Phương Tinh Dạ bàn tay đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở hơn 20m bên ngoài. Phương Tinh Dạ thu tay về, nhìn Lăng Vân rơi xuống chỗ. Nơi đó, là tiểu lầu một cái phòng riêng. Chỉ là vậy phòng riêng, đã hoàn toàn sụp đổ, bên trong bàn ghế hết thảy bể tan cảnh. Thẩm đại nhân, có chút mũi vo ve trực hiếu, để cho người phiền lòng, ta đem nó đập chết, ngươi sẽ không chê bai chứ. Phương Tinh Dạ phong khinh vân đạm. Thẩm Lãng tâm thần trầm xuống, nụ cười trên mặt lộ vẻ rất miễn cưỡng. Tại chỗ những người khác lại là hô hấp đọc lại. Trên lệch, thực sự quá lớn. Lăng Vân thực lực, đã coi là rất cường hãn, nếu không cũng không cách nào đánh chết Dương Vạn Lý. Nhưng ở Phương Tinh Dạ trước mặt, lại như một con muỗi, không chịu nổi một kích. Như vậy tuyệt học, đến trong tay ngươi nhưng như tranh vẽ hổ loại chó, đơn giản là phí của trời. Ngay tại lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Chương 72, Côn Thành Lăng Gia. Mọi người kinh hãi quay đầu, nhìn về vậy sụp đổ phòng riêng chỗ. Một đạo thân ảnh từ vậy đi ra. Nhưng mà, trên người hắn không có chút nào mọi người tưởng tượng chật vật trọng thương, ngược lại là không nhiễm một hạt bụi, ung dung tự nhiên. Tất cả mọi người đều sững sờ. Phương Tinh Dạ giống vậy con ngươi co rúm lại, trên mặt kiêu căng nụ cười, đông dưng cứng ngắc. Ngươi đánh ta một trường, vậy ta vậy trả ngươi một trường. Trong lúc nói chuyện, Lăng Vân liền đối với Phương Tinh Dạ xuất trường. Làm bàn tay hắn đánh ra, tại chỗ tất cả người bao gồm Phương Tinh Dạ ở bên trong, cũng giống như gặp quỷ. Bởi vì Lăng Vân thi triển trường pháp, rõ ràng cùng Phương Tinh Dạ giống nhau như lúc. Không. Hai người tới giữa, vẫn có to lớn khác biệt. Phương Tinh Dạ một trường kia, tựa hồ chỉ là thô bạo trấn áp Lăng Vân, không có bất kỳ xâm nhập vận dụng. Ví dụ như thiên địa vạn vật đều ở hắn trong lòng bàn tay, hắn chỉ là trực tiếp ném ra. Lăng Vân một trường này, lại để cho thiên địa vạn vật, tự thành một cái thế giới. Đáng chết. Phương Tinh Dạ đôi mắt đỏ lên. Hắn nhãn lực không tầm thường, tự nhiên nhìn ra được. Lăng Vân một trường này, chính là học từ hắn, so với hắn tinh danh hơn hay. Trong phút chốc, hắn cảm nhận được to lớn làm đủ. Bất quá đáng sợ hơn phải, Lăng Vân một trường này, cho hắn mang đến nguy cơ to lớn. Huyết sát chân thân. Hắn điên cuồng vận chuyển linh lực. Linh lực hóa thành quần quận xương máu, ở hắn bên ngoài thân thể, ngưng tụ ra một cái màu máu cự nhân. Đây là huyết sát tông có 102 tuyệt học, chỉ có chân truyền mới có tư cách tu hành. Huyết sát chân thân vừa ra, Phương Tinh Dạ hơi thở kịch liệt bạo tăng. Không tốt, lui. Thẩm Lãng sắc mặt kịch biến. Những người khác giống vậy hoảng sợ thất sắc, không dám thờ ơ, nhanh chóng trật lui. Quá kinh khủng. Bọn họ nhìn về Lăng Vân và Phương Tinh Dạ ánh mắt, không khỏi lộ ra kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Cái này hai người, đơn giản là biến thái. Như thực lực này, chỉ để cho bọn họ cảm thấy không cách nào vượt qua danh trời, đừng nói đi chiến đấu, liền dư âm bọn họ cũng không chịu nổi. Rào 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 rào. Bên trong tiểu lâu, đã tràn đầy kinh khủng gió bão. Toàn bộ huy hoàng phòng khách, toàn bộ hóa là phế tích. Đông Dương, thời không tựa như đọng lại. Một khắc sau, vô tận ánh lửa bùng nổ. Ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang khắp thiên địa. Mọi người chỉ có thể ở bên ngoài mơ hồ thấy, Lăng Vân bàn tay rơi vào phương tinh dạ huyết sát chân thân trên. 30 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh ở hỗn loạn trong báo tố chập chờn. Cái này để cho mọi người đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Giống nhau trường pháp, Lăng Vân vận dụng linh lực, tựa hồ còn so phương tinh dạ thiếu, nhưng đánh ra 150 tấn cự lực. Sự thật đúng là như vậy. Lăng Vân căn bản không có động thật cách, bởi vì không cần phải. Hắn chỉ dùng cảnh giới võ giả linh lực. Cho dù như vậy, vậy đủ đánh bể phương tinh dạ. Rắc 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 rắc. Một khắc sau, phương tinh dạ huyết sát chân thân, liền thật nhanh tan vỡ, xuất hiện vô số vết rách. Hai cái hô hấp không tới, vết rách phân bố huyết sát chân thân. Sau đó ầm một tiếng, huyết sát chân thân nổ tung, phương tinh dạ thân thể, bị nổ được chảy ra rách thịt. Những người khác không thấy được quá trình cụ thể, chỉ thấy một đạo máu thịt thân ảnh mơ hồ, từ trong tiểu lầu phanh bay ra. Sẽ là ai? Mọi người thật ra thì đã có suy đoán, nhưng vẫn là cảm thấy khó tin. Cho đến, bụi bặm tàn đi. Trên đất máu thịt kia thân ảnh mơ hồ, lộ ra mặt mũi, mọi người lại không may mắn, đầu óc cũng rơi vào một phiến chỗ trống. Phương tinh dạ. Bị đánh bay ra ngoài người, thật sự là phương tinh dạ. Cái này không thể nào. Phương tinh dạ không để ý tới mình chật vật, khó mà tiếp nhận ở đó điên cuồng gào thét. Hán, đường đường huyết sát tông chân truyền, cấp 7 võ sư, lại bị một cái chối nhỏ xíu võ sư đánh bại. Hơn nữa, Lăng Vân cái này võ sư, còn chỉ là mới vừa tấn thăng, tu vi xa xa không bằng hán. Loại đả kích này, phương tinh dạ căn bản không tiếp thụ nổi. Ngươi như vậy, vẫn là huyết sát tông chân truyền. Ta xem, đây quả thực là đối với huyết sát tông làm đủ. Lăng Vân thất vọng lắc đầu một cái, đôi mắt một phiến lạnh lùng. Sát cơ của hắn, đã không che giấu chút nào. Nguyên bản hắn chỉ muốn khiêm tốn làm người, lại bị cái này phương tinh dạ, ép không thể không bại lộ bộ phận thực lực. Có thể tưởng tượng được, sau này hắn liền không thể nào khiêm tốn nữa. Sự thật đúng là như vậy. Cho dù Lăng Vân còn không có vận dụng thực lực chân chính, ở những người khác trong mắt đã chọn đủ chói mắt. Như vậy Lăng Vân, đủ để hấp dẫn những đại thế lực kia ánh mắt. Chính vì nguyên nhân này, đối với đây hết thảy đầu sỏ, Lăng Vân làm sao có thể bỏ qua. Người muốn giết ta. Đây là, phương tinh dạ lại cười, lộ vẻ được có chút biến thái, có thể gặp hắn tâm thần, đã bị Lăng Vân kích thích được không bình thường. Lăng Vân cau mày. Phương tinh dạ cười khoa trương hơn, đáng tiếc, ngươi không giết được ta. Hắn lời nói còn không có rơi xuống, một món khác thanh âm lánh khốc liền từ chỗ cao chuyển tới, hắn nói không sai, huyết sát tông cùng ta Lăng gia, hôm nay thuộc về kết minh trạng thái, cho nên ngươi không thể giết hắn. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời liền thấy, ở đường phố bên cạnh một nơi nhà trên nóc nhà, đứng một cái tuổi chừng 16 áo lam thiếu niên. Ha ha ha, Lăng Vân, có phải hay không rất bực bội? Rõ ràng thắng ta, lại không thể giết ta. Mà ta, có phương gia hùng hậu tài nguyên. Sớm muộn sẽ vượt qua ngươi, đến lúc đó ta phải trả thù này, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Phương tinh dạ đắc ý cười như điên. Lăng Vân không để ý tới hắn, mà là ánh mắt híp lại, nhìn về phía vậy áo lam thiếu niên, côn thành Lăng gia. Từ nơi này áo lam trên người thiếu niên, hắn cảm ứng rõ ràng đến một cổ ý định giết người. Một cái cùng hắn không quen biết người, làm sao sẽ đối với hắn có như vậy địch ý mãnh liệt. Lại nghĩ tới, đối phương trong miệng nhắc tới Lăng gia, lòng hắn bên trong đã có suy đoán. Chủ cũ thân thế. Vẫn là một mê. Ở chủ cũ trong trí nhớ, tựa hồ tả lúc liền bị vứt bỏ, sau đó bị lao tông chủ thu nuôi. Chẳng lẽ, hắn nhưng mà biết, 13 đại cự đầu bên trong, thì có một cái cự đầu là Lăng gia, ở vào Nam Châu Côn Thành. Chỉ bất quá trước lúc này, hắn chưa bao giờ đem cái đó Lăng gia, cùng chính hắn liên hệ với nhau. Dẫu sao, cõi đời này đừng nói cùng họ, cùng tên người cũng đếm không hết. Người gia tộc này vứt đi, còn thật không hổ là Lăng Sơn vậy quỷ văn số nghiệt chủng. Xem ngươi ánh mắt cũng biết, ngươi cùng Lăng Sơn vậy quỷ văn số là giống nhau bướng bỉnh bất tuần, vậy đại nghịch bất đạo. Áo lam thiếu niên lạnh lùng nói. Gia tộc vứt đi. Nghiệt chủng. Nếu nói là Lăng Vân lúc trước còn chỉ là suy đoán, như vậy giờ phút này áo lam thiếu niên những lời này vừa ra, Lăng Vân đã hoàn toàn có thể xác định, thân thế của hắn chính là cùng cái đó cự đầu Lăng gia có liên quan. Ngươi biết ta phụ thân. Lăng Vân nhìn chằm chằm áo lam thiếu niên nói. Ân sinh đẻ, không thể không báo. Nếu hắn thừa kế cổ thân thể này, liền phải nhận lãnh hết thảy các thứ này. Áo lam thiếu niên cười nhạt, ngươi phụ thân Lăng Sơn, vốn là ta Lăng gia thiên tiêu, chỉ tiếc hắn chịu hết gia tộc cân vinh, lại không nghĩ tới báo đáp, ngược lại cùng yêu nữ tư thông, phản bội gia tộc. Mà ngươi, chính là Lăng Sơn cùng vậy yêu nữ sanh ra nghiệt chủng. Như thế nói, trong miệng ngươi Lăng gia, cùng ta phụ thân không những quan hệ không tốt, ngược lại có thể nói là có thù oán. Lăng Vân cười. Ngươi nói không sai. Áo lam thiếu niên mặt lộ trâm trọng. Phụ mẫu thủ, chính là ta thủ. Lăng Vân thu lại nụ cười, giống như ở xem ngu si, nếu ta cùng Lăng gia là cửu nhân, vậy các ngươi Lăng gia cùng Phương gia kết minh, liên quan chuyện ta. Chương 73, Võ Vương Lăng Hạo. Ngươi có ý gì? Áo lam thiếu niên sắc mặt trầm xuống. Lăng Vân đưa tay, bắt Phương Tinh Dạ cổ, đem người sau xách lên. Ngươi muốn làm gì? Phương Tinh Dạ có loại không ổn cảm giác, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện hốt hoảng. Ta một chút đều không bực bội, bởi vì ta muốn giết ngươi, liền giết ngươi. Lăng Vân mặt lộ lanh khóc vẻ. Không Phương Tinh Dạ sợ hãi. Lăng Vân không có động tĩnh, bàn tay chợt dùng sức. Rắc rắc. Phương Tinh Dạ cổ họng bị hắn trực tiếp bóp vỡ. Bốn phía, đống nhiên tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều khó tin nhìn một màn này. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ thật cầm Phương Tinh Dạ giết. Đây chính là huyết sát tông chân truyền à. Liên Liên Thẩm Lãng, cũng sắc mặt kinh biến, tiếp theo khí được dậm chân. Lăng Vân, ngươi xông đại họa. Càn rỡ. Áo lam thiếu niên vẻ mặt cứng ngắc, tiếp theo liền thốt nhiên giận dữ. Lăng Vân lại có thể ngay trước hắn mặt, giết chết Phương Tinh Dạ. Cái này không chỉ là ở phá hoại Phương Lăng hai nhà quan hệ, cũng là ở trắng trợn đánh mặt hắn. Nghiệt chủng, ngươi quả nhiên và Lăng Sơn như nhau trời xanh quất phản, là gia tộc gieo họa. Áo lam thiếu niên ý định giết người đằng đằng, ngươi lấy là đánh bại Phương Tinh Dạ, là có thể khiêu khích ta. Nói thật, ngươi thực lực xác thực không kém, nhưng ở ta trước mặt, vẫn là con kiến hôi một cái, có hiểu hay không? Vốn cho là Lăng gia cùng ta có thân tình, lúc này mới mặc cho ngươi ở nơi này om sòm. Lăng Vân đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như băng kiếm bắn về phía áo lam thiếu niên, nhưng nếu Lăng gia cùng ta là địch không phải bạn, như vậy ta rất muốn hỏi một câu, ngươi hắn sao coi là kia căn thông, ai cho ngươi tư cách, chạy đến ta tới trước mặt sủa điên cuồng. Nghiệt chủng tự tìm cái chết. Không nghĩ tới Lăng Vân còn dám mạnh miệng, áo lam thiếu niên ngay tức thì lửa giận bốc ba trượng, rất tốt, ngươi cái này nghiệt chủng, giữ lại chỉ cho gia tộc gây họa. Ngày hôm nay ta liền thay gia tộc trừ hại, nhớ, ta tên chữ, Têu Lăng Hạo. Ngay lúc nói chuyện, quần quận linh lực hơi thở, đã từ trong cơ thể hắn cuồng trào ra. Hơi thở này, rõ ràng là võ vương. Mọi người chung quanh tâm thần kịch chấn. Lăng Hạo nhìn như, rõ ràng chỉ có 16 tuổi, rất nhiều người ở cái tuổi này, liền cao cấp võ giả đều không phải là. Có thể cái này Lăng Hạo, lại có thể đã là võ vương. Đây là hạng thiên phú. Càng làm cho người ta sợ hãi phải. Đương Lăng Hạo xuề bàn tay ra, một chưởng đánh ra sau. Bất ngờ có 40 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, xuất hiện ở bàn tay hắn phía trên. Cho dù là Lăng Vân, ánh mắt vậy hơi lộ vẻ ngưng trọng. Hắn không thừa nhận cũng không được, cái này Lăng Hạo đúng là không đơn giản. Chỉ tiếc, đối phương lấy làm cái này, là có thể coi hắn là con kiến hôi, đó không thể nghi ngờ là tìm sai liền đối phương. Cũng được, nếu đối phó Phương Tinh Dạ thời điểm, đã bại lộ bộ phận thực lực, vậy cũng không quan tâm bại lộ toàn bộ thực lực. Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên u lãnh. Thiên tiêu thì như thế nào? Võ vương thì như thế nào? Dám trêu chọc hắn, như nhau đánh bể. Ô ô cốt. 54.000 đạo linh lực, ở Lăng Vân trong cơ thể, đồng loạt chấn động đứng lên. Ông. Giữa lúc Lăng Vân dự định ra tay lúc đó, không khí bỗng nhiên nổ tung, một đạo màu xanh kiếm quang như tia chớp phá không tới. Cái này màu xanh kiếm quang, vô cùng tươi đẹp. Ngay lập tức, kiếm quang liền cùng Lăng Hạo trưởng lực đụng. Phốc suy. Lăng Hạo trường lực, tại chỗ bị xuyên thủng. Bất quá kiếm kia quang tựa hồ không có giết ý, phá hỏng Lăng Hạo trường lực sau đó, liền trên không trung lượn quanh một vòng, phút chốc trong tương lai bay. Mọi người tại đây tầm mắt, cũng đi theo kiếm quang này, cuối cùng định cách ở cuối đường phố, một người lôi thôi người đàn ông trung niên trên mình. Người đàn ông trung niên áo mũ không đúng, râu xốc xếp, nhìn như rất trắng trường. Nhưng mà, vậy phá hỏng áo lam thiếu niên trường kiếm màu xanh, lại lạc ở trong tay hắn. Trương Huyền, là ngươi. Lăng Hạo lảo đảo thụt lùi mấy bước, ổn định sau nhìn chằm chằm Trương Huyền, trong mắt toát ra giật mình và vẻ kiêng kỵ. "Tiểu sư thúc." Lăng Vân giống vậy cả kinh. "Trương Huyền, đây không thể nghi ngờ là Bạch Lộc Tông nhất nhân vật thần bí. Hắn là tông môn tiểu sư thúc, thiên tư tươi đẹp, thực lực cường hãn, nhưng thường xuyên rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Trước kia cho dù Lăng Vân cũng chỉ gặp qua Trương Huyền mấy lần. Đến 3 năm trước, Trương Huyền lại là hoàn toàn biến mất. Thậm chí đi qua cái này 1 năm, Bạch Lộc Tông nhiều lần gặp gỡ nguy cơ sinh tử, liền lao tông chủ cũng chết, Trương Huyền cũng từ đầu đến cuối không xuất hiện. Không nghĩ tới, Trương Huyền sẽ vào lúc này, đột nhiên phát hiện thân. Trương Huyền đầu tiên là vui mừng nhìn về phía Lăng Vân, đứa nhỏ, ngươi làm rất tốt, để cho ta thật bất ngờ. Đứa nhỏ. Lăng Vân mí mắt nhảy lên. Hắn chân thực tuổi tác, làm Trương Huyền lão tổ tông cũng đủ, đối phương nhưng ở xưng hô này hắn đứa nhỏ. Lăng Vân thật có gan, một chân đạp bay Trương Huyền xung động. Đây là, Trương Huyền đã quay đầu đối với Lăng Hạo nói, Lăng Hạo, nói thế nào đi nữa, Lăng Vân đều là ngươi đường đệ, ngươi cần gì phải hạ độc thủ như vậy. Lăng Hạo khinh thường cười nhạt, có cái này loại đường đệ, đây là ta sỉ nhục, hơn nữa năm đó nếu không phải ngươi cưỡng ép mang đi hắn, hắn chỉ sợ sớm đã thành một cổ thi thể, nơi nào còn có ngày hôm nay như thế nhiều chuyện. Lăng Vân nghe, một hồi bất ngờ. Nguyên lai hắn sẽ bị Bạch Lộc Tông thu nhận, là Trương Huyền đem hắn từ Lăng gia mang ra ngoài. Trương Huyền than thở một tiếng, ngươi đi thôi. Trương Huyền, ngươi không che chở được hắn. Lăng Hạo chân không động, nhìn chằm chằm Trương Huyền nói, hắn giết Phương Tinh Dạ, đây mới thực là đắc tội Huyết Sát Tông, đến khi Huyết Sát Tông cao thủ hạ xuống, ngươi làm sao bảo vệ hắn? Đó là chuyện của ta. Trương Huyền sắc mặt từ đầu đến cuối không thay đổi. Lăng Hạo hừ lạnh, mặc dù không cam, nhưng cuối cùng kiêng kỵ Trương Huyền thực lực, không dám quá mức càn rỡ. Lúc này, hắn khinh miệt nhìn về phía Lăng Vân, nghiệt chủng, coi là ngươi vận khí tốt, có Trương Huyền cứu ngươi, nếu không ngươi cái này loại con kiến hôi, ta tiện tay cũng có thể nghiền chết. Nghiền chết ta. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, Dương Hồng và Phương Tinh Dạ đều cùng ta nói qua lời tương tự, có thể hiện tại bọn họ đều đã bị ta nghiền chết. Dương Hồng, Phương Tinh Dạ. Lăng Hạo ánh mắt cao cao tại thượng, ngươi lại có thể dùng những thứ này rắc dưới, tới và ta so. Ngươi có biết, Phương Tinh Dạ tuy là Huyết Sát Tông chân truyền, nhưng ở Huyết Sát bên trong tông, liền trước 10 cũng xếp không đi vào. Mà ta, đang cùng Huyết Sát Tông sóng vai Lăng gia bên trong, thực lực ổn cư dòng tránh trước ba. Vô luận trước mấy, ở ta trong mắt đều là rắc dưới. Lăng Vân hờ hững nói, đùa bỡn miệng lưỡi có ý tứ sao? Lăng Hạo sắc mặt một hồi âm trầm, sau đó lại nghiền ngẫm cười lên, bất quá, nếu ngươi như vậy có tự tin, chúng ta làm cái ước định như thế nào? Và ta làm ước định. Lăng Vân bật cười. Không sai. Lăng Hạo lãnh nạo nói, ta cũng không gạt ngươi, cho ngươi một năm thời gian, ta ở Đông Châu Võ Viện chờ ngươi, một năm sau đến tìm ta, đến lúc đó ngươi có thể ở ta thủ hạ, kiên trì 3 phút, ta cũng coi là ngươi thắng, như thế nào? Lăng Vân nhìn xem hắn, sau đó lạnh nhạt nói, không có hứng thú. Còn một năm sau, hắn hiện tại là có thể đánh bại Lăng Hạo, cái này loại ước chiến đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Thật là buồn cười, nói như vậy cuồng, kết quả liền và ta dũng khí chiến đấu cũng không có. Lăng Hạo mặt lộ trâm trọng, trước, từ Tô Vãn Ngư vậy biết được, ngươi là nàng tiểu sư đệ, ta còn lấy vì ngươi là một nhân vật, nguyên lai bất quá là một bắt nạt kẻ yếu ngựa y vô dụng. Sư tỷ, nàng cũng ở đây Đông Châu Võ Viện. Lăng Vân có chút bất ngờ. Nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi cái này loại ngựa y vô dụng, là không dũng khi đi Đông Châu Võ Viện. Lăng Hạo nói, cùng hồi Đông Châu Võ Viện, ta liền sẽ để cho ta phụ thân, hướng Tô Vãn Ngư cầu hôn, xem ngươi loại hóa sắc này, căn bản không xứng với Tô Vãn Ngư. Chương 74, Thù Cha Con Báo. Đối với Lăng Hạo nói, Lăng Vân không có chút nào lo lắng. Tô Vãn Ngư là người nào, không người so hắn càng rõ. Hắn có thể khẳng định, Lăng Hạo hướng Tô Vãn Ngư cầu hôn, chỉ sẽ tự dứt lấy. Cùng lúc đó, hắn tựa hồ đã rõ ràng, là Hà Lăng Hạo thứ nhân vật như vậy, lại đột nhiên chạy đến Bạch Lộc Thành tới. Trước hắn liền cảm thấy, Lăng Hạo địch ý đối với hắn, không khỏi quá mạnh mẽ, cho dù Lăng Sơn cùng Lăng gia đối nghịch vậy nói không thông. Hôm nay cuối cùng biết rõ, nguyên lai nơi này, còn có sư tỷ nhân tố. Đúng rồi, năm đó chính là ta phụ thân, tự tay đem Lăng Sơn đánh vào mất đi vực sâu, mà nay ta phụ thân, đã là Đông Châu Võ Viện Phó Viện Trưởng, có hắn hướng Mộ Dung gia cầu hôn, ta tin tưởng Mộ Dung gia tất sẽ nghiêm túc cân nhắc. Lăng Hạo tràn đầy tự tin nói, ta phụ thân, là ngươi phụ thân tự tay đánh vào mất đi vực sâu. Lăng Vân ánh mắt đống nhiên đổi được u lãnh. Không sai, ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng vậy thì như thế nào, Lăng Sơn còn có ngươi, cha con các ngươi hai vốn là đều đáng chết. Lăng Hạo độc các nói. Được. Lăng Vân lạnh như băng nói, Đông Châu Võ Viện, ta sẽ đi. Lăng Hạo sững sốt một chút, không nghĩ tới Lăng Vân lại đột nhiên thay đổi thái độ. Sau đó hắn châm chọc nói, làm sao, ngươi quyết định tiếp nhận ta ước chiến. Lăng Vân ánh mắt một phiến hờ hững, ngươi còn chưa xứng cùng ta đánh một trận. Trở về sau đó cho ngươi phụ thân truyền lời, trong 3 tháng, ta sẽ đi Đông Châu Võ Viện khiêu chiến hắn, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi, khiêu chiến ta phụ thân. Lăng Hạo thật giống như nghe được cái gì cười nhạo, ha ha ha, ngươi có biết hay không ta phụ thân là hạng tu vi. Hắn là võ tông cường giả, mà ngươi cái này con kiến hôi, liền ta cũng có thể tùy tiện nghiền chết, ngươi lấy cái gì đi khiêu chiến ta phụ thân. Ngươi những lời này, đã đầy đủ bại lộ ngươi rốt nát, chỉ có rốt nát, mới sẽ như vậy không sợ. Mới sẽ mưu toan lấy con kiến hôi thân khiêu chiến cự long, thật là thật đáng buồn. Lăng Vân không nói nhảm nhiều, chỉ là nhìn Lăng Hạo một mắt. Ông! Hai đạo tinh mang giống như lợi kiếm, lại phút chốc từ hắn con ngươi bên trong bắn đi ra. Cái này hai đạo ánh mắt kiếm, không có thực chất tính tổn thương, nhưng đối với người tinh thần, tạo thành to lớn chấn nhiếp. Mọi người chung quanh, ở mắt thấy Lăng Vân ánh mắt sau đó, đều có loại nhức đầu sắp nứt cảm giác. Kiếm ý. Lăng Hạo con ngươi rốt xúc, chân chính lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Lăng Vân lại sẽ nắm giữ kiếm ý. Trương Huyền giống vậy vẻ mặt lộ vẻ xúc động, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, bộc phát phức tạp. Lăng Vân mới 15 tuổi, lại có thể liền nắm giữ kiếm ý, cái này là tuyệt đối thiên tài kiếm đạo. Mà giờ khắc này, Lăng Hạo khôi phục chấn định, sắc mặt trở nên có chút khó khăn xem. Hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng sẽ không xem trước như vậy, tràn đầy miệt thị. Lăng Vân lại là thiên tài kiếm đạo, có lẽ thực lực bây giờ còn không bằng hắn, nhưng đã có uy hiếp được hắn tư cách. Rất tốt, ta rút lại lời lúc trước, ngươi có khiêu chiến ta tư cách. Lăng Hạo lạnh lùng nói, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, 3 tháng sau, ở Đồng Châu Võ Viện, ta có thể thấy ngươi xuất hiện. Hiển nhiên, hắn vẫn không cầm Lăng Vân khiêu chiến hắn phụ thân Lăng Hải nói coi ra gì. Bá. Chân hắn trưởng đập đất, thân thể phút chốc nhảy lên hơn 5m, mấy cái nhảy vút càng liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Lăng Vân không đi ngăn trở Lăng Hạo. Đối với hắn mà nói, giết một cái Lăng Hạo không có ý nghĩa. Hắn mục tiêu là Lăng Hải. 3 tháng sau, Đông Châu Võ Viện, Lăng Hải. Phụ thủ, từ báo. Trang nay tiệc, đến chỗ này cũng không cách nào lại tiến hành. Liêu Tiểu Liên thật sâu nhìn Trương Huyền như nhau, không có ở cái này tiếp tục dừng lại, phút chốc hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng xa xa lao đi. Hôm nay, nàng thân phận đã bại lộ. Tới thiếu trên mặt nổi, nàng cùng Lăng Vân vẫn là đối nghịch, tự nhiên không thể Lăng Vân và Trương Huyền đóng nhiều nói. Trương Huyền thì tựa hồ đối với hết thể cũng không có hứng thú, biết rõ Chu Tức Môn cùng Bạch Lộc Tông có thủ oán, cũng không có đuổi theo giết Liêu Tiểu Liên. Trương tiền bối. Những người khác không dám xem Liêu Tiểu Liên như vậy, mỗi một người đều thần sắc kính sợ. Đối với Trương Huyền một mực cung kính. Vị này, nhưng mà Bạch Lộc Thành truyền kỳ tồn tại, có thể cùng đỉnh cấp võ vương đánh một trận người. Tất cả giải tán đi. Trương Huyền không hứng thú và bọn tiểu bối này nói chuyện. Tiệc tán đi, Trương Huyền cùng Lăng Vân trở về Bạch Lộc Tông. Biết được Trương Huyền trở về, Đỗ Vô Nham cùng Bạch Lộc Tông cao tầng, cũng chấn phấn không thôi. Trương Huyền vài ba lời liền đem những người khác tống cổ đi, sau đó cùng Lăng Vân, hai người một mình đi tới tông môn hậu viện. Ta cùng ngươi phụ thân cùng năm. Lăng Hải so chúng ta lớn hơn 3 tuổi. Trương Huyền thanh âm, ở Lăng Vân vang lên bên tai, chúng ta trong 3 người, ngươi phụ thân thiên phú mạnh nhất, Lăng Hải lần chi, ta coi như là nhất bình thường. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cũng đã non tưởng tượng được, Lăng Sơn và Lăng Hải là bực nào chói mắt. Phải biết, Trương Huyền ở Bạch Lộc Thành, đã bị gọi là thiên tài hiếm thấy. Hắn nhưng tự nhận ở Lăng Sơn và Lăng Hải trước mặt, rất bình thường. Hôm nay Lăng Hải, tu vi là cấp 2 tinh tông, nhưng thực hắn vốn có thể mạnh hơn. Trương Huyền tiếp tục nói, bất quá năm đó, hắn đuổi giết ngươi phụ thân thời điểm, bị ngươi phụ thân giết ngược nhất kích, bị thương nặng. Đó là 14 năm trước, lúc ấy hắn chính là tinh tông, có thể nói 14 năm trôi qua, hắn tu vi cơ hồ không có tiến bộ. Tiểu sư thúc, vậy ngươi đâu? Lăng Vân đống nhiên mở miệng, theo ta biết, 14 năm trước, ngươi cũng đã là võ vương, lấy ngươi thiên phú, đã nhiều năm như vậy, thành tựu tinh tông cũng không khó khăn, có thể vì sao ngươi đến nay vẫn là võ vương. Liên quan tới Trương Huyền. Tin tức cụ thể hắn không biết. Nhưng 5 năm trước hắn liền gặp qua Trương Huyền, khi đó Trương Huyền lấy cấp 6 võ vương tu vi, cùng đỉnh cấp võ vương kịch chiến. Mà nay, Trương Huyền tu vi, tựa hồ không có chút nào tiến thêm. Trương Huyền tựa hồ không dự định giấu giếm, năm đó, ngươi phụ thân rơi vào mất đi vực sâu, ta không có buông tha tìm. Những năm này trừ tỉnh cờ hồi Bạch Lộc Thành xem, phần lớn thời gian, đều ở đây mất đi vực sâu vùng lân cận thăm dò. Lăng Vân trong lòng một hồi kích động, hiện lên chút dòng nước ấm. 14 năm trôi qua, phụ thân hắn, cơ hồ bị mọi người quên mất. Chỉ có Trương Huyền, từ đầu đến cuối không có buông tha tìm. Cái này chồng qua mạng tình nghĩa anh em, là hai người họ đời đều không lánh hội qua. Mất đi trong vực sâu, vô cùng là hoang vu tĩnh mịch, không có bất kỳ linh khí, cho dù ở nó bên bờ, cũng là linh khí hoang vu. Trương Huyền nói, ở nơi đó, là không có cách nào tu luyện, ta tu vi không có tiến thêm, cái này rất bình thường. Nghe vậy, Lăng Vân có chút áy náy. Dẫu sao Trương Huyền như vậy, đều là ở là Lăng Sơn. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng, Trương Huyền khoát khoát tay, hòa phúc tương theo, ở mất đi trong vực sâu, ta 14 năm qua tu vi chưa đi đến bước, nhưng cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. 5 năm trước, ta lại đi mất đi vực sâu bên bờ thăm dò, rơi vào một phiến đường cùng, 5 năm này một mực bị kẹt, cho đến trước đây không lâu mới thoát khốn, vậy vì vậy cảm ngộ một ít thứ. Lăng Vân trầm mặc chốc lát, không biết Trương Huyền là thật có thu hoạch, vẫn là cô ý an ủi hắn. Nhưng hắn vậy nhìn ra, Trương Huyền không cần hắn áy náy và cảm kích. Đúng rồi, Lăng Vân, ngươi còn nhớ Thẩm gia chứ? Trương Huyền bỗng nhiên cười nói sang chuyện khác. Lăng Vân sững sờ, sau đó nói, dĩ nhiên nhớ, 5 năm trước ngươi mất tích trước, mang ta đi qua một chuyến Thẩm gia, khi đó còn vừa vặn gặp phải một người đỉnh cấp võ vương tới tập kích Thẩm gia, vẫn là ngươi ra tay giúp Thẩm gia đánh lui vậy đỉnh cấp võ vương. Chính là 5 năm trước Thẩm gia trận chiến ấy, để cho mọi người biết Trương Huyền thực lực mạnh. Trương Huyền đây là nụ cười càng ý vị sâu xa, vậy ngươi có biết, ta vì sao mang ngươi đi Thẩm gia? Chương 75, tinh vẫn dị tượng. Thẩm thúc không phải ngươi Cố Giao sao? Lăng Vân nghi ngờ nói. Hắn trong miệng Thẩm thúc, là Thẩm gia đứng đầu Thẩm Triều Dương. Ngươi cảm thấy, Mộc Thu vậy nha đầu như thế nào? Trương Huyền nói. Em đẹp vì sao nhắc tới Thẩm Mộc Thu? Lăng Vân không phải thật tiểu tử chưa giáo máu đầu. Phong phú đời người lịch duyệt, để cho hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt cổ quái nói, tiểu sư thúc, ngươi nên sẽ không nói cho ta, ta phụ mẫu, và Thẩm gia quyết định cái gì hôn ước, ngươi dẫn ta đi Thẩm gia, nhưng thật ra là đi xem vị hôn thê chứ. Cái này loại kịch bản máu chó, hắn nhưng mà ở rất nhiều thần giới truyền kỳ bên trong xem qua. Ha ha ha. Trương Huyền cởi mở cười một tiếng, yên tâm, mặc dù ngươi nói chúng một ít, nhưng sự thật không như thế máu chó. Ngươi phụ thân, đúng là cảm thấy Thẩm gia nha đầu không tệ, nhưng chẳng qua là cho Thẩm gia từng có chốt miệng ước định, cũng không có hôn ước. Chủ yếu vẫn là xem ngươi và Mộc Thu nha đầu hai người mình, nếu như các ngươi có duyên phận, vậy thật kết hôn không hẳn là không thể, như các ngươi hai lẫn nhau không có hảo cảm, chúng ta cũng sẽ không cưỡng bách các ngươi. Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm. Trong trí nhớ, Thẩm gia vậy hai cái nha đầu, thật là không tệ. Chủ cũ đối với Thẩm gia đại nha đầu, còn có không giống bình thường hảo cảm. Thẩm Triều Dương tên kia, bây giờ đã là Đông Châu Võ Viện trưởng lão. Trương Huyền nói, nếu có phần này ước định ở đây, sau này ngươi như đi Đông Châu, hay là đi Thẩm gia xem, nói không chừng có thể được Thẩm Triều Dương chiếu cố. Được. Lăng Vân không có cự tuyệt. Hắn đã rõ ràng Trương Huyền dụng tâm lương khổ. Trương Huyền biết hắn đắc tội Lăng Hạo, nếu như đi Đông Châu Võ Viện, rất có thể bị Đông Châu Võ Viện bên trong Lăng hệ thế lực làm khó. Đối phương lời ấy, là giúp hắn ở Đông Châu Võ Viện bên trong tìm một chỗ dựa vững chắc. Bất quá tiểu sư thúc, tiếp theo ngươi sẽ không lại lặng yên không tiếng động rời đi chứ? Tiếp theo Lăng Vân liền nói. Trương Huyền thở dài, nguyên bản ta là không dự định ở lâu, có thể xem ngươi bây giờ như vậy, đắc tội kẻ địch quá nhiều, nếu là ta không lưu lại, sợ rằng Bạch Lộc Tông liền sẽ trở thành vì ngươi liên lụy. Lăng Vân ánh mắt không khỏi sáng lên. Có Trương Huyền ở Bạch Lộc Tông chấn giữ, vậy hắn thật cũng không cần lo lắng Bạch Lộc Tông, có thể yên tâm đi bên ngoài xông xáo. Ta lúc trở lại, đi ngang qua mộ Dung gia, thấy Vãn Ngư vậy nha đầu, nàng để cho ta cho ngươi mang tới một phong thơ. Trương Huyền vừa nói, lấy ra một phong thơ, đưa cho Lăng Vân. Đệ hoàng tin, hắn sâu đậm nhìn Lăng Vân, trẻ tuổi chính là tốt, bất quá vẫn phải chú trọng tiết chế à. Lăng Vân lười để ý hắn, khoát khoát tay liền xoay người rời đi. Trở lại mình gian phòng, Lăng Vân đem Tô Vãn Ngư tin mở ra. Trong thơ giọng, rất là ôn hòa, phù hợp Tô Vãn Ngư trước sau như một phong cách. Bên trong chủ muốn nói rõ ba sự kiện. Một là Mộ Dung gia, đem Tô Vãn Ngư đưa vào Đông Châu Võ Viện. Hai là Đông Châu Võ Viện có đen trắng tháp, bên trong ẩn kỳ dị lửa, có thể rèn luyện thân sắc và linh lực. Ba là để cho hắn chiếu cố hổ phách. Lăng Vân khẽ run, không phải Tô Vãn Ngư nhắc nhở, hắn thật đúng là đem hổ phách vậy nha đầu quên. Hổ phách quá khứ là Tô Vãn Ngư thị nữ, chỉ chiếu cố Tô Vãn Ngư. Hôm nay Tô Vãn Ngư rời đi, hổ phách chỉ còn lại một thân một mình. Tin hồi kết, lại có ba chữ, rất nhiều lời nói, giấy ngắn khó kể, chớ niệm. Lăng Vân trên mặt lộ ra nụ cười. Lấy sư tỷ vậy trong trẻo lạnh lùng tính cách, có thể viết ra như vậy, có thể gặp đã là đối với hắn rất nhớ nhung. Sau đó, Lăng Vân nụ cười dần dần nụ cười, đem phong thư này lặp đi lặp lại tường tận. Hắn ánh mắt, định cách ở Tô Vãn Ngư đoạn thứ hai nói trên. Đông Châu Võ Viện có đen trắng tháp, bên trong ẩn kỳ dị lửa, có thể rèn luyện thân sắc và linh lực. Căn cứ lần này miêu tả, Lăng Vân liền cơ hồ có thể xác định, cái này cái gọi là kỳ dị lửa, là loại ma hồn. Kế thiên kiếm sau đó, hắn rốt cuộc tìm được đạo thứ hai ma hồn tung tích. Đông Châu Võ Viện. Lăng Vân con ngươi bên trong thoáng qua u mang. Xem ra, cái này Đông Châu Võ Viện, hắn là không đi không thể. Trước tu luyện, Lăng Vân bắt đầu nghiên cứu một môn trường pháp. Cửa này trường pháp, là được từ phương tinh dạ kia thần thông quyển thiếu sót. Nay trường, bên trong ngẩn càn khôn, không bằng tiêu càn khôn trường. Càng nghiên cứu cái này trường pháp, Lăng Vân càng cảm thấy bất phàm. Ở phương tinh dạ trong tay, cái này trường pháp chỉ có thể dùng để công kích kẻ địch. Lăng Vân nhưng giao phó cho nó chức năng mới, có thể nhốt kẻ địch. Bất quá, cứ việc ở trong tay hắn, cái này trường pháp uy lực tăng lên không biết nhiều ít, nhưng vẫn có rất lớn không lành lặn. Cái này cũng ý nghĩa, nó có rất lớn tăng lên không gian. Hả? Ngay tại lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên có linh cảm. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc. Hắn đi ra gian phòng, ở hành lang bên ngoài ngẩng đầu, nhìn về đông phương thiên không. Bầu trời nhìn như tựa hồ rất bình thường, nhưng Lăng Vân cảm giác lực vô cùng là bén nhạy, có thể thấy rõ đến thường người không cách nào biết được chập chờn. Hắn cảm ứng rõ ràng đến, nơi đó linh khí chập chờn, đã xuất hiện dị thường. Tinh vẫn dị tượng. Trương Huyền chẳng biết lúc nào đi tới hắn bên người, ngưng trọng nói. Tinh vẫn dị tượng. Lăng Vân nhìn về phía Trương Huyền. Cái thế giới này, cách mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ có đặc thù mưa sao xa hạ xuống. Trương Huyền nói, cái này loại đặc thù mưa sao xa, sẽ mang đến rất nhiều ngày bên ngoài vật, mỗi viên rơi xuống vẫn thạch, đều có thể tích chứa tạo hóa cực lớn, mỗi tương ứng đây là liền sẽ tung lên một phen kịch liệt tranh đoạt. Lần trước tinh vẫn dị tượng, là phát sinh ở 20 năm trước, khi đó ta cũng còn trẻ, ngươi không biết rất bình thường. Nói đến đây, hắn trong mắt thoáng qua một ít nghi ngờ, bất quá theo ta biết, tinh vẫn dị tượng bình thường 30 năm mới sẽ phát sinh một lần, lần này lại có thể nói trước 10 năm, chân thực có chút cổ quái. Đã như vậy, tiểu sư thúc ngươi có thể phải ra tay. Lăng Vân hỏi. Trương Huyền lắc đầu, tham hơn không nhai nát, ta ở mất đi trong vực sâu cơ duyên, đến nay còn chưa tiêu hóa, hay là không đi chấm mút cái này tinh vẫn tạo hóa, ngươi muốn đi. Lăng Vân vậy đôi đen nhánh con ngươi, giờ phút này tựa hồ phá lệ thâm thúy, ta phải đi. Trương Huyền không có khuyên nhiều, chỉ là nói, tinh vẫn tranh vô cùng là hung hiểm, sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả, ngươi muốn chú ý. Được. Lăng Vân nói. Lần này tinh vẫn dị tượng, sẽ phát sinh ở Đông Châu phương hướng. Vừa vặn hắn vậy chuẩn bị phải đi Đông Châu, dứt khoát lúc này lên đường. Tông chủ. Đây là, Đỗ Vô Nham đi tới. Nhị trưởng lão, ngươi tới thật đúng lúc, ta sắp ra chuyến xa cửa, tiếp theo tông môn, sẽ do tiểu sư thúc trấn thủ, ngươi có chuyện đi tìm tiểu sư thúc. Lăng Vân nói. Đỗ Vô Nham sững sờ, tiếp theo không hơn cái gì, lộ ra nụ cười nói, được, tông môn ngươi thiên phú phi phàm, bản thì không nên giới hạn ở Bạch Lộc Thành cái này địa phương nhỏ. Gặp Đỗ Vô Nham như vậy mở mình, Lăng Vân vậy thở phào nhẹ nhõm. Lão nhị, ngươi nhưng mà có chuyện gì? Trương Huyền chú ý tới, Đỗ Vô Nham lúc đi vào, giữa trán tựa hồ tâm sự nặng nề, liền hỏi nói. Đỗ Vô Nham nghiêm sắc mặt, nói, lúc trước có tin tức truyền tới, chúng ta có mấy tên đệ tử, ở Tây Đường Thành biến mất. Vừa nói, hắn lại lấy ra một tờ tín chỉ, đưa cho Lăng Vân, sáng sớm hôm nay, còn có người cho tông môn đưa tới một phong thơ. Lăng Vân bỏ qua tờ thư, trên đó viết một hàng chữ, người ở ta trong tay, muốn người, mang đủ tiền chuộc tới Đông Châu Lạc Nhật Sơn Mạch. Ký tên là Đạo Tặc Lăng Khấu. Đạo Tặc Lăng Khấu. Lăng Vân cau mày. Trương Huyền đây là tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, cái này Đạo Tặc Lăng Khấu, nguyên bản kêu Thập Tam Khấu, sau đó bị Lăng Hạo thu phục, đổi tên Lăng Khấu, vẫn đối với bên ngoài tự xưng là Lăng Hạo chó trung thành. Chương 76, Thẩm gia tỉ muội. Lăng Hạo chó trung thành. Lăng Vân ánh mắt run lên, cái này Lăng Hạo xem ra rất không cam lòng, còn ở đây chơi loại thủ đoạn này. Chuyện này, liền giao cho ta đi. Hắn phản đang muốn đi Đông Châu, giải quyết chuyện này cũng chính là thuận đường. Lúc này, Lăng Vân tạm biệt Bạch Lộc Tông mọi người. Có Trương Huyền trấn giữ, hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều, có thể an tâm hành động. Xem Đông Phương Thiên không dị thường linh khí chập chờn, rõ ràng đêm sẽ có rất nhiều vẫn thạch rơi xuống, phân tán ở rất nhiều địa phương. Nhưng Lăng Vân mục tiêu rất rõ ràng, chạy thẳng tới một chỗ. Tạo hóa mảnh vỡ. Hắn thấp giọng nói. Lúc trước từ Hắc Long Lĩnh, hắn lấy được tạo hóa thần đỉnh hạch tâm mảnh vỡ. Tạo hóa thần đỉnh hạch tâm mảnh vỡ một bỏ phong tỏa, rất dễ dàng cũng sẽ bị cái khác mảnh vỡ cảm giác được. Mà Lăng Vân, sở dĩ sẽ đối với lần này cơ duyên chi ở tất được, chính là bởi vì hắn cảm ứng rõ ràng đến, những cái kia linh khí chập chờn bên trong, có một đạo là tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Hắn thậm chí có thể khẳng định, lần này tinh vẫn dị tượng sẽ trước thời hạn 10 năm, căn nguyên chính là ở chỗ tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ phải về thuộc về, lại lo lắng bị một ít đại năng phát hiện, liền trước thời hạn dẫn động tinh vẫn dị tượng, mượn mưa sao xà che chở hạ xuống. Bạch Lộc quận ở vào Giang Châu. Hai ngày sau đó, Giang Châu và Đông Châu trô giáp giới. Tây Đường Thành. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa thành. Căn cứ linh lực chập trần tới xem, tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ cuối cùng rơi xuống địa phương, hẳn ở nơi này Tây Đường Thành. Thân ảnh này chính là Lăng Vân. Giữa lúc hắn suy tư lúc đó, phía trước đống nhiên chuyển tới một hồi tiếng vó ngựa rồn rập. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp là một đôi nam nữ trẻ tuổi, đang trên đường phố phóng ngựa lao nhanh. Chỗ đi qua, người đi đường rối rít né tránh. Có chút né tránh chậm, trẻ tuổi kia nam tử lại trực tiếp dùng roi ngựa quất. Mà Lăng Vân, liền thuộc về đây đối với nam nữ trẻ tuổi chạy phương hướng trên đường. Cô ngay, cô gái kia một bộ đồ đỏ, vô cùng là cay cú quát lên. Lăng Vân nhướng mày một cái. Trong phảng phất, hắn cảm thấy thiếu nữ này có chút quen thuộc. Bất quá dưới mắt, không rảnh suy tính những thứ này, đây đối với nam nữ trẻ tuổi ngang ngược hành vi, đã làm cho hắn khá là nổi nóng. Lúc này hắn không tránh không tránh, cứ như vậy đứng ở đạo ngay giữa đường. Hả? Thiện dân! Gặp Lăng Vân lại dám không cút ngay, trẻ tuổi nam tử ánh mắt rốc hàn, một vũ, đối với cái này loại tiện dân, không cần khách khí, hung hăng quất là được. Người này thật là to gan. Đoán chừng là cái người bên ngoài, không được rõ Tây Đường Thành tình huống, vậy phóng ngựa chính là địch hạo nhiên, nhất là ngang ngược bất quá. Bốn phía những người khác nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy thương hại. Một khắc sau, bọn họ liền thấy, địch hạo nhiên bên người hồng y thiếu nữ kia nâng lên roi ngựa, hung hăng quất về phía Lăng Vân, trên mặt còn tràn đầy hưng phấn đáng tiếc nàng rõ ràng tìm lộn đối tượng. Lăng Vân mặt không cảm giác, tay như kia chớp lộ ra. Những người khác còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền phát hiện thiếu nữ áo đỏ roi ngựa đã rơi vào Lăng Vân trong tay. Thiện dân, buông ra. Thiếu nữ áo đỏ rất tức giận. Lăng Vân con ngươi bên trong ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, bàn tay chợt kéo một cái. Phịch. Thiếu nữ áo đỏ bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ liền từ trên lưng ngựa rơi xuống, té cái đầu góc quay cuồng. Một vũ. Địch hạo nhiên vẻ mặt mánh đuổi. Hắn nhanh chóng từ lưng ngựa nhảy xuống, đem thiếu nữ áo đỏ đỡ dậy. Một vũ, ngươi không có sao chứ? Không có sao, chỉ là có chút đau. Thiếu nữ áo đỏ xoa cái mông. Địch hạo nhiên buông xuống tim, sau đó đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lăng Vân. Tiện dân, ai cho ngươi là gan, dám đả thương một vũ. Ta tổn thương nàng. Lăng Vân lãnh đạm nói, vậy các ngươi ở trên đường phố phóng ngựa hành hung, có thể từng nghĩ qua sẽ tổn thương người khác. Tiện dân, còn dám mạnh miệng. Địch hạo nhiên mắt lộ ra sắc khí, xem ngươi như vậy tiện dân, tổn thương thì đã có sao. Ngay lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên mặt lộ cười gằn. Tiếp theo, hắn bỗng dưng lại lần nữa khởi công, sau đó cưỡi liệt mã liền trực tiếp hướng về phía Lăng Vân phóng tới. Xem hắn dáng vẻ, rõ ràng là muốn tại chỗ đụng chết Lăng Vân. Ông! Địch hạo nhiên tu vi không kém. Cưỡi ngựa lúc đó, hắn còn nghĩ linh lực rót vào ngựa thân. Không khí kịch liệt chấn động, ở nơi này liệt mã phía trên hư không, lại hiển lộ ra 6 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Địch hạo nhiên thực lực, đã không cần nói cũng biết. Đối phương tuy cậu ấm, nhưng đúng là có thật tài thực liệu, tuổi còn trẻ chính là võ sư cường giả. Có thể ngày hôm nay, định trước hắn phải xui xẻo. Ở vô số người nhìn soi mói, Lăng Vân vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Thằng nhóc này sợ choáng váng sao. Rất nhiều người kinh nghi bất định. Kế tiếp, mọi người ánh mắt, liền toàn bộ không hẹn mà cùng trợn to. Địch hạo nhiên liệt mã, ở đụng đến Lăng Vân trước người 1 mét lúc đó, chợt ngừng lại. Không phải địch hạo nhiên lương tâm phát hiện, mà là Lăng Vân đưa ra một cái tay, cưỡng ép đè xuống đầu ngựa. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lăng Vân chợt đi về trước bước ra một bước. Ầm. Một khắc sau, địch hạo nhiên liền cả người lẫn ngựa, bị Lăng Vân đẩy được bay rớt ra ngoài, rơi xuống ở hơn 10 m bên ngoài. Thiện dân, à địch hạo nhiên té được cả người xương đều phải rã rời. Trọng yếu hơn chính là, hắn cảm giác mình mặt mũi, đều bị Lăng Vân trả đạp. Chỉ là lần này, hắn nhục mạ nói còn chưa nói ra, liền bỗng nhiên đổi thành tiếng kêu thảm thiết. Giáp giáp. Lăng Vân một cước giẫm ở địch hạo nhiên trên đùi, rất miễn cưỡng đem địch hạo nhiên đùi phải đập gãy. Thoáng chốc, địch hạo nhiên ôm gãy mất chân, trên đất thống khổ lăn lộn. Địch hạo nhiên. Thiếu nữ áo đỏ đầu tiên là đờ đẫn, sau đó liền bị sắc mặt bị sợ thảm trắng, run lẩy bẩy, e sợ cho Lăng Vân cũng đúng nàng xuống tay tàn nhẫn. Đoạn ngươi một chân, tỏ vẻ trừng phạt. Lăng Vân mặt không cảm giác, sau này, vẫn là đàng hoàng ngồi trên xe lăn, không muốn mới đi ra gieo hòa người, như tái phạm cũng không chỉ là một cái chân. Ngay tại lúc này, đám người truyền ra ngoài tới một hồi xôn xao. Ngay sau đó, đám người rối rít hướng hai bên lui ra, nhường ra một con đường. Một nhóm khí phái người bất phàm, đi vào. Đám người này cầm đầu, là một cái thiếu nữ đồ trắng. Thấy cái này thiếu nữ đồ trắng, tại chỗ rất nhiều nam tử cũng mắt lộ ra si mê. Thiếu nữ đồ trắng tuổi chừng 15, một đầu mái tóc như thác vải rủ xuống, mặt mũi tinh xảo như tiên nữ. Tỷ tỷ. Thấy cái này thiếu nữ đồ trắng, thiếu nữ áo đỏ như gặp cứu tinh, mang nước nở hô. Thiếu nữ đồ trắng đôi mi thanh tú hơi nhăn. Nàng còn chưa mở miệng, ở bên cạnh nàng một cái phong độ nhanh nhẹn anh tuấn thiếu niên cứ nhìn Lăng Vân nói, các hạ như vậy, không khỏi quá mức chứ. Ta quá mức. Lăng Vân cười mỉa, bọn họ phóng ngựa hành hung, ta chỉ bất quá hơi thi mỏng chừng, chẳng lẽ không phải. Hừ, bỏ mặc ngươi có lý do gì, một vũ tôn quý bực nào, là ngươi có thể tổn thương. Còn có địch hạo nhiên cũng là thành chủ chi tử, ngươi như vậy bị thương nặng hắn, hậu quả ngươi gánh vác nổi sao. Anh tuấn thiếu niên hừ lạnh. Lăng Vân không hồi hắn, mà là nhìn về phía thiếu nữ đồ trắng nói, Mộc Thu, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, những người khác cũng sững sốt một chút. Cái này không chút kiêng kỵ thiếu niên, lại không ngừng kêu Thẩm Mộc Thu tên chữ. Thẩm Mộc Thu ngẩn người, sau đó có chút không xác định nói, ngươi phải, Lăng Vân. Thẩm Thúc khá tốt. Lăng Vân cười nói. Hắn giống vậy thật bất ngờ. Vốn là lần này đi Đông Châu, liền dự định đi Thẩm gia viếng thăm, không ngờ sẽ ở đây Tây Đường Thành gặp phải Thẩm gia tỉ muội. Cái này đối với thiếu nữ, chính là Thẩm Mộc Thu và Thẩm Mộc Vũ. Chương 77, Huyết Sắt Tông trụ sở. Thẩm Mộc Thu thần sắc có chút hoảng hốt, mới vừa rồi ta liền cảm thấy ngươi có chút quen mắt, không nghĩ tới thật là ngươi. Nàng cùng Lăng Vân dẫu sao 5 năm không gặp, trong chốc lát không nhận ra rất bình thường. Thẩm Mộc Vũ trợn mắt hốt mồm, hắn là Lăng Vân ca ca. 5 năm trước, Lăng Vân ở Thẩm gia ở qua đêm tháng. Khi đó nàng còn tấm bé, đối với lớn tuổi nàng 1 tuổi Lăng Vân vô cùng là sùng bái. Gặp Thẩm gia tỷ muội cùng Lăng Vân lại là quen biết cũ, anh Tuấn thiếu niên trong ánh mắt, lướt qua lau một cái vẻ âm trầm. Mộc Thu, ngươi biết hắn. Nhưng chỉ là thoáng qua, anh Tuấn trên mặt thiếu niên liền lộ ra nụ cười nói. Thẩm Mộc Thu mặt từng đỏ. Phải biết, Thẩm gia cùng Lăng gia nhưng mà có trên đầu môi hôn ước, nàng thật không biết nên làm sao giới thiệu Lăng Vân. Một màn này rơi vào anh Tuấn thiếu niên trong mắt, càng làm cho người sau lửa giận thiêu đốt trong lòng. Hạ đại ca, vị này là Lăng Vân ca ca. Biết là Lăng Vân sau đó, Thẩm Mộc Vũ lại khôi phục hoạt bát, lại nữa sợ hãi. Nói xong, nàng lại phun nhả hứng lưỡi, Lăng Vân ca ca, ngươi mới vừa rồi thật là hung à. Lăng Vân không có bị nàng mặt ngoài đáng yêu mê muội. Hắn nhưng mà nhớ, mới vừa rồi Thẩm Mộc Vũ là bực nào ngang ngược. Bất quá nghĩ đến trong trí nhớ, 5 năm trước đủ loại, hắn lại là thở dài. Cũng được, nói thế nào đi nữa cũng từng có giao tình, này tiết liền không đáng kể. Trên thực tế, hắn chỉ phạt nặng Địch Hạo Nhiên, không có đối với Thẩm Mộc Vũ xuống tay tàn nhẫn, trước kia chính là đã đoán được Thẩm Mộc Vũ thân phận. Theo lý thuyết, ngươi tổn thương Mộc Vũ, lại đoạn Địch Hạo Nhiên chi chân, đây đều là không thể tha thứ tội chết. Đây là Hạ Minh ung dung thong thả nói, bất quá nếu ngươi là Mộc Thu và Mộc Vũ quen biết cũ, tội chết có thể miễn đi, ngươi tự suy nghĩ một chút, nên như thế nào hướng địch ra giao phó. Ngươi cảm thấy, ta cần phải ăn nói làm sao? Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt. Ngươi vậy tự đoạn một cái chân đi. Hạ Minh nói. Không, Hạ Minh, ta muốn tiểu xuất sinh này chết, ngươi giúp ta giết hắn. Địch Hạo Nhiên oán hận ngất trời nói. Ngươi cũng nghe được, địch huynh muốn giết ngươi, ta có thể giúp ngươi tranh thủ được cục diện này, đã là lớn nhất cực hạn. Hạ Minh nói. Lăng Vân bật cười, ngươi giúp ta tranh thủ. Ta lúc nào, nói qua muốn ngươi giúp ta tranh thủ. Hả? Hạ Minh nhướng mày một cái. Ta khuyên ngươi, còn chưa muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu là ta bỏ mặc, ngươi tin không tin ngươi liền con đường này cũng không đi ra loạn. Cũng im miệng. Thẩm Mộc Thu khẽ quát, Hạ Minh, cho ta một cái mặt mũi, để cho Lăng Vân rời đi. Nghe vậy, Hạ Minh ánh mắt lại là âm trầm. Lăng Vân nhìn xem Thẩm Mộc Thu. Từ trước mắt tới xem, Thẩm Mộc Thu người chị này, tựa hồ so Thẩm Mộc Vũ cái này muội muội tin cậy hơn. Trong trí nhớ, Thẩm Mộc Thu vậy luôn luôn là ôn nhu chững chạc. Chủ cũ đối với Tô Vãn Ngư bài xích, còn có một mặt nguyên nhân, chính là trong lòng nhớ Thẩm Mộc Thu. Bất quá, ở hôm nay Lăng Vân trong mắt, vô luận Thẩm Mộc Thu vẫn là Thẩm Mộc Vũ, cũng đỉnh hơn coi như là muội muội nhân vật. Cũng được, liền xông lên ngươi những lời này, ta liền để cho ngươi ở trên con đường võ đạo, có bất phàm tiền đồ. Lăng Vân thầm nói, hắn dù sao không phải là chủ cũ, đối với Thẩm Mộc Thu không có bất kỳ tình yêu nam nữ gì. Vì chấm dứt đoạn này cảm tình. Đồng thời hắn đối với Thẩm Mộc Thu cảm thấy vậy còn rất tốt, quyết định cho Thẩm Mộc Thu một phen tạo hóa. Còn như Hạ Minh, cái này loại quá tự cho là đúng người, trực tiếp giẫm ở lòng bàn chân là được. Nhưng không đợi Lăng Vân và Hạ Minh nói gì, trong lòng đông nhiên liền động một cái. Hắn linh lực trong cơ thể, xuất hiện một hồi rõ ràng dị thường chập chờn. Là Mộ Dung Ngọc Yến. Lăng Vân nội tâm cả kinh. Hoàng Tuyên Phù, thành tựu hắn đan đế lúc nghiên cứu ra được đồ, dĩ nhiên không như thế đơn giản. Đùa này không chỉ có thể khống chế bị loại phù người, còn có thể cảm giác bị loại phù người trạng thái. Chính vì nguyên nhân này Hoàng Tuyên Phù, hắn thật ra thì không thể thi triển quá nhiều. Lấy hắn bây giờ tu vi, cũng chỉ có thể cho 3 người trồng xuống Hoàng Tuyên Phù. Mà giờ khắc này linh lực dị thường chập chờn, là đối ứng Mộ Dung Ngọc Yến trong cơ thể Hoàng Tuyên Phù, có thể gặp Mộ Dung Ngọc Yến gặp nguy cơ. Mộc Thu, Mộc Vũ, ta có chuyện quan trọng xử lý, sau này lại tới tìm các ngươi. Lúc này Lăng Vân liền đối với Thẩm Mộc Thu và Thẩm Mộc Vũ nói. Lăng Vân ca ca, ngươi đừng đi mà. Thẩm Mộc Vũ đi tới, kéo Lăng Vân quần áo. Lăng Vân khóc cười không được. Mộc Vũ, đừng ẩu tả. Thẩm Mộc Thu nói. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân rõ ràng là muốn chạy trốn lấy mạng, chỉ bất quá ngại quá nói thẳng. Thẩm Mục Vũ rõ ràng đối với Thẩm Mục Thu rất kính sợ, chỉ có thể buông Lăng Vân. Một màn này, rơi vào Địch Hạo Nhiên trong mắt, để cho Địch Hạo Nhiên đối với Lăng Vân hận ý, lại sâu hơn mấy phần. Sau nửa giờ, Tây Đường Thành Nam. Lăng Vân đi tới một tòa sang trọng trang viện trước. Nơi này là Huyết Sát Tông địa bàn, người không phận sự cùng cấm chỉ đến gần. Cửa có hai tên hộ vệ, một cái trong đó hộ vệ tiến lên, thì phải đuổi Lăng Vân. Lăng Vân không có để ý hộ vệ này, hướng bên trong trang viện nhìn một cái. Trang viên này bên trong, có rất nồng đậm linh lực chập chờn, xem ra trước đây không lâu trải qua đại chiến. Hắn thần sắc như có điều suy nghĩ, trong đó một đạo linh lực chập chờn, chính là Mộ Dung Ngọc Yến, xem ra Mộ Dung Ngọc Yến là gặp cường địch. Đợi một chút, Huyết Sát Tông. Lăng Vân ánh mắt, đống nhiên đổi được cổ quái. Cái này thật đúng là duyên phận sao. Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cái này lại chẳng có gì lạ. Tình vẫn dị tượng, hắn và Trương Huyền có thể phát hiện, những thế lực lớn khác giống vậy có thể phát hiện. Cảm nhận được có linh lực chập chờn, những thế lực này cao thủ hội tụ Tây Đường Thành, là chuyện rất bình thường. Trong này, là các ngươi Huyết Sát Tông vị kia trưởng lão. Lăng Vân trực tiếp hỏi nói. Can dỡ, trưởng lão chúng ta thân phận, cũng là ngươi có thể hỏi. Huyết Sát Tông hộ vệ gầm lên. Hả? Lăng Vân lười được cùng cái này loại tiểu lâu la nói nhảm, trực tiếp hướng hộ vệ này nhìn sang. Ông! Hắn ánh mắt, giống như hai trôi lợi kiếm, bắn đi ra ngoài. À! Trong phút chốc, hộ vệ này liền như bị sét đánh, tiêu thảm mới ngã xuống đất. Đây là bị Lăng Vân kiếm ý gây thương tích. Sư Minh! Một tên hộ vệ khác kinh hãi. Mà Lăng Vân đã lười để ý cái này hai hộ vệ, trực tiếp hướng trong trang viên đi tới. Địch tấn công! Địch tấn công! Phía sau hộ vệ lớn tiếng phát ra cảnh báo. Trang viên này đối diện trên đường phố. Đứng hai người. Một cái tóc trắng người đàn ông trung niên và một cô gái. Ồ! Lại có người mạnh xông Huyết Sát Tông trụ sở. Tóc trắng trung niên kinh ngạc nói. Phụ thân, người này thật là to gan. Thiếu nữ chắc lưỡi hít hà. Vậy thiếu niên thực lực nhìn như không tệ, đáng tiếc không nên xông loạn. Trang viên này bên trong nhưng mà có Lạc Vô Cực tên kia. Tóc trắng trung niên nói. Lạc Vô Cực. Huyết Sát Tông cựu trưởng lão. Thiếu nữ lấy làm kinh hãi. Ừ, Lạc Vô Cực là cấp 2 võ vương, mới vừa rồi vậy thiếu niên xem hơi thở là võ vương, thiên phú rất mạnh. Tóc trắng trung niên nói, nhưng thiên phú mạnh hơn nữa, cảnh giới chênh lệch đặt ở vậy, đối với chỉ có một con đường chết. Đây là, thiếu nữ con ngươi một chuyện, phụ thân, chúng ta chờ lát lại đi tìm ca, ở nơi này xem tình huống như thế nào. Tóc trắng trung niên lắc đầu bật cười, nhưng không phản đối, được. Hắn giống vậy tò mò. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Bên trong trang viện, khoảnh khắc tới giữa, không biết nhiều ít ẩn nút võ giả, rối rít tuôn ra ngoài. Đối với những thứ này thông thường Huyết Sát Tông võ giả, Lăng Vân cùng trước kia như nhau, căn bản không ra tay. Hắn ánh mắt rảo qua chỗ, phàm là người đến gần hắn, toàn bộ đầu đau nhói. Nhất thời, Lăng Vân dễ dàng, sẽ đến trong trang viên mặt phòng khách. Chương 78, Phi Kiếm Thuật. Trong phòng khách có 3 người. Mộ Dung Ngọc Yến sắc mặt thảm trắng. Trên người có nhiều chỗ vết thương, đang cùng một cái người đàn ông trung niên đối lập. Dạ Phi Yến, ngươi còn chưa muốn phí công vùng ấy, yên tâm, ta là sẽ không giết ngươi, giữ lại ngươi ta còn có trọng dụng. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Lạc Vô Cực. Mộ Dung Ngọc Yến cắn răng, ngươi hèn hạ vô sỉ, nếu không phải ngươi mượn mời ta danh nghĩa, ở ta rượu bên trong hạ độc, ta sẽ bị ngươi gây thương tích. Đối với ta thế hệ võ giả mà nói, thủ đoạn không trọng yếu chính là người thắng làm vua. Người thua làm giặc Lạc Vô Cực chút nào chưa thấy được xấu hổ. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, bên ngoài liền vang lên một hồi hỗn loạn tiếng. Ngay sau đó, thì có Huyết Sát Tông đệ tử chật vật đi vào, trưởng lão, có địch đánh tới. Người nào, dám đến ta Huyết Sát Tông địa bàn ngang ngược. Lạc Vô Cực thốt nhiên giận dữ. Ngay tại trong lúc hắn nói chuyện, lại có hai người Huyết Sát Tông đệ tử thân thể đổ bay tới, nặng nề rơi xuống ở Lạc Vô Cực trước người. Ở nơi này hai người Huyết Sát Tông đệ tử sau lưng. Một người quần áo đen thiếu niên xuất hiện ở cửa đại sảnh. Lăng Vân. Thấy cái này quần áo đen thiếu niên, Lạc Vô Cực còn chưa lên tiếng, Mộ Dung Ngọc Yến liền vui vẻ nói. Nàng thật không nghĩ tới, ở nàng cơ hồ đang lúc tuyệt vọng, Lăng Vân lại đột nhiên xuất hiện. Nghe được Mộ Dung Ngọc Yến mà nói, Lạc Vô Cực hơi sững sờ, mơ hồ cảm thấy danh tự này, tựa hồ rất quen thuộc. Lăng Vân quét mắt Mộ Dung Ngọc Yến, trong mắt nhất thời liền u nặng không thiếu. Lấy hắn nhãn lực, ung dung là có thể nhìn ra, Mộ Dung Ngọc Yến là chúng kịch độc. Vẫn là như vậy sẽ ảnh hưởng thần trí độc. Đến khi độc sâu, Mộ Dung Ngọc Yến liền hội thần trí không rõ. Đến lúc đó vô luận Lạc Vô Cực làm gì, sợ rằng Mộ Dung Ngọc Yến cũng không phản kháng được. Cái này Lạc Vô Cực tâm tư, đã lại không quá minh bạch. Bình thường võ giả gian thù giết, Lăng Vân thật ra thì cũng bất giác được có cái gì, nhưng Lạc Vô Cực cái này loại hành vi, không thể nghi ngờ là trà đạp làm người danh giới cuối cùng, có thể nói hèn hạ. Huyết Sát Tông cửu trưởng lão, Lạc Vô Cực. Lúc này Lăng Vân vẫn lạnh lùng nhìn về phía Lạc Vô Cực. Cái này Lạc Vô Cực, trong cơ thể khí huyết như con sông lao nhanh, bất ngờ là cái cấp 3 võ vương. Càn rỡ đổ, ai cho ngươi là gan, không ngừng kêu tà sư tôn tên. Lạc Vô Cực còn không có lên tiếng, hắn bên người một người cấp 6 võ sư trong mắt liền hàn mang nổ bắn ra. Một khắc sau, hắn liền động. Ẩm. Động một cái dưới, liền giống như phong lôi nổ vang. Cơ hồ một cái nháy mắt công phu, cái này cấp 6 võ sư đã vượt qua gần 10m, đi tới Lăng Vân trước người. Không thể không nói, ước chừng từ khí thế kia và tốc độ tới xem, cái này cấp 6 võ sư liền rất bất phàm. Hắn vậy tựa hồ cố ý ở Lạc Vô Cực trước mặt biểu hiện, ra tay chính là mạnh nhất sát chiêu. Chấn Sơn Quyền. Vậy cấp 6 võ sư mặt lộ vẻ cười gằn, quyền như núi cao, hung hăng đánh về phía Lăng Vân. Không khí kích động, tám viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, ở quả đấm phía trên hiện ra. Cấp 6 võ sư, có thực lực bực này, cũng không tệ lắm, chỉ tiếp theo sai sư tôn. Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích, tùy thời đánh ra trước. Ngay lúc nói chuyện, hắn tay phải hời hợt hướng phía trước nhấn một cái. Vậy cấp 6 võ sư chỉ cảm thấy một cổ hồng thủy cự lực vọt tới. Giáp giáp. Trong phút chốc, hắn quyền kính vỡ nát, sau đó bàn tay xương tan vỡ. Phịch. Không kịp làm ra ứng đối, còn có đáng sợ hơn tác dụng chậm lực lượng điên cuồng đánh vào, trực tiếp đem cái này cấp 6 võ sư chấn động bay. Ẩm. Cái này cấp 6 võ sư, oanh đem phía sau vách tường đụng ra cái đường lỗ to. Lại xem hắn thân thể, cánh tay vết nứt, ngực lom xuống, nằm trên đất không ngừng co quắp. Xem như vậy, mặc dù không có chết, nhưng cũng đã phế bỏ. Vô liêm sỉ. Lạc Vô Cực lửa giận ngút trời, ngươi kết quả là ai, lại ra tay như vậy ác độc, đây là muốn cùng ta Lạc Vô Cực, cùng ta Huyết Sát Tông là địch sao? Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta còn lấy là, ta cùng các ngươi Huyết Sát Tông, đã sớm là tử địch. Nghe vậy, Lạc Vô Cực ánh mắt đông lại một cái. Một khắc sau, hắn chợt biến sắc, Lăng Vân. Ngươi là Bạch Lộc Tông vậy thỏ con. Xem ra còn không có ngu xuẩn về đến nhà. Lăng Vân nói, nguyên lai là ngươi, tốt, rất khỏe mạnh. Lạc Vô Cực ngược lại cười lên, nếu là ngươi núp ở Bạch Lộc Thành, có Trương Huyền che chở ngươi, ta thật đúng là cầm ngươi không có biện pháp, nhưng ngươi lại dám chạy đến, còn chủ động đưa tới cửa, đây là lên trời để cho ngươi đi tìm cái chết sao. Giọng ngược lại không nhỏ, ta đánh chết Phương Tinh Dạng, vẫn là không có để cho các ngươi Huyết Sát Tông giải dạy bảo. Lăng Vân mặt lộ châm trọc. Ha ha, chỉ bằng ngươi cái này thằng nhóc chưa dứt sữa, còn đánh chết Phương Tinh Dạng. Lạc Vô Cực cười to, ngươi lấy là ta không biết. Đánh chết Phương Tinh Dạ chính là Trương Huyền, đang còn muốn cái này hù dọa ta. Quỳ xuống cho ta. Cười to sau đó, hắn nụ cười đột nhiên thu liễm, trong mắt ý định giết người nổ bắn ra. Ông. Tiếp theo, không có chút nào báo trước, hắn giống như mánh hổ ra áp, hung hãn đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân mặt không đổi sắc. Lạc Vô Cực loại thủ đoạn này, đối với hắn mà nói, chân thực quá ngây thơ. Hắn không núp đích, sẽ ở đó chờ Lạc Vô Cực. Đối với hiện tại hắn mà nói, cấp 2 võ vương thật không coi vào đâu. Quá non nớt. Lạc Vô Cực thấy vậy lắc đầu. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đây là bị hắn đánh bất ngờ đánh cái bất ngờ không kịp đề phòng, còn chưa kịp phản ứng. Chết. Hắn giống vậy đánh ra Chấn Sơn Quyền. Môn quyền pháp này, vốn chính là hắn truyền cho vậy cấp 6 vũ sư. Chỉ bất quá, giống nhau quyền pháp, ở Lạc Vô Cực đưa tay bên trong, và ở đó cấp 6 võ sư trong tay, phát huy ra được uy lực, đơn giản là khác xa lắc xa lơ. Ở Lạc Vô Cực trên nắm tay, nổi lên, bất ngờ là 15 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. 3m, 2m, 1m. Lạc Vô Cực quả đấm, lấy tốc độ kinh người, ép tới gần Lăng Vân. Cho đến khoảng cách này, còn có 2 xích cách lúc đó, Lăng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Lạc Vô Cực còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác Lăng Vân quả đấm, đã cùng đối với nắm đấm của hắn đối với. Cái gì? Một màn bất khả tư nghị này, để cho Lạc Vô Cực trong lòng lộn bột một tí, có dự cảm không tốt. Hắn nhưng mà so Lăng Vân xuất thủ trước. Kết quả, Lăng Vân quả đấm có thể cùng hắn va chạm, còn để cho hắn kịp phản ứng, cái này rõ ràng không đúng. Không kịp suy tính nhiều, một cổ khó có thể tưởng tượng khủng bố cự lực, liền như núi lửa bùng nổ vậy, từ Lăng Vân trong quả đấm điên cuồng xung ra. Ước chừng 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, ở Lăng Vân phía trên lơ lửng. Bình bịch bịch. Không hồi hộp chút nào, trên lệch này quá lớn, Lạc Vô Cực thật giống như bị cổ xưa hung thú đụng, thân thể phanh liền bay rất ra ngoài. Liên tục đụng đổ 5 cây bên trong đại sảnh cột đá. Lạc Vô Cực lúc này mới ở hơn 20m rơi xuống. Phốc suy. Hắn há mồm hộc máu, sắc mặt một phiến thẳng trắng. Ngươi! Ngươi! Phương Tinh Dạ, thật là ngươi giết! Sau đó, Lạc Vô Cực liền ngẩng đầu, khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân không trả lời, trầm mặc hướng Lạc Vô Cực đi tới. Loại thời điểm này, còn nói gì nói nhảm, trực tiếp đánh chết Lạc Vô Cực chính là. Bất quá, ngay tại hắn cách Lạc Vô Cực còn có 3m lúc đó, tâm thần bỗng nhiên giật mình. Không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân nháy mắt chợt lui. Hưu. Cơ hồ đồng thời, một cái màu xanh da trời lợi kiếm phá không tới, Lăng Vân nguyên bản đứng chỗ phía trước một cây cột đá, trực tiếp bị xuyên thủng. Sau đó còn có đáng sợ kiếm khí, từ màu xanh da trời lợi kiếm bên trong thấu bắn ra, như mặc đầu hũ vậy bắn xuống mặt đất, trên mặt đất lưu lại một cái 6-7m sâu cửa hang. Tiếp theo, màu xanh da trời lợi kiếm trên không trung đánh một vòng, hướng phòng khách bên ngoài bay đi. Bá. Lăng Vân chợt quay đầu, nhìn chăm chú về phía phòng khách đối diện, một tòa lầu các tầng chót. Lầu các này tầng chót, đứng một cái người đàn ông đồ đen. Chương 79, quả quyết sát phạt. Người đàn ông đồ đen con cái hộp kiếm, bên trong cắm mấy chuôi kiếm. Vậy màu xanh da trời phi kiếm liền chủ động trở lại cái hộp kiếm bên trong. Gặp Lăng Vân lại tránh thoát mình tập sát, người đàn ông đồ đen trên mặt hiện lên lau một cái kinh ngạc vẻ. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Sau đó, hắn mặt lộ cười nhạt, xa nhìn Lăng Vân, ở trên cổ, làm một động tác cắt thiết hầu. Tự tìm cái chết. Lăng Vân nội tâm sắc ý, đống nhiên sôi trào. Phịch. Dưới chân hắn mặt đất, oanh tan vỡ. Một khắc sau, hắn trên mặt đất lưu lại một cái một thước sâu dấu chân, thân thể trực tiếp xông phá phòng khách nóc nhà. Sẽ ở trên nóc nhà một hồi mượn lực, hắn như cổ xưa mánh thú, mang cuồng phong bạo vũ thế, trực tiếp hướng vậy gác lửng tầng chốt lướt đi. Thấy vậy, người đàn ông đồ đen trên mặt hí ngược vẻ sâu hơn. Cái hộp kiếm ở giữa màu xanh da trời lợi kiếm, lại lần nữa bay ra, lấy tia chớp thế giết hướng Lăng Vân. Bên trong đại sảnh, Lạc Vô Cực trong mắt sạch bóng nổ bắn ra, phi kiếm thuật. Là ám môn sát thủ Tần phi kiếm, tiểu xuất sinh này chết chắc. Mộ Dung Ngọc Yến giống vậy nhận ra người đàn ông đồ đen lai lịch. Gặp qua Lăng Vân thực lực, đối với Lăng Vân gần đây ôm mãnh liệt lòng tin nàng, giờ phút này trên mặt đều không khỏi hiện lên vẻ lo âu. Ám môn, là cái này thế gian, sát thủ cao cấp nhất tổ chức. Thần phi kiếm chính là nổi danh sát thủ. Hắn điển hình đặc thủ, chính là phi kiếm thuật. Phi kiếm thuật có thể để cho lợi kiếm bay ra rất khoảng cách xa giết địch. Tin đồn phi kiếm thuật tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể giết địch từ ngoài ngàn dặm. Một chuôi phi kiếm, giết hướng Lăng Vân. Nhưng mà, Lăng Vân cảm giác lực hạng bén nhạy, ung dung đung đưa bóng người, thì tránh phi kiếm tập sát. Hả? Tần phi kiếm ánh mắt lạnh hơn, sau lưng lại có hai chuôi phi kiếm bay ra. Ba chuôi phi kiếm, đồng thời giết hướng Lăng Vân. Ở những người khác xem ra, cái này một tí Lăng Vân là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể Lăng Vân tựa như cùng một con cá mà, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, tránh cái này bà trôi phi kiếm. Cái này không thể nào. Thần phi kiếm nụ cười không có ở đây. Một người võ sư, làm sao có thể né tránh hắn tuyệt sát công kích. Đột nhiên, hắn một hồi ra đầu tê dại. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ, ở hắn nội tâm dâng lên. Không tốt. Hắn theo bản năng sẽ phải rời khỏi. Phịch. Còn là chậm. Dưới chân hắn gác lửng sàn nhà, trực tiếp nổ tung tứ tán. Một bóng người từ bên trong phóng lên cao. Bóng người này, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Giết. Lăng Vân sát ý ngút trời. Đáng chết, lấy là đánh cận chiến, ta sẽ sợ ngươi. Tần phi kiếm mắt lộ ra hung quang, ta nhưng mà cấp 3 võ vương, ngươi dựa vào thân pháp bí thuật, ở phía xa còn có thể né tránh ta phi kiếm. Giờ phút này gần người là tự tìm đường chết. Lăng Vân bị thai không nghe, quả đấm hung hăng đập ra. Cựu sát quyền. Ông. 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện. Bất quá như vậy. Thần phi kiếm cười nhạt, trong cơ thể linh lực quần quận xông ra. 100 tấn lực lượng, có thể đánh bại Lạc Vô Cực, nhưng muốn đối phó hắn, còn kém xa. Thoáng chốc, hắn huy trưởng ngăn cản, dẫn động 30 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Một khắc sau, hai cái quả đấm đụng nhau. Cơ hồ ngay tức thì, thần phi kiếm liền hoảng sợ thất sắc. Bởi vì Lăng Vân quả đấm, lúc ban đầu thả ra lực lượng không việc gì. Có thể phía sau nhưng cất giấu khủng bố ám kình, lại một đạo ám kình so một đạo ám kình khủng bố. Làm 8 đạo ám kình buộc phát ra, một quyền này lực lượng, bất ngờ đã gần 200 tấn. Bể tan cảnh. Tần phi kiếm quả đấm, cánh tay thậm chí còn bả vai, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bể tan cảnh. Bành. Tiếp theo, hắn liền từ gác lửng tầng chót rơi xuống, đập ở phía dưới viện tử mặt đất, đánh ra một cái 3m hố sâu. Cái này đập một cái, hắn cả người xương cũng vết nứt không biết nhiều ít cây, nội tạng bị nghiêm trọng tổn hại. Phốc suy. Hắn cũng không nhịn được nữa, há mồm hộc máu. Mặt đất lại là một hồi chấn động, Lăng Vân từ gác lửng tầng chót nhảy xuống, rơi vào tần phi kiếm bên người. Ám môn sát thủ. Vì sao tới giết ta? Lăng Vân lạnh lùng nói. Hù hù hù, 200 tấn cự lực, thực lực này, đã có thể so với võ vương ở giữa cường giả, ngươi thực lực, làm sao sẽ mạnh như thế? Thần phi kiếm hụ trước máu, không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân nói. Không nói. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, ta cùng ám môn, làm không dây dưa dễ má, nhất định là có người mời ngươi ra tay. Ta kẻ địch không thiếu, nhưng sau lưng phần lớn có mạnh mẽ bối cảnh, không cần phải mời sát thủ, cũng sẽ không đúng dịp đến vừa lúc đó. Như vậy, mời ngươi tới giết ta, là địch Hạo Nhiên, vẫn là Hạ Minh. Cái này hai người, ở hắn lúc rời đi, cũng mang trong lòng ý định giết người. Ngươi cảm thấy, ta thân là một cái sát thủ, sẽ tiết lộ người thuê tin tức sao? Thần phi kiếm giọng nghĩa mai nói. Không người không sợ chết, ngươi nói lời này, hơn phân nửa là lấy là, có thể cùng ta trả giá, thậm chí cảm thấy, ngươi là ám môn sát thủ, ta không dám giết ngươi. Lăng Vân trong ánh mắt không thấy được chút nào chập chờn, đáng tiếc, ngươi đoán sai rồi, nếu ngươi không chịu nói, vậy thì đi chết đi. Hắn cái này nhất thế, nhất định phải lấy thực lực tuyệt đối, bước lên cao nhất đường. Như vậy đối với hắn mà nói, tăng lên thực lực mới là hết thệ căn bản, ngoài ra đều là cạnh trì mặt tiết. Hắn cũng không tâm tình đi và người khác lục đục với nhau. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đưa tay, dùng linh lực câu tới tần phi kiếm hết rơi xuống mặt đất một thanh phi kiếm, trực tiếp chém xuống. Phốc suy. Máu tươi phi kiếm. Tần phi kiếm đầu lâu, nhất thời cùng cổ chia lịa. Cứ việc đã chết, nhưng tần phi kiếm mở to hai mắt bên trong, còn lưu lại nồng nặc không dám tin tưởng. Tựa hồ hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ thật giết hắn. Không, không nên giết ta, Lạc Vô Cực thấy tình thế không ổn, sợ hãi cầu xin tha thứ. Đáp lại hắn, là Lăng Vân dứt khoát một kiếm. Thoáng chốc, mặt đất này trên có nhiều một cái đầu lâu. Trốn. Những người khác thần sắc kinh hoàng. Nhưng Lăng Vân nếu đã xuất tay, liền không cần phải lưu tình. Hắn cùng huyết sát tông vốn là đối nghịch, tự nhiên là có một cái giết một cái. Ba ba bá. Những thứ này phổ thông võ giả, nơi nào chống đỡ được hắn tàn sát. Nửa phút sau, trang viên này bên trong liền lại không người sống, bị Lăng Vân đổ sắt giết sạch. Tiếp theo, Lăng Vân đi tới mộ Dung Ngọc Yến bên người. Người kiên nhẫn một chút. Lăng Vân nhanh chóng ra tay, lấy thủ pháp đặc biệt, cộng thêm linh lực, đem mộ Dung Ngọc Yến trong cơ thể độc tố, ép đi ra. Mộ Dung Ngọc Yến rất là thống khổ, nhưng từ đầu đến cuối chịu đựng. Lăng Vân, ngươi làm sao sẽ tới Tây Đường Thành? Thở phào nhẹ nhõm sau đó, mộ Dung Ngọc Yến mừng rỡ nhìn Lăng Vân nói. Rời đi trước cái này, lại vừa đi vừa nói. Lăng Vân nói. Nghe vậy, mộ Dung Ngọc Yến thần sắc nhất thời nghiêm một chút. Mới vừa rồi nơi này chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Lúc này nàng không nói nhảm nữa, theo sát Lăng Vân. Đi ngang qua tần phi kiếm thi thể lúc đó, Lăng Vân bước chân hơi ngừng, từ tần phi kiếm trong thi thể, móc ra một tấm da cừu sách cổ. Phi kiếm thuật. Phía trên, ba chữ bất ngờ rõ ràng. Có chút ý tứ. Lăng Vân cười một tiếng, đem cái này sách cổ bỏ vào trong ngực. Còn có tần phi kiếm ba thanh phi kiếm, hắn giống vậy vui vẻ nhận. Tiếp theo hắn không dừng lại nữa, tiếp tục đi ra ngoài. Đến cửa trang viên, Lăng Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng đường phố hẻm nhỏ bên cạnh nhìn một cái. Tiếp theo hắn liền cười nhạt, không có dừng lại. Lăng Vân sau khi rời đi, hai đạo thân ảnh từ vậy trong hẻm nhỏ đi ra, chính là vậy tóc trắng trung niên và thiếu nữ. Phụ thân. Thiếu nữ thần sắc khẩn trương, muốn từ tóc trắng trung niên vậy tìm kiếm an ủi. Bởi vì nàng thấy, Lăng Vân đi vào thời điểm, rõ ràng cả người không có một vật, lúc đi ra sau lưng nhưng nhiều một cái hộp kiếm. Mà hộp kiếm kia, rõ ràng là tần phi kiếm mang vào. Nhưng mà, nàng quay đầu vừa thấy, phát hiện tóc trắng trung niên trên trán lại có thể vậy tràn đầy mồ hôi. Cái này làm cho thiếu nữ rất lộ vẻ xúc động. Phải biết, phụ thân cũng không phải là người bình thường. Thân là Đông Châu Hạ gia đứng đầu, Đông Châu Võ Viện trưởng lão, cấp 9 võ vương, phụ thân Hạ Thắng tiên chữ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, vang khắp đại tĩnh vương triều. Mà giờ khắc này, phụ thân lại có thể và nàng như nhau, vậy khẩn trương. Chương 80, Hạ Thắng chi sợ hãi. Nhu Nhi, chúng ta đi vào xem. Hạ Thắng sắc mặt ngưng trọng. Dứt lời, hắn bước nhanh hướng trong trang viên đi tới. Hạ Nhu vội vàng đuổi theo, trong mắt tràn đầy khẩn cấp. Mới vừa rồi ở bên ngoài, bọn họ chỉ thấy một cách đại khái, không có cách nào xác nhận tình huống cụ thể. Vào trang viện, Hạ Thắng lập tức ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hạ Nhu lại là sắc mặt phát trắng, không nhịn được nôn mửa liên tu. Thê thảm không nỡ nhìn. Toàn bộ bên trong trang viện, thật là máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi. Sau đó, khi bọn hắn thấy tần phi kiếm và Lạc Vô Cực thi thể, toàn bộ đờ đẫn không nói, nội tâm bị to lớn đánh vào. Vậy thiếu niên, là ma quỷ sao? Hạ Nhu rung giọng nói. Người này, tuyệt không trêu chọc. Hạ Thắng giống vậy lòng rung động. Lấy hắn thực lực, vậy có rất lớn chắc chắn đánh bại tần phi kiếm. Có thể muốn giết tần phi kiếm, rất khó. như vậy có thể gặp, vậy quần áo đen thiếu niên thực lực, chí ít không kém tại hắn. Mấu chốt là, vậy quần áo đen thiếu niên tuổi tác nhìn như, cũng không lớn. Chuyện này, liền làm không biết, đi trước gặp ca người đi. Hạ Thắng than thở. Đối với cái này quần áo đen thiếu niên, hắn quyết định xa lánh. Tiếp theo, Hạ Thắng chạy thẳng tới cái này tây đường chấn lớn nhất tiểu lầu, tây đường tiểu lầu. Trước khi tới, hắn cũng biết, con trai Hạ Minh đang cùng thẩm gia tỷ muội chung một chỗ. Đối với con trai tâm tư, hắn rất rõ ràng. Mà vô luận là hắn vẫn là Thẩm Triều Dương, đối với chuyện này cũng chọn lựa ngầm cho phép thái độ. Rất nhanh, Hạ Thắng và Hạ Nhu liền thấy thẩm gia tỷ muội. Mục Thu tỷ. Hạ Nhu đối với Thẩm Mục Thu rất là nhiệt tình. Còn như nàng và Thẩm Mục Vũ, gặp mặt sau cũng lẫn nhau hừ lạnh, xem lẫn nhau không vừa mắt. Bất quá trước kia, Thẩm Mục Vũ thiếu không phải hơn và Hạ Nhu cãi vả, ngày hôm nay nhưng khác thường yên lặng, tựa hồ có tâm sự gì. Hạ Thắng và Hạ Nhu vậy không suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, Mục Thu tỷ, cả ta đâu? Hạ Nhu tìm một vòng, không phát hiện Hạ Minh, không khỏi hỏi. Thẩm Mục Thu nghe vậy, thở dài nói, hắn rất có thể, đi tìm Lăng Vân phiền thoái. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thắng hỏi. Thẩm Mục Thu liền đem Hạ Minh cùng Lăng Vân mâu thuẫn nói lần, sau đó nói, Hạ Minh từ trước đến giờ cao ngạo, bị Lăng Vân bác mặt mũi, cứ việc ngay trước mặt của ta không phát tác, nhưng sau đó liền rời đi, ta hoài nghi hắn phải đi tìm Lăng Vân phiền thoái. Loại chuyện này, đối với Hạ Thắng mà nói, theo lý là làm việc nhỏ. Nhưng mà, Hạ Thắng nhưng mặt liền biến sắc, ngươi nói, cái đó Lăng Vân, ăn mặc quần áo đen. Trong lòng hắn cuồng loạn, chỉ có thể cầu nguyện là trùng hợp. Đúng vậy. Thẩm Mục Thu có chút không rõ ràng, Hạ Thúc, thế nào? Ngươi cầm hắn tướng mạo cẩn thận miêu tả hạ. Hạ Thắng càng phát ra cảm thấy không ổn. Bên cạnh Hạ Nhu, đây là vậy tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút phát trắng. Thẩm Mục Thu cứ việc cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là miêu tả Hạ Lăng Vân. Hạ Thúc, Lăng Vân ca ca là chúng ta quen biết cũ, ngươi có thể hay không giúp ta khuyên ngăn Hạ Minh Thẩm Mục Vũ cầu đạo? Có thể nàng lời còn chưa nói hết, Hạ Thắng liền sắc mặt cuồng biến. Mau, Nhu Nhi, lập tức cho ca ngươi phát linh phù, để cho hắn kết thúc hết thể hành động, lập tức chạy trở về tử lầu. Hạ Thắng bội hét. Linh phù là đặc thù đưa tin phù. Cách nhau rất xa, cũng có thể lấy linh lực liên lạc, ở đối phương linh phù trên hiển lộ chữ viết. Dĩ nhiên, cái này loại linh phù rất chân quý. Một quả linh phù giá trị, tương đương với một viên đan dược cấp 3. Chỉ có đại thế lực nhân tài dùng nổi. Cho dù là đại thế lực người, không tới thời khắc trọng yếu, cũng sẽ không tùy tiện vận dụng linh phù. Được. Hạ Nhu giống vậy nóng nảy, liền vội vàng lấy ra linh phù. Ca, phụ thân có lệnh, lập tức kết thúc ngươi hết thể hành động, tới tiểu lầu gặp hắn, nhận được tin tức sau lấy linh phù mau trở về. Nàng dùng linh lực, ở linh phù trên viết xuống một hàng chữ, sau đó liền cầm trong tay linh phù ném nhập không bên trong. Hưu. Trong phút chốc, linh phù hóa thành một đạo ánh sáng, hướng phương xa bắn tới. Thẩm Mục Thu và Thẩm Mục Vũ thấy vậy, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Làm sao cảm thấy, Hạ Thắng và Hạ Nhu, so các nàng còn quan tâm Lăng Vân. Đa tạ Hạ Thúc. Thẩm Mục Thu không người hành lễ nói. Nàng còn chưa cho rằng, Lăng Vân biết nhận thức Hạ Thắng, chỉ có thể cho rằng, Hạ Thắng thật rất để ý nàng. Có thể đây là, Hạ Thắng căn bản không tâm lý sẽ nàng, chỉ nhìn chằm chằm bầu trời. Nhưng bọn họ đợi đã lâu, bầu trời vẫn trống rỗng, không có bất kỳ đáp lại. Nghiệt trướng. Hạ Thắng tức giận không dứt. Hạ Nhu cũng là hai tay phát run. Vị kia hung nhân, nhưng mà mới vừa giết huyết sát tông phân đà, còn cầm tần phi kiếm vậy tiêu diệt. Ca ca Hạ Minh đi trêu chọc loại người như vậy, không chỉ là cho mình gây họa, cũng là cho Hạ gia giận hay. Nàng tựa hồ cũng nghĩ đến, Hạ Minh hoàn toàn chọc giận vậy ma quỷ, sau đó vậy ma quỷ tiến vào Hạ gia cảnh tượng. Nhu Nhi, ngươi ở chỗ này. Hạ Thắng đây là chợt làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, đều phải ngăn cản vậy nghiệt trướng. Nếu không, chờ đợi Hạ gia, thật sẽ là hủy diệt tai nạn. Bá. Hắn lúc này giống như mũi tên rời cung cấp ra. Phương hướng của hắn rất rõ ràng, chính là Lăng Vân lúc trước rời đi phương hướng. Nếu Hạ Minh là đi đối phó Lăng Vân, như vậy vô luận Hạ Minh giờ khắc này ở kia, cuối cùng cũng sẽ tới Lăng Vân vậy. Trong thành trên một con đường, một chiếc xe ngựa, đang chạy gấp. Bên trong xe ngựa, ngồi ba người. Một người trong đó chính là Hạ Minh, hai người khác chính là Hạ Minh tìm tới Hạ gia cao thủ. Các ngươi xác định, vậy Lăng Vân là ở cái phương hướng này. Hạ Minh hỏi. Thiếu gia, ta làm việc ngươi còn không yên tâm, dưới quyền ta mấy tên tiểu lâu la, chính mắt nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây vùng lân cận. Một người lấm lét cao gầy chàng trai nói. Ha ha ha, thằng nhóc này, biết rõ Thẩm Mục Thu là ta tẩu tử tương lai, còn dám tâm hoài bất quý, càng cùng thiếu gia mạnh miệng, bị đánh đáng đời chết. Một cái khác to lớn chàng trai nói. Cái này hai cái nam tử, là Hạ gia phái cho Hạ Minh hai đại cao thủ, Điền Ba và Điền Quang. Hai người đều là đỉnh cấp võ sư. Đánh chết. Hạ Minh nhưng giữ tợn cười một tiếng, đánh chết hắn, đó là ở tiện nghi hắn, dám đánh ta Hạ Minh người phụ nữ chú ý, nên cắt mất hắn cái chân thứ ba. Ta đây muốn xem, hắn không có cái chân thứ ba, còn có thể hay không tiếp tục cùng ta mạnh miệng, còn có cái gì mặt mũi xuất hiện ở Mộc Thu trước mặt. Như chỉ là một phổ thông nam tử cùng Thẩm Mộc Thu nói chuyện, hắn tuyệt sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng cái này Lăng Vân, lại để cho Thẩm Mộc Thu chủ động làm cầu tha thứ, có thể gặp ở Thẩm Mộc Thu trong suy nghĩ, cái này Lăng Vân địa vị bất phàm. Cộng thêm cái này Lăng Vân bướng bỉnh bất tuần, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn làm việc từ trước đến giờ tàn nhẫn. Nếu trong lòng khó chịu, hắn thì phải để cho cái này Lăng Vân trả giá thật lớn. Còn có thiếu gia chú ý cho kỹ. Điền Ba ánh mắt sáng lên. Chờ lát các ngươi bắt hắn, không nên gấp trước xử trí, do ta tới tự mình động thủ, ta muốn cho hắn biết, đắc tội ta hậu quả. Hạ Minh trên mặt tràn đầy âm ngoan. Đang trong lúc nói chuyện, đống nhiên bầu trời một đạo tàn quang bay tới. Sau đó, cái này tàn quang liền ngừng ở Hạ Minh trước người, ở giữa không trung hiển lộ ra một hàng chữ tới. Ca, phụ thân có lệnh, lập tức kết thúc ngươi hết thể hành động, tới tiểu lâu gặp hắn, nhận được tin tức sau lấy linh phủ mau trở về. Thấy cái này hàng chữ, Hạ Minh sắc mặt, ngay tức thì đổi được vô cùng âm trầm. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân thằng nhóc kia, làm sao sẽ kinh động gia chủ? Điền Ba thất kinh nói. Đáng chết, đây còn phải nói, khẳng định Mộc Thu là thằng nhóc kia, hướng ta phụ thân cầu tha thứ. Hạ Minh cắn răng nói. Điền Ba và Điền Quang sắc mặt cũng biến đổi. Chương 81, đuổi ra khỏi gia tộc. Như vậy xem ra, thằng nhóc kia ở tẩu tử trong suy nghĩ địa vị, sợ rằng so chúng ta nghĩ cao hơn. Điền Quang như có điều suy nghĩ nói. Vậy chúng ta, muốn không muốn trả lời gia chủ? Điền Ba nói. Hồi cái rắm. Hạ Minh có chút hổn hển nói, càng như vậy, lại càng không thể bỏ qua thằng nhóc kia, mau, lấy tốc độ nhanh nhất tìm được hắn, nhất định phải phế hắn. Điền Quang và Điền Ba năng lực làm việc đúng là không tầm thường. 5 phút sau đó, Hạ Minh ngay tại trong một cái hẻm nhỏ, gặp được Lăng Vân. Bất quá, giờ phút này Lăng Vân bên người, còn có một cái cô gái. Cô gái này tuổi tác so Thẩm Mộc Thu lớn hơn, đại khái 30 trên dưới, nhưng dung mạo không chút nào kém tại Thẩm Mộc Thu, hơn nữa có loại Thẩm Mộc Thu không có phong vận thành thủ. Nếu không phải cân nhắc cái khác bên ngoài nhân tố, Hạ Minh phải thừa nhận, cô gái này so Thẩm Mộc Thu đối với hắn càng cái sức hấp dẫn. Thoáng chốc, Hạ Minh đối với Lăng Vân thì càng là căm ghét. Cái này nhóc rất rưởi, hấp dẫn Thẩm Mộc Thu còn chưa đủ, lại có thể còn có thể được cái này loại cực phẩm thiếu phụ xem trọng, chân thực tội không cho xá. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trong mắt không khỏi thoáng qua lau một cái nóng như lửa ánh sáng. Cô gái này tuổi hơi lớn, không thể cưỡi vào cửa, nhưng có thể nuôi ở bên ngoài làm phòng ngoài. Lăng Vân. Lúc này, Hạ Minh liền quát lệnh. Thấy cản ở phía trước ba người, Lăng Vân đầu tiên là ngẩn người. Cùng phát hiện là Hạ Minh sau đó, hắn liền không khỏi cau mày. Không nghĩ tới, chúng ta sẽ nhanh như vậy gặp mặt chứ. Hạ Minh âm lãnh cười một tiếng, bây giờ không có Mộc Thu ở bên người, ngươi cảm thấy còn có ai có thể bảo vệ ngươi. Lăng Vân, cái này là ở đâu ra chó điên? Mộ Dung Ngọc Kiến lạnh mặt nói. Nàng bực nào nhân vật? Hạ Minh nhìn về phía nàng lúc đó, trong mắt như vậy dâm hế ánh sáng căn bản không gạt được nàng. Cho nên, cho dù lần đầu tiên gặp mặt, nàng đối với Hạ Minh ấn tượng, thì đã tồi tệ tới cực điểm. Ngươi đều nói là chó điên, ta làm sao biết hắn ở đâu ra? Lăng Vân lãnh đạm nói. Hạ Minh gương mặt một hồi co quắp. Cái này hai người, ngay trước hắn mặt, còn dám nhục mạ hắn. Hơn nữa một bộ mắt đi mày lại dáng vẻ, thật là đáng hận. Được, Lăng Vân, ngươi quả nhiên rất tốt, nhưng ta hy vọng tiếp theo, ngươi còn có thể tiếp tục như vậy cuồng. Hạ Minh lui về phía sau hai bước, đối với Điền Ba và Điền Quang nháy mắt. Điền Ba và Điền Quang nhất thời mặt lộ cười nhạt, vén tay háo lên liền hướng Lăng Vân và Mộ Dung Ngọc Yến đi tới. Nghiệt trướng, cho ta dừng tay. Ngay tại lúc này, một tiếng ẩn chứa vô tận lửa giận chợt quát, đông rừng vang lên. Nghe được cái này thanh âm. Điền Ba và Điền Quang đều là một hồi giật mình, đồng loạt dừng bước lại. Thanh âm này, bọn họ quả thực quá quen thuộc. Hạ Minh sắc mặt hắc như đáy nổi. Thẩm Mộc Thu cứu rốt cuộc cho phụ thân đổ cái gì mê hồn canh, lại để cho phụ thân tự mình tới ngăn cản hắn. Phịch. Mặt đất chấn động mạnh một cái, ngõ hẻm mặt đất bể tan cảnh, một người tóc trắng trung niên, từ cách đó không xa một nơi trên nóc nhà nhảy rơi. Gặp Hạ Minh thật tìm được Lăng Vân, Hạ Thắng trong lòng lập tức chính là lộ bộ một tí. Nhưng cùng lúc đó, hắn nội tâm vậy ngầm thở phào. Khá tốt nàng kịp thời chạy tới, hai bên còn không có nộp lên tay, sự việc chưa chắc không có vãn hồi chỗ trống. Hắn vội vàng đi tới Lăng Vân trước người, chắp tay nói, Lăng Vân các hạ, tại hạ Hạ Thắng, là ta dạy dỗ bất lợi, để cho nghịch tử này mạo phạm các hạ, mong rằng các hạ thứ tội. Vốn đang ở bên trong tim nổi lên giải thích, làm sao ứng đối Hạ Thắng Hạ Minh, thấy một màn này ngay tức thì sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Coi như Thẩm Mục Thu mặt mũi lớn, thuyết phục phụ thân tới cứu Lăng Vân, phụ thân vậy không cần phải, đối với Lăng Vân như vậy thấp giọng hạ khí à? Điền Ba và Điền Quang vậy cũng không phải người ngu, thấy vậy nội tâm thoáng chốc liền có loại dự cảm không ổn. Mạo phạm ta, một câu rẻ dỗ bất lợi là có thể bỏ qua, ngươi có lớn như vậy mặt mũi? Lăng Vân tự cười như không nói. Nghe vậy, Hạ Thắng trên mặt không khỏi mồ hôi lạnh liền liền. Can dỡ, Lăng Vân ngươi cái này rác rưởi, có biết hay không ta phụ thân là ai, lại dám như vậy đối với hắn nói chuyện? Chỉ là Hạ Thắng còn trả lời, Hạ Minh liền không nhịn được nghiêm túc xích. Đồ khốn, cho ta im miệng. Hạ Thắng thốt nhiên giận dữ. Hắn đều ở đây cái này lo lắng có thể hay không lắng xuống Lăng Vân lửa giận. Hạ Minh ngược lại tốt, loại thời điểm này còn ở đây thêm loạn. Phụ thân Hạ Minh vô cùng là không phục. Bắc. Nhưng lần này, hắn còn chưa nói ra, Hạ Thắng liền một bạt thai vung tới. Hạ Thắng lần này thật không có tiết kiệm sức lực, đem Hạ Minh quất lảo đảo thụt lùi, gò má lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng đỏ đứng lên. Thoáng chốc, Hạ Minh liền khó tin nhìn Hạ Thắng. Chẳng lẽ cái này Lăng Vân, nhưng thật ra là phụ thân con riêng. Nếu không, Hạ Thắng làm sao sẽ vì một cái người ngoài, như vậy đối với hắn. Các hạ, trở về sau đó, ta nhất định nghiêm trị cái này nghịch tử. Hạ Thắng lại vội vàng đối với Lăng Vân nói. Lăng Vân mặt không cảm giác, u lanh nói, Hạ Thắng, ngươi vẫn là muốn tốt lắm lại nói chuyện với ta. Hạ Thắng mặt xuất mồ hôi lạnh càng nhiều. Thân sắc một hồi kịch liệt biến đổi sau đó, hắn dứt khoát làm ra quyết định, các hạ, chuyện này là ta hạ ra sai, hạ mẫu nguyện gánh vác hết thể hậu quả, chỉ là không biết muốn như thế nào, mới có thể tiêu trừ các hạ lửa giận. Lăng Vân gật đầu một cái, loại thái độ này còn thiếu không nhiều. Nếu là cái này Hạ Thắng cùng Hạ Minh như nhau mắt cao hơn đầu, vậy hắn không ngại tiêu diệt Hạ gia. Hai chuyện. Lúc này, Lăng Vân vậy không hàm hồ, bình tĩnh nói, thứ nhất, ta đối với người này rất chán ghét, nếu như Hạ gia có loại người này, vậy ta sợ rằng đối với Hạ gia, vậy sẽ rất chán ghét. Hạ Thắng lập tức hiểu ra, vô cùng là quả quyết nói, ta ở chỗ này tuyên bố, hủy bỏ Hạ Minh gia tộc thân phận người thừa kế, cũng đem đuổi ra khỏi Hạ gia. Phụ thân. Hạ Minh thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt bá một phiến thẳng trắng. Hắn tu vi tuy không kém, nhưng mới có thể có địa vị hôm nay, chủ yếu vẫn là tới từ Hạ gia người thừa kế cái thân phận này. Hiện tại, Hạ Thắng không những tước đoạt hắn thân phận người thừa kế, còn nghị hắn đuổi ra khỏi Hạ gia, vậy sau này hắn coi như cái gì? Hạ Thắng không có động tĩnh. Đối với Hạ Minh, hắn đích xác rất coi trọng. Nhưng nếu cùng toàn bộ Hạ gia so sánh, một cái Hạ Minh rõ ràng liền vi bất túc đạo. Dẫu sao, hắn Hạ Thắng cũng không chỉ Hạ Minh một cái con trai. Thứ hai, xem ở ngươi thức thời như vậy phân thượng, chuyện ta, ngươi Hạ gia người biết thì thôi, ta không hy vọng còn có những người khác biết. Lăng Vân giọng hờ hững. Ừ. Hạ Thắng gật đầu. Bên cạnh Điền Ba và Điền Quang còn chưa kịp phản ứng, liền bị Hạ Thắng từ phía sau lưng một người một trường, tại chỗ chú diệt. Hạ Minh thấy vậy, con ngươi co rúm lại, trên mặt màu máu bá cởi hết. Giờ khác này hắn mới biết, nguyên lai hắn kết quả còn không phải là thảm nhất. Hắn có thể sống sót, vẫn là nhờ Hạ gia người thân phận phúc. Cứ như vậy đi. Lăng Vân khoát tay một cái. Hắn người này, từ trước đến giờ là người gạt ta một xích, ta gạt một trượng, giống vậy người kính ta một xích, ta cũng kính người một trượng. Nếu cái này Hạ Thắng thức thời như vậy, hắn tự nhiên không cần phải sẽ cùng Hạ gia so đo. Các hạ chấm đã, Hạ Mỗ gần đây mới vừa đạt được một món đồ chơi nhỏ, muốn hiến tặng cho các hạ, hơi biểu thị ấy nấy. Hạ Thắng vội vàng từ trong cơ thể, lấy ra một cái nhỏ hộp gỗ. Hạ Nhu thấy vậy, không khỏi trợn to hai mắt. Lần này nàng cho phụ thân đi ra, chính là vì cướp lấy cái này hạ bên trong vật, thậm chí vì thế tổn thất ba trong danh gia cao thủ. Hiện tại, phụ thân lại muốn cầm vật này, hiến tặng cho Lăng Vân. Chương 82, hư không ve sầu. À, Lăng Vân thần sắc động một cái, từ nơi này nhỏ hộp gỗ bên trong, cảm ứng được phi phàm hơi thở. Nếu như là vật tầm thường, hắn lười phải hơn. Vật này bất phàm, hắn ngược lại không có khách khí, đem chi nhận vào tay. Hạ Thắng đây mới thực sự là yên lòng. Lăng Vân thu hắn đổ, có thể thấy là chân chính sẽ không làm khó Hạ gia. Đem hộp gỗ mở ra, một cái nửa trong suốt hắc con ve liền phơi bày ở Lăng Vân trước mắt. Hư không ve sầu. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới, Hạ Thắng sẽ có thứ chí bảo này. Có hư không ve sầu, là có thể luyện chế không gian ngân hàng chi bảo. Đây mới thực là bảo vật giá trị liên thành. Vật này chi giá trị, vượt quá Lăng Vân tưởng tượng. Người muốn cái gì? Lăng Vân đưa mắt nhìn Hạ Thắng. Hạ Mô không cầu gì khác, chỉ muốn lấy được các hạ hữu nghị. Hạ Thắng thành khẩn nói. Được. Lăng Vân nói, ta thiếu ngươi một phần nhân tình, ngày khác ngươi Hạ gia như gặp phải sự việc, có thể để cho ta ra tay một lần. Hạ Thắng mặt lộ mừng rỡ, đa tạ các hạ. Lăng Vân đem hư không ve sầu thu, sau đó lại không cùng Hạ Thắng nhiều lời, cùng Mộ Dung Ngọc Yến xoay người rời đi. Cùng Lăng Vân sau khi rời đi, Hạ Minh sắc mặt trắng bệch nói, phụ thân, tại sao, ngươi tại sao phải đối với cái này Lăng Vân, nhẫn nhịn như vậy, thậm chí lấy lòng. Hạ Thắng than thở một tiếng. Tuy đối với Hạ Minh trước đây hành vi khá là nổi nóng, nhưng cái này cuối cùng là hắn con trai. Phụ thân đây là đang cứu ngươi, ở cứu Hạ gia. Hạ Nhu không nhịn được nói. Không thể nào. Hạ Minh nói, ta từ Mộc Thu vậy nghe qua, cái này Lăng Vân chỉ là Bạch Lộc thành một cái nhỏ tông phái tông chủ, căn bản không bối cảnh gì, hắn lấy cái gì tới uy hiếp ta Hạ gia. Hừ, ngươi biết cái gì, hắn căn bản không cần bối cảnh gì, bởi vì chính hắn, chính là lớn nhất bối cảnh. Hạ Thắng hừ lạnh. Gặp Hạ Minh không rõ ràng, Hạ Nhu giải thích, cái này Lăng Vân, ít nhất là vị không kém tại phụ thân cường giả. Cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Hạ Minh tâm thần kịch chấn, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng. Ca, ngươi chưa thấy được, Lăng Vân sau lưng có hộp kiếm kia, có chút quen mắt sao? Hạ Nhu thở dài nói. Cái hộp kiếm? Hạ Minh sững sốt một chút. Hắn đúng là sớm chú ý tới điểm này, chỉ là không làm sao để ở trong lòng. Đó là Tần Phi kiếm cái hộp kiếm. Hạ Nhu nói. Có ý gì? Hạ Minh có chút ngẩn ra, Tần Phi kiếm cái hộp kiếm, làm sao sẽ xuất hiện ở Lăng Vân vậy? Trước đây không lâu, ta cho phụ thân chính mắt nhìn thấy, hắn diệt huyết sát tông ở Tây Đường thành trụ sở, chém chết huyết sát tông trưởng lão Lạc Vô Cực, còn có ám môn cao thủ Tần Phi kiếm. Hạ Nhu lòng rung động nói. Hạ Minh thân thể chợt một hồi lảo đảo, ý thức một phiến chỗ trống. Hạ Nhu nói, đã vượt qua hắn tiếp nhận phạm vi. Diệt huyết sát tông trụ sở, chém chết Lạc Vô Cực, cái này cũng đã rất không tưởng tượng nổi. Kết quả sự việc còn không chỉ như vậy. Lăng Vân lại liền Tần Phi kiếm giết tất cả. Tần Phi kiếm, đây chính là ám môn đại danh đỉnh đỉnh sát thủ, liền phụ thân đều phải kiêng kỵ tồn tại. Hạ Minh rốt cuộc rõ ràng, vì sao Hạ Thắng sẽ đối với Lăng Vân, như vậy kính sợ. Tờ này thông báo ngân hàng tư nhân tiền phiếu, có thể đổi 30.000 linh thạch, từ nay về sau, ngươi liền không còn là Hạ gia nhi lang. Hạ Thắng lấy ra một tấm tiền phiếu, ném cho Hạ Minh, sau đó cắn răng đối với Hạ Nhu nói, Nhu nhi, chúng ta đi. Nhìn Hạ Thắng và Hạ Nhu hình bóng, Hạ Minh đôi mắt đỏ lên. Lăng Vân. Qua hồi lâu, hắn thấp giọng phát ra một đạo gầm thét. Hẻm nhỏ một đầu khác. Lăng Vân và Mộ Dung Ngọc Yến quẹo vào một cái cổ xưa trong viện tử. Đây là ta ở Tây Đường thành chỗ ở. Mộ Dung Ngọc Yến nói. Nói đi, kết quả chuyện gì xảy ra? Xem Lạc Vô Cực dáng vẻ, tựa hồ cũng không biết thân phận chân thực của ngươi. Lăng Vân nói. Ta là người Mộ Dung gia, nhưng trừ những thứ này ra, còn có một cái thân phận. Mộ Dung Ngọc Yến nói, năm xưa ta vẫn là thiếu nữ lúc đó, cùng ngoài ra hai cái kết bái huynh muội, ở Tây Đường ngoài thành Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, sáng lập một cái tông môn, tên là Hắc Dạ Tông. Ta ở Hắc Dạ Tông ở giữa tên chữ, là Dạ Phi Yến, lần này Lạc Vô Cực mời ta, bảo là muốn vào Hắc Dạ Tông kết minh, nào nghĩ tới hắn như thế hèn hạ vô sỉ. Lăng Vân gật đầu một cái, đúng rồi, nếu ngươi đối với Lạc Nhật Sơn mạch rất quen, vậy ngươi có biết hay không Lăng Khấu? Thập Tam Khấu. Mộ Dung Ngọc Yến đôi mi thanh tú khều một cái, người này, chính là ta Hắc Dạ Tông đối thủ lớn nhất, và chúng ta cùng tồn tại Lạc Nhật Sơn mạch bên trong. Được, vậy ta trước tới xử lý chút chuyện, sau đó ngươi dẫn ta đi tìm Lăng Khấu. Lăng Vân lãnh đạm nói, cái này Lăng Khấu, tự xưng là Lăng Hạo chó trung thành, còn chủ động tới khiêu khích hắn. Như vậy, hắn liền đem điều này chó trung thành, biến thành chó chết. Lăng Vân không chút rông dài, trực tiếp rời đi. Mộ Dung Ngọc Yến thần sắc phức tạp. Theo lý thuyết, Lăng Vân cho nàng chồng xuống Hoàng Tuyển Phủ, nàng là hẳn hận Lăng Vân. Nhưng mà ngày hôm nay, Lăng Vân nhưng cứu nàng một mạng. Trong chốc lát, nàng nội tâm năm vị tạp toàn, cảm giác mình đối với Lăng Vân ý tưởng, đã đổi được mơ hồ. Rời đi Mộ Dung Ngọc Yến chỗ ở, Lăng Vân liền đi tìm Thẩm gia tỉ muội. Tây Đường tiểu lầu. Lăng Vân mới gặp lại Thẩm Mộc Thu và Thẩm Mộc Vũ. Lăng Vân, ngươi không có sao. Thẩm Mộc Thu sững sốt một chút. Nàng thật không nghĩ tới, Hạ Minh tự mình đi đối phó Lăng Vân. Lăng Vân có thể bình yên vô sự trở về. Quá tốt. Thẩm Mục Vũ thì mặt lộ mừng rỡ. Ồ. Lăng Vân, ngươi làm sao nhiều một cái hộp kiếm? Lăng Vân cười một tiếng, không giải thích, nói sang chuyện khác, ta tới nơi này, là muốn truyền thụ các ngươi một môn công pháp. Truyền thụ môn công pháp này, coi như là đối với chủ cũ cùng Thẩm gia tỉ muội cảm tình, làm một cái đoạn. Công pháp. Thẩm Mục Thu kinh ngạc nói. Xem nàng thần sắc, rõ ràng xem thường. Nàng phụ thân Thẩm Triều Dương. hôm nay nhưng mà Đông Châu võ viện trưởng lão, muốn công pháp gì không có. Huống chi, nàng đối với Lăng Vân thân phận cũng rất rõ ràng, không nhận là Lăng Vân có thể cầm ra cái gì tươi đẹp công pháp tới. Lăng Vân không giải thích thêm. Hắn muốn truyền thụ cho công pháp, là kiếp trước tình cơ nơi được, rất thích hợp cô gái tu hành. Môn công pháp này, tiêu giả La Bi Pháp, là loại công pháp phụ trợ, sẽ không ảnh hưởng các ngươi nguyên bản tu luyện công pháp. Lăng Vân nói, này bí pháp, có thể rèn luyện người linh lực, tăng tốc độ các ngươi tu hành tốc độ. Nghe vậy, Thẩm Mục Vũ không dám tin tưởng nói, thật. Thẩm Mục Thu chính là một hồi bật cười. Đối với Lăng Vân, nàng cũng không khỏi có chút thất vọng. Nàng cũng không tin Lăng Vân có thể lấy ra loại công pháp này. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng cảm giác được mình có loại công pháp này, cũng sẽ không lấy ra truyền cho người khác. Cho nên rất hiển nhiên, Lăng Vân là đang nổ. Đối với cái này loại khen kỳ đàng người, nàng tới không thích. Nhưng Thẩm Mục Thu loại quan điểm này, không có kéo dài bao lâu. Bởi vì, làm Lăng Vân thật đem giả La Bí Pháp truyền thụ cho nàng, nàng phát hiện môn công pháp này, thật có thể rèn luyện linh lực. Nguyên bản công pháp tốc độ vận hành, vậy rõ ràng tăng nhanh. Đối với Thẩm Mục Thu ý tưởng, Lăng Vân không để ý. Cái này giả La Bí Pháp, ở Thẩm Mục Thu trong mắt là tuyệt thế bí pháp. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, thật chỉ là đồ chơi nhỏ, giống như đại nhân cho đứa trẻ đồ chơi. Dưới so sánh, hắn còn có một môn Hồng Liên bí pháp, cũng có tương tự công hiệu, có thể so với giả La Bí Pháp mạnh mấy chục lần. Không truyền Hồng Liên bí pháp, là hắn cho rằng, Thẩm gia tỷ muội còn không đáng hắn truyền thụ chân chính công pháp đính cấp. Tiếp theo hơn nửa ngày, Lăng Vân ở nơi này bên trong tiểu lâu, giáo sư Thẩm gia tỷ muội giả La Bí Pháp. Đồng thời, hắn còn nghiên cứu tần phi kiếm thuật. Phi kiếm này thuật, đích xác có chút con đường, để cho Lăng Vân thu hoạch không cạn. 500 đạo linh lực, có thể làm phi kiếm bay ra 1m. Trong tương lai theo thứ tự trồng lên, phi kiếm này thuật quả thật biết điều. Lăng Vân mỉm cười. Hắn có 54.000 đạo linh lực, ý nghĩa có thể để cho phi kiếm, bay ra hơn 100m. Bữa nay, lúc sáng sớm, Lăng Vân ca ca, môn bí pháp này ngươi tử vì sao được tới, thật quá mạnh mẽ. Sáng sớm, Thẩm Mục Vũ sẽ tới tìm Lăng Vân, kích động nói, hiện tại ta tốc độ tu luyện, so với trước kia nhanh dòng dã 3 lần. Đừng xem nhẹ cái này 3 lần. Lấy Thẩm Mục Vũ tư chất, nguyên bản muốn 6 năm có thể thành tiểu võ sư. Như vậy hiện tại, nàng chỉ cần 2 năm. Mục Vũ, không cho phép hỏi bậy. Thẩm Mục Thu thanh âm vang lên theo. Ở nàng nhìn lại, cái này loại nghịch thiên công pháp lai lịch, khẳng định chuyện liên quan đến bí mật, làm sao có thể tùy tiện hỏi. Như đổi thành bình thường, Thẩm Mục Vũ hơn phân nửa sẽ cùng Thẩm Mục Thu cãi vả. Có thể giờ phút này, nàng chợt đờ đẫn, nhìn chằm chằm Thẩm Mục Thu sau lưng bầu trời, mở to cái miệng nhỏ nhắn nói, lửa. Hỏa Long. Chương 83, Hỏa Long giáng thế. Hỏa Long. Thẩm Mục Thu sững sờ, sau đó vậy tựa hồ cảm ứng được cái gì, cấp vội vàng ngẩng đầu. Thoáng chốc, nàng liền thấy, đang có một cái thật dài Hỏa Long, từ trên trời hạ xuống. Hắn chói lọi, chiếu sáng cả tây đường thành bầu trời, sáng chói lóa mắt. Đây không phải là Long, mà là sao rơi. Thẩm Mục Thu bật cười nói. Lời còn chưa dứt, nàng liền phát hiện, có nhiều hơn tương tự Hỏa Long rơi xuống. Chỉ bất quá đại đa số Hỏa Long đi rơi xuống đến những địa phương khác, cái này tây đường thành vùng lân cận, chỉ có một cái. Tinh vẫn dị tượng, chân chính hạ xuống. Tiểu lâu một cái khác gian phòng, Hạ Thắng vẻ mặt bỗng dưng đổi được nghiêm túc. Cách 20 năm, dị tượng xuất hiện lần nữa. Lại là một tràng gió tanh mưa máu. Cùng lúc đó, tây đường bên trong thành bên ngoài, không biết nhiều ít đạo mạnh mẽ tồn tại, cũng thông suốt mở mắt. Mà Lăng Vân, đều không và Thẩm Mục Thu, Thẩm Mục Vũ nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn rời đi phương hướng chính là rơi xuống ở tây đường thành vùng lân cận đạo sao rơi kia. Lăng Vân cấp tốc chạy. Không chỉ là hắn, ở chạy trong quá trình, hắn cảm ứng được, còn có không thiếu cái khác khí tức cường đại, đi cùng một phương hướng hội tụ. Liền một lát, Lăng Vân ra khỏi thành. Ồ! Đến bên ngoài thành, hắn phát hiện vậy sao băng rơi xuống địa phương, là một tòa sơn trang. Lăng Vân! Mộ Dung Ngọc Yến xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng. Ngươi tới! Lăng Vân cười một tiếng, sau đó nói, tòa sơn trang kia, ngươi có thể rõ ràng. Đó là Thiên Tuyển Sơn Trang, chính là ta Hắc Dạ Tông dưới quyền sản nghiệp. Mộ Dung Ngọc Kiến nói, không nghĩ tới lần này tinh vẫn dị tượng bùng nổ, sẽ có sao băng rơi xuống đến ta trong Hắc Dạ địa bàn. Đối với điểm này, nàng giống vậy bất ngờ. Nếu là Hắc Dạ Tông địa bàn, vậy ngươi dẫn ta đi đi. Lăng Vân nói, Thiên Tuyển Sơn Trang. Trang chủ Lương Hưng Bình, đang một mực cung kính, đứng ở một người cô gái trước người. Cô gái này vóc người cao gầy, hình dáng quyến rũ cô gái. Đang thưởng thức trước một khối đen nhanh đá. Nàng chính là Hắc Dạ Tông nhị đương gia, Dạ Bạch Hồ. Tinh Vẫn Thạch. Dạ Bạch Hồ mắt đẹp bên trong thành tiểu xuất sắc lưu chuyển. Nàng thật không nghĩ tới, lần này tinh vẫn dị tượng, sẽ có sao băng rơi xuống lạc nhật mạch, lại vừa vặn ở Hắc Dạ Tông địa bàn bên trong. Mỗi một cái tinh vẫn thạch, cũng đại biểu đổ sộ đại cơ duyên. Một lần, cũng có thể được thiên ngoại linh thạch cao cấp. Như là vận khí tốt, thậm chí có thể được trí bảo thậm chí còn bí pháp. Đương kim đại tinh vương triều, ngày xưa có thể càn quét bát phương, cuối cùng thành lập vương triều, chính là ở ngàn năm trước tinh vẫn dị tượng bên trong, lấy được công pháp đính cấp thiên long bí thuật. Bất quá tay nàng bên trong cái này cái tinh vẫn thạch, có chút kỳ quái. Bên trong, không cảm giác được bất kỳ năng lượng nào chập chờn. Kết quả này là vật gì? Dạ Bạch Hồ nghi hoặc không thôi. Nàng cảm thấy, bên trong khẳng định tích chứa đồ sộ đại cơ duyên, chỉ bất quá nàng không đúng cách, còn không có nghiên cứu ra được. Nhị tỷ. Một giọng nói, đây là từ bên ngoài truyền tới. Tam đương gia. Lương Hưng Bình liền vội vàng hành lễ. Tam muội ngươi cũng tới. Dạ Bạch Hồ mặt lộ nụ cười. Nghe nói ngươi đi và Lạc Vô Cực nói kết minh, tình huống như thế nào? Mộ Dung Ngọc Yến thần sắc thật không tốt xem, Lạc Vô Cực đồ vô sỉ, kết minh là giả, thực thì mưu đồ gây rối, lại đối với ta hạ độc. Cái gì? Tam muội ngươi trúng độc Dạ Bạch Hồ cả kinh thất sắc. Hiện tại đã không có sao. Mộ Dung Ngọc Yến nói. Vậy thì tốt. Dạ Bạch Hồ đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo cả giận nói, Lạc Vô Cực thật là lấn hiếp người quá đáng, hắn là Huyết Sát Tông là mạnh. Nhưng ta Hắc Dạ Tông cũng không phải dễ khi dễ, ta tất sẽ không bỏ qua hắn. Nhị tỷ, ngươi không cần quan tâm Lạc Vô Cực. Mộ Dung Ngọc Yến cười nói. Làm sao? Dạ Bạch Hồ sững sờ. Lạc Vô Cực đã quy thiên. Mộ Dung Ngọc Yến nhàn nhạt nói. Chuyện gì xảy ra? Dạ Bạch Hồ trên mặt toát ra mãnh liệt tò mò. Nhị tỷ, trước cho ngươi giới thiệu một người. Mộ Dung Ngọc Yến tránh người ra, để cho Lăng Vân hiện ra, vị này là Lăng Vân, chính là hắn đánh chết Lạc Vô Cực, cứu ta. Hán, đánh chết Lạc Vô Cực. Dạ Bạch Hồ rõ ràng không tin. Không chỉ có Lạc Vô Cực, còn có Tần Phi Kiếm, cũng bị Lăng Vân chém chết. Mộ Dung Ngọc Kiến nói. Dạ Bạch Hồ phốc suy cười một tiếng, ta muội, ngươi lúc nào đổi được như thế hài hước. Mộ Dung Ngọc Kiến không nói. Dạ Bạch Hồ đây rõ ràng là không tin nàng nói. Bất quá nàng thật ra thì có thể hiểu. Coi như là nàng, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, giống vậy sẽ không tin tưởng. Nhị tỷ, ta có cần phải lừa gạt ngươi sao? Mộ Dung Ngọc Kiến nói, tốt lắm, ta biết hắn thực lực cường đại, có thể nghiền ép hết thảy, xong chưa? Dạ Bạch Hồ vô cùng là qua loa lấy lệ nói. Lăng Vân mặt không đổi sắc, chỉ là nhìn Dạ Bạch Hồ trong tay hắc thạch đầu nói, ta muốn vật này, ngươi mở điều kiện. Dạ Bạch Hồ ánh mắt híp một cái, xem ở tam muội mặt mũi, ta liền làm không nghe được câu này, nếu như những người khác nói như vậy, ta sẽ tại chỗ để cho hắn biết, Hoa Nhi tại sao như vậy đỏ. Nghe vậy, Mộ Dung Ngọc Kiến hơi biến sắc mặt. Lo lắng nhìn về phía Lăng Vân. Nàng nhưng mà biết, Lăng Vân không hề xem hắn bề ngoài nhìn qua như vậy người vô hại. Huyết Sát Tông trụ sở vậy thi thể đầy đất, chính là tốt nhất bằng chứng. Lăng Vân chỉ là cười một tiếng. Dạ Bạch Hồ vật trong tay, chính là tạo hóa mảnh vỡ. Bất quá sát cơ của hắn, chỉ kim đối với địch nhân. Xem ở Mộ Dung Ngọc Yến phân thượng, hắn cũng sẽ không cường đoạt Dạ Bạch Hồ đồ. Nhưng hắn tin tưởng, Dạ Bạch Hồ sớm muộn biết chủ động giao ra tạo hóa mảnh vỡ. Lương Hưng Bình cười ha hả. Giống vậy không coi ra gì. Tiểu huynh đệ, ta mang ngươi đi đâu vào đấy hạ? Hắn đối với Lăng Vân nói. Ừ. Lăng Vân gật đầu. Dạ Bạch Hồ đối với Lương Hưng Bình nháy mắt. Lương Hưng Bình hội ý, tựa hồ tùy ý đưa tay, hướng Lăng Vân sau lưng cái hộp kiếm bắt đi. Có thể Lăng Vân tựa như căn bản không nhận ra được, mặc cho Lương Hưng Bình, dễ dàng đem cái hộp kiếm đoạt đi. Giúp ta thu cất. Lăng Vân cười nói. Lương Hưng Bình lắc đầu một cái. Cái này Lăng Vân. Cảnh giác tim và sức phản ứng cũng kém như vậy, tại sao có thể là cao thủ? Dạ Bạch Hồ thấy vậy, vậy lườm một cái, ý tưởng và Lương Hưng Bình như nhau. Chẳng lẽ cái này thiếu niên, cùng ta muội có một chân? Nàng nội tâm không nhịn được cục. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích, vì sao Mộ Dung Ngọc Yến vì nâng cao cái này thiếu niên địa vị, không tiếc nói láo thổi phồng. Đây là, Lương Hưng Bình đem Lăng Vân mang tới một tòa lầu các. Lăng Vân không có chút nào nóng nảy, ở gác lửng tầng 2 đình đài chỗ. Tìm một tốt vị trí đứng, ngắm nhìn phương xa. Hắn đang đợi thế cục biến hóa. Lăng Vân, như chỉ có ta một người, ta có thể đeo sao vẫn bảo vật cho ngươi, nhưng ta nhị tỷ ở Mộ Dung Ngọc Yến chặt đi theo lên, mặt lộ lo lắng nói. Nếu như Lăng Vân phải ra tay, nàng tin tưởng Dạ Bạch Hồ tuyệt đối không ngăn được. Ngươi lo lắng chuyện, sẽ không phát sinh. Lăng Vân giọng nhàn nhạt cắt đứt nàng. Nghe vậy, Mộ Dung Ngọc Yến nhất thời ngầm thở phào. Nàng tin tưởng, Lăng Vân không cần phải lừa gạt nàng. Vậy ta không quấy rầy ngươi. Mộ Dung Ngọc Yến cáo lui. Lăng Vân tiếp tục yên tĩnh chờ đợi. Hắn không có cùng đợi bao lâu. Một khắc thời gian sau đó, thì có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở Thiên Tuyển Sơn trang bên ngoài. Những người này mỗi một người đều hơi thở hùng hồn. Xem bọn họ hơi thở, bất ngờ đều là võ sư cao thủ, trong đó còn có hai người đỉnh cấp võ sư. Tộc trưởng, cái này Thiên Tuyển Sơn trang, nhưng mà Hắc Dạ Tông địa bàn. Trong đó một người người mặc áo vàng đỉnh cấp võ sư, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ta há sẽ không biết, nhưng nếu lần này chúng ta có thể được Tinh Vẫn Tạo Hóa, át sẽ cá nhảy long môn, đến lúc đó võ vương cường người thì như thế nào? Cầm đầu vậy quần áo trắng đỉnh cấp võ sư nói. Chương 84, Lang Khấu hiện thân. Người tới người nào? Cửa hộ vệ gặp cái này người đi đường khí thế hung hăng, tất cả mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Hãy bớt nói nhảm đi, để cho các ngươi trang chủ đi ra. Vậy áo vàng võ sư nói. Chúng ta trang chủ đang người đi theo người, không biết các vị có chuyện gì, trực tiếp tìm ta là tốt. Hộ vệ đội trưởng vội vã đi ra. Tìm ngươi. Áo vàng võ sư giễu cợt. Tiếng cười không rơi, thân hình hắn liền bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở hộ vệ đội trưởng trước người, một quyền đánh ra. Vậy hộ vệ đội trưởng thực lực thật ra thì không kém, là cấp 2 võ sư. Nhưng cùng áo vàng võ sư cái này đỉnh cấp võ sư so sánh, chênh lệch vẫn là quá lớn. Giáp giáp. Hộ vệ đội trưởng cánh tay vết nứt, thân thể bay rớt ra ngoài, chật vật rơi xuống ở sơn trang trong sân. Ngươi quá yếu. Áo vàng võ sư khinh thường nói. Hù hù hù, mãnh hổ quyền. Các ngươi là người của Triệu gia. Hộ vệ đội trưởng ho khan hai miệng máu, tức giận nói, Thiên Tuyển Sơn Trang, là Hắc Dạ Tông địa bàn, các ngươi ở nơi này càng rỡ, sẽ không sợ Hắc Dạ Tông giáng tội. Hừ, không muốn cầm Hắc Dạ Tông tới hù chúng ta cũng không phải là hù lớn. Áo vàng võ sư hừ lạnh. Chúng ta nếu đã tới, liền làm xong đắc tội Hắc Dạ Tông chuẩn bị, không muốn ở nơi này nói nhảm, mau giao ra Tinh Vẫn Bảo Vật, nếu không ngày này sang năm, chính là Thiên Tuyển Sơn Trang ngày rỗ. Quần áo trắng võ sư nói. Phải không? Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, từ bên trong sơn trang truyền ra. Theo thanh âm này xuất hiện, Mộ Dung Ngọc Yến và Lương Hưng Bình mang một đám võ giả đi tới. Dạ Phi Yến. Các người Triệu ra mặt liền biến sắc. Triệu Tả, Triệu Hữu, ai cho các ngươi lá gan, dám ở càng rỡ. Mộ Dung Ngọc Yến lạnh lùng nói. Không nghĩ tới các ngươi Hắc Dạ Tông động tác nhanh như vậy, nhưng vậy thì như thế nào, chỉ bằng ngươi Dạ Phi Yến một cái, còn không dọa được chúng ta. Quần áo trắng võ sư Triệu Tả cắn răng nói. Không sai, Tinh Vẫn Bảo Vật, cường giả cư trì, các ngươi Hắc Dạ Tông muốn nuốt một mình, cũng không như vậy chuyện tốt. Lại một đạo thanh âm thô cuồng vang lên. Thanh âm này thật giống như sấm sét, chấn động được người màng nhĩ đau nhói. Sau đó, một cái 8 xích cao, màu da cổ đồng, cả người bắp thịt tràn đầy nổ tính hơi thở đại hán khôi ngô, vậy hạ xuống đến Thiên Tuyển Sơn trắng cửa. Người này vừa ra, bốn phía tâm thần mọi người cũng cứng lại. Bá Vương La Tấn. La Tấn có phách thể chân thân, đây là sánh vai huyết sát chân thân công pháp luyện thể. Mỗi một người trong ánh mắt, đều tràn đầy ngưng trọng. Dạ Phi Yến, giao ra Tinh Vẫn Bảo Vật. Thật là chỉ có lấy sai tên chữ, không có để cho làm ngoại hiệu, La Tấn vô cùng là bá đạo, trong lúc nói chuyện lại trực tiếp đối với Mộ Dung Ngọc Yến ra tay. Bàn tay của hắn, tạo thành nắm đấm hay đánh bao cát, đánh không khí cũng nổ tung. Càn rỡ. Lương Hưng Bình thốt nhiên giận dữ, lắc mình xuất hiện ở Mộ Dung Ngọc Yến trước người, nên kích La Tấn. La Tấn là võ vương, hắn là đỉnh cấp võ sư. Cho nên, hắn vậy không trông cậy vào mình có thể đánh lui Lương Hưng Bình. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ La Tấn chốc lát, Mộ Dung Ngọc Yến là có thể ung dung ra tay, cho La Tấn một kích chí mạng. Có thể hắn cái ý nghĩ này, ở quả đấm cùng La Tấn quả đấm va chạm ở một chớp mắt kia, liền hoàn toàn thay đổi. Không hắn đôi mắt đỏ lên. Phịch. Một khắc sau, hắn giống như đạn đại bác vậy bị đánh bay, đem trong sân một ngọn núi giả trực tiếp đụng mặc, ngăn cản cánh tay kia. Đã hoàn toàn vết nước. Ha ha ha, Dạ Phi Yến, còn chưa muốn cho cái này loại tiểu lâu la đi ra mất hứng, ngươi ta thống khoái đánh một trận đi. La Tấn sai bước sao rơi chạy về phía Mộ Dung Ngọc Yến. Bình bịch bịch. Trong phút chốc, cái này hai đại võ vương, liền kích đánh nhau. La Tấn phách thể chân thân, coi là thật cường hãn. Mộ Dung Ngọc Yến thực lực ở võ vương bên trong, vậy đã không kém, có thể gặp phải La Tấn, trong chốc lát lại bị áp chế. La Tấn, ngươi là ăn tim gấu gan báo sao? Không khí đột nhiên lạnh, một người cô gái đồ trắng xuất hiện. Cái này cô gái đồ trắng, dung mạo không kém tại Mộ Dung Ngọc Yến, nhưng cùng người sau khí chất hoàn toàn không cùng. Mộ Dung Ngọc Yến trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, cái này cô gái đồ trắng nhưng là quyến rũ âm ngoan. Dạ Bạch Hồ. Đáng chết, Dạ Bạch Hồ lại có thể cũng ở đây. Đối với Mộ Dung Ngọc Yến không thế nào sợ hãi các người Triệu gia, thấy Dạ Bạch Hồ nhưng là mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Khá tốt chúng ta trước khi tới, đã tra rõ sở. Dạ Quỷ Miêu vẫn còn ở ngoài ngàn dặm, trong thời gian ngắn đuổi không trở lại. Triệu Tả ánh mắt lóe lên. Nếu như Dạ Quỷ Miêu ở đây, bọn họ thật không liền tới xúc phạm Hắc Dạ Tông. Dạ Bạch Hồ. La Tấn vậy khá là kiên kỵ. Không cút, sẽ chết. Dạ Bạch Hồ đôi mắt quét nhìn bát phương. Ở nàng ánh mắt quét nhìn hạ, các người Triệu gia thật có chút tiến thối lưỡng nan. Dạ Bạch Hồ, người khác sợ ngươi, ta La Tấn cũng không sợ. La Tấn cười nhạt. Chết. Dạ Bạch Hồ sát ý nghiêm nghị, mũi chân trên mặt đất nhẹ một chút, hóa thành một đạo bóng trắng giết hướng La Tấn. Nhưng mà, La Tấn không những không hoảng hốt, trong mắt ngược lại thoáng qua lau một cái âm hiểm nụ cười. Không tốt, nhị đương gia chú ý. Lương Hưng Bình tựa hồ nhận ra được cái gì, nhanh hô. Cơ hồ đồng thời, một đạo bóng mờ chẳng biết lúc nào xuất hiện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng Dạ Bạch Hồ sau lưng đánh tới. Đây thật là, bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Cái này bóng mờ tập kích quá đột nhiên, tốc độ quá nhanh, Dạ Bạch Hồ cho dù đạt được nhắc nhở, vẫn là có chút kịp phản ứng. Xem cái này khuynh hướng, nàng cho dù không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Lương Hưng Bình mặt lộ kiên quyết vẻ, điên cuồng bùng nổ linh lực, giết hướng vậy bóng mờ. Vậy bóng mờ trong mắt, dâng lên vẻ hàn quang, chỉ có thể xoay người lại ngăn cản Lương Hưng Bình. Bất quá cứ như vậy, hắn vậy mất đi tuyệt sát Dạ Bạch Hồ cơ hội. Cái này làm cho vậy bóng mờ lại là nổi nóng, chợt bấu vào Lương Hưng Bình cổ họng. Giáp giáp. Vậy bóng mờ sắc mặt tàn nhẫn, năm ngón tay chợt dùng sức, liền đem Lương Hưng Bình cổ họng bóp vỡ. Lương trang chủ. Mộ Dung Ngọc Yến và Dạ Bạch Hồ đều kinh hãi giận bi phẫn. Đây là, vậy bóng mờ đã lộ vẻ lộ thân hình ra, là tên mặt mũi hung ác nam tử. Hắn tiện tay ném một cái, liền đem Lương Hưng Bình thi thể ném qua một bên. Lăng Khấu. Mộ Dung Ngọc Yến đôi mắt phun lửa. Lại là hắn. Lăng Khấu, đã từng là Lạc Nhật Sơn mạch thứ nhất trộm cướp. Cho dù Hắc Dạ Tông sau khi xuất hiện, để cho Lăng Khấu thế lực giảm nhiều, nhưng vậy vẫn có thể cùng Hắc Dạ Tông địa vị ngang nhau. Nhân vật như vậy thực lực, đã không thể nghi ngờ. Lăng Khấu. Phía sau gác lửng tầng 2, Lăng Vân trong mắt, sạch bóng nổ bắn ra. Hắn còn nghĩ, cùng đạt được tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ sau đó, lại đi tìm Lăng Khấu. Không nghĩ tới, cái này Lăng Khấu biết chủ động đưa tới cửa. Bất quá, hắn không phải như vậy nhiệt huyết thiếu niên, không có xung động làm việc. Hiện tại đi giết Lăng Khấu, Dạ Bạch Hồ khẳng định sẽ không đem tạo hóa mảnh vỡ cho hắn. Lúc này hắn liền một hơi một tí, lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới. La Tấn, ngươi tiếp tục đối phó Dạ Phi Yến, Triệu Tả và Triệu Hữu, các ngươi theo ta cùng nhau bắt lại Dạ Bạch Hồ, như thế nào? Lăng Khấu uy nghiêm cười nói. Được. Triệu Tả và Triệu Hữu đồng loạt gật đầu. Bảo vật phân phối chuyện, có thể sau này nói sau. Dưới mắt, trước hết cầm Hắc Dạ Tông người giải quyết, như vậy bọn họ mới có cơ hội chấm mút bảo vật. Giết. Trong phút chốc, Thiên Tuyển Sơn Trang bên ngoài tất cả cao thủ, toàn bộ tiến vào bên trong Sơn Trang. Bảo vệ hai vị đương gia. Thiên Tuyển Sơn Trang nhiều người võ giả chen chúc ra. Có thể ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt, bọn họ những võ giả này cho dù số lượng nhiều, vậy không có chút ý nghĩa nào. Từng cái Thiên Tuyển Sơn Trang võ giả, cánh mạng bị thật nhanh thu hoạch. Đồng thời, Mộ Dung Ngọc Yến và Dạ Bạch Hồ hai người, cũng bị hoàn toàn áp chế. Dạ Bạch Hồ trong mắt, không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng và ta muội, ngày hôm nay thì phải mất mạng nơi này. Đồ cho ta giúp ngươi giải quyết hết thảy. Giữa lúc Dạ Bạch Hồ lúc tuyệt vọng, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Chương 85, đánh bể Lăng Khấu. Đồ cho ta giúp ngươi giải quyết hết thảy. Nghe vậy, Dạ Bạch Hồ sững sờ, tiếp theo liền kịp phản ứng, là ta muội mang về vậy thiếu niên. Nàng dư quang có thể thấy, vậy thiếu niên đang đứng ở phía sau gác lửng tầng 2, bình tĩnh mắt nhìn xuống phía dưới. Dạ Bạch Hồ bản không để ý, nhưng gặp Mộ Dung Ngọc Yến ánh mắt sáng lên, nhị tỷ, tin tưởng ta, hắn thật có thể. Thật. Dạ Bạch Hồ vẫn do dự. Nhị tỷ, cái này đã là lúc nào rồi, ta lừa gạt ngươi có chỗ tốt. Mộ Dung Ngọc Yến lại là nóng nảy, lại là khóc cười không được. Đối mặt La Tấn, nàng thật áp lực thật là lớn. Được. Đến bước này, Dạ Bạch Hồ cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, quát lên, Lăng công tử, ngươi nếu có thể giúp ta vượt qua kiếp này, Hắc Dạ Tông nhất định sẽ có hậu báo ta đối với Hắc Dạ Tông dày báo không có hứng thú. Lăng Vân cười mỉa. Dạ Bạch Hồ hận hận cắn răng. Nàng nơi nào không biết, Lăng Vân rõ ràng cũng là đang đánh món đồ kia chú ý. Hả? Ở đâu ra tiểu tử chưa giao máu đầu? La Tấn trong mắt sắc bén chợt bắn. Không muốn phân tâm, toàn lực giải quyết Dạ Phi Yến và Dạ Bạch Hồ. Lăng Khấu bình tĩnh quát lên. Cũng được, thằng nhóc, chờ lát lại tới sắp xếp ngươi. La Tấn hử lạnh. Bọn họ một phe này, lúc này buộc phát ra mạnh hơn lực sát thương. Mộ Dung Ngọc Yến vậy còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, Dạ Bạch Hồ lấy một địch ba, thật là từng bước nguy cơ. Dạ Bạch Hồ thực lực, bản thân so với Lăng Khấu cũng hơi kém, còn muốn ứng đối Triệu Tả và Triệu Hữu uy hiếp, nơi nào ngăn cản được. Phịch, phịch. Nàng thật nhanh ra tay, hóa giải Triệu Tả và Triệu Hữu nhất kích liên thủ công kích. Còn chưa kịp thở dốc, Lăng Khấu công kích đã đến. Dạ Bạch Hồ vội vàng ngăn cản, ngăn trở Lăng Khấu một kích này, lại bị tại chỗ chấn động bay. Mà Lăng Khấu, rõ ràng không định bỏ qua cho nàng, như bóng với hình đuổi theo, trong tay thiết chảo chụp vào Dạ Bạch Hồ đầu lâu. Dạ Bạch Hồ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, có loại đại nạn ập lên đầu cảm giác. Thời khắc nguy cấp, nàng lại cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều, cơ hồ hỏng mất hô, ta đồng ý. Ngây thơ Lăng Khấu mặt lộ khinh thường, không nhận là vậy thiếu niên có thể cứu Dạ Bạch Hồ. Dạ Bạch Hồ đây rõ ràng là bệnh cấp loạn đầu y đi. Nhưng mà, một khắc sau hắn cũng cảm giác được, một đạo kiếm quang phá không tấn công tới. Cái gì? Lăng Khấu thần sắc bỗng dưng biến đổi. Phịch. Kiếm quang cùng Lăng Khấu trong tay móng nhọn va chạm. Cự lực dưới sự xung kích, Lăng Khấu tại chỗ liền bị đẩy lui. Dạ Bạch Hồ thì nhân cơ hội bay ngược, thoát khỏi Lăng Khấu mang tới nguy cơ. Đồng thời, nàng nội tâm tránh qua một cái nghi vấn, Lăng Vân mới vừa rồi công kích, làm sao giống như vậy phi kiếm thuật. Mà phi kiếm thuật, liền nàng trước mắt biết, chỉ có một người nắm trong tay, đó chính là ám môn Tần phi kiếm. Ngay sau đó, nàng chợt nhớ tới, Mộ Dung Ngọc Yến tựa hồ và nàng nói qua, Lăng Vân chém giết Lạc Vô Cực và Tần phi kiếm. Chẳng lẽ, đây là thật? Dạ Bạch Hồ trợn to hai mắt. Đáng chết. Bên kia, Lăng Khấu tức giận hết sức. Hắn rõ ràng đã mau phải giải quyết Dạ Bạch Hồ, kết quả lại có người từ trong cản trở, để cho hắn thất bại trong gang tấc. Loại cảm giác này, để cho người cơ hồ muốn buồn rầu được hộp máu. Thoáng chốc, hắn liền tàn bạo quay đầu, ác độc nhìn chằm chằm gác lửng tầng 2, thằng nhóc, ngươi muốn chết như thế nào? Lăng Vân không nhanh không chậm, đem trường kiếm thu hồi cái hộp kiếm bên trong, sau đó sâu xa nói, Lăng Khấu, ta Bạch Lộc Tông đệ từ đâu? Lăng Khấu ngớ ngẩn, tiếp theo hắn liền biết rõ cái gì, cả kinh nói, ngươi là Bạch Lộc Tông vậy nghiệt chủng. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn hắn. Lăng Khấu cười lên, có ý tứ, không nghĩ tới ngươi còn có chút lá gan. Thật dám chạy đến Tây Đường Thành tới. Ta chỉ hỏi ngươi, người đâu? Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. Người. Ở nơi này. Lăng Khấu trên mặt nụ cười càng lâm tà. Vừa nói, hắn lấy ra một tấm mặt nạ, mang lên mặt. Nhất thời hắn liền đổi phó toàn khuôn mặt mới. Mặt nạ ra người. Tin đồn, Lăng Khấu thích chế tạo và thu góp mặt nạ ra người, xem ra là thật. Không ít người cũng mặt lộ chán ghét. Cho dù tạm thời không thể không và Lăng Khấu người hợp tác. Ánh mắt cũng bên trong có nồng nặc bài xích. Đem ra người chế thành mặt nạ, còn mang lên mặt, cái này vượt qua phần lớn người tâm lý tiếp nhận phạm vi. Lăng Vân sắc mặt, ngay tức thì trầm xuống. Một cổ cực hạn băng hàn ý, từ hắn con ngươi bên trong bộc lộ ra ngoài. Lăng Khấu thời khắc này mặt mũi, hắn biết, rõ ràng chính là mất tích Bạch Lộc Tông một trong đệ tử. Chắc chắc, không biết tờ này mặt nạ ngươi có thích hay không. Lăng Khấu hí ngược nói, nếu như không thích, không quan hệ, ta cái này còn có. Nói chuyện lúc đó. Hắn lại liên tục đổi mấy tờ mặt nạ ra người, tất cả đều là Bạch Lộc Tông đệ tử dung mạo. Nháy mắt, từ sống lại tới nay, một cổ trước đó chưa từng có hung ác chi khí, ở Lăng Vân nội tâm điên cuồng xung ra. Cái này Lăng Khấu, là thật chọc giận hắn. Các ngươi Bạch Lộc Tông đệ tử ra mặt, thật đúng là dễ xài, cùng cái này mấy tờ mặt nạ dùng án, ta còn sẽ lại đi Bạch Lộc Tông một chuyến, đổi một nhóm mới ra mặt. Lăng Khấu vui vẻ cười to. Lăng Khấu, ta bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thảm. Lăng Vân nói rằng từng chữ. Thật là hù chết ta. Lăng Khấu khinh thường nói, lao tử ở nơi này, ngươi cái này nghiệt chủng, có bản lãnh sẽ tới giết ta à ẩm. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền động. Nháy mắt, trong cơ thể hắn linh lực, giống như núi lửa bùng nổ. Khủng bố tuyệt luân lệ khí, phóng lên cao. Ông. Phía dưới rất nhiều người, đầu óc cũng ẩm ẩm chấn động một cái. Ở bọn họ trong cảm giác, Lăng Vân tựa như không còn là cái thiếu niên, mà là một đầu đến từ vực sâu vạn cổ hung thú. Un un kéo đến hung sát khí, từ Lăng Vân trong cơ thể xông ra, khoảnh khắc cuộn sạch bốn phương tám hướng. Tình hình này, thật là giống như ác mộng. Bùm bùm. Lăng Vân thân thể bỗng nhiên nhảy ra. Cùng thời khắc đó, dưới chân hắn gác lửng sàn nhà, trực tiếp nổ tung. Lực lượng kinh khủng cấp tốc truyền, rất nhanh cái này toàn bộ gác lửng, cũng oanh sụp đổ. Cái này nghiệt chủng Lăng Khấu hoảng sợ thất sắc. Giờ phút này Lăng Vân thả ra lệ khí, lại để cho hắn đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Ta không tin. Cái này nghiệt chủng chỉ bất quá 15 tuổi, vẫn là ở Bạch Lộc Thành như vậy chỗ nhỏ xíu lớn lên, ta không tin hắn có thể mạnh tới đâu. Lăng Khấu trong mắt sát khí bộc phát. Giết! Hắn trợn trợn quát, hống! Một đầu hắc lang, xuất hiện ở sau lưng hắn. Đây là hắn mệnh hồn, hắc sát lang. Tiếp theo, Lăng Khấu tựa hồ cùng hắc sát lang hợp hai là một, mang hung hãn hơi thở, đánh về phía Lăng Vân. Ở mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lăng Khấu phía trên hư không, bất ngờ dẫn động ra 25 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. 125 tấn cự lực. Cái này Lăng Khấu, không hổ là hung danh hiển hách võ vương. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân vậy vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đi tới Lăng Khấu trước người, một quyền ngang nhiên đánh ra. Đây mới thực là bạo lực một quyền. Không biết tự lượng sức mình, Lăng Khấu khinh miệt cười nhạt. Lời còn chưa dứt, hắn nụ cười liền đọc lại. 30 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện ở Lăng Vân trên nắm tay phương. Chỉ tiếc, hắn kịp phản ứng đã muộn. Phịch. Lăng Vân quả đấm, hung hăng đập trúng hắn hát sát lang mệnh hồn. Ẩm. Giống như là sấm sét nổ vang. Đáng sợ gió bão, cấp tốc lan truyền. Mệnh hồn hát sát lang phát ra kêu thảm thiết, ngực vị trí tại chỗ nổ tung, máu tươi phun vải ra. Sau đó, hát sát lang bay rớt ra ngoài, oanh đem mặt đất đập ra một cái 2m hố sâu. Ngay sau đó, hát sát lang nhanh chóng tàn đi. Lăng Khấu thân hình hiện ra. Không, ngươi làm sao sẽ mạnh như thế, hắn hoảng sợ nhìn về phía Lăng Vân. Không cùng hắn nói hết lời, Lăng Vân liền hạ xuống đến hắn bên người, nắm Lăng Khấu cổ, đem hắn xách lên. Chương 86, Vân thiếu gia. Từ Lăng Vân động thủ, đến kết thúc chiến đấu, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới hai cái hô hấp. Tại chỗ những người khác căn bản không phản ứng kịp, Lăng Khấu liền bị đồng phục. Tất cả mọi người đều bối rối. Đây chính là Lăng Khấu, cùng Hắc Dạ Tông chống lại gần 10 năm tồn tại. Kết quả đối mặt Lăng Vân cái này thiếu niên, giống như gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích. Mộ Dung Ngọc Yến khá tốt, gặp qua Lăng Vân đánh chết Tần Phi Kiếm, đối với lần này có chút chuẩn bị tâm tư. Dạ Bạch Hồ là hoàn toàn không có chuẩn bị, cả người ngay tức thì xem là chúng định thân thuật, từ thân sắc đến ý thức, toàn bộ đông. Quái vật, đây là quái vật. Nhất là sợ hãi, vẫn là Lăng Khấu một phe các cường giả. Lúc trước bọn họ còn khí thế hung hăng, thậm chí ôm mèo vờn chuột tâm tính. Kết quả hiện tại, cục diện hoàn toàn điên đảo. Vốn là con chuột trong đám, lại toát ra một đầu xé trời ma chuột, trốn, chạy mau. Ngay sau đó, bọn họ liền bị sợ hãi chi tâm điều khiển, muốn chạy trốn. Nhưng Lăng Vân tốc độ nhanh hơn. Sát na kế tiếp, hắn sẽ đến phách thể La Tấn trước người. Các hạ, hiểu lầm, La Tấn điên cuồng giống to. Lăng Vân bị thai không nghe, một tay còn cầm Lăng Khấu, một cái tay khác đã nắm quyền đánh ra. Phách thể La Tấn, trước đối mặt những người khác hạng bá đạo. Nhưng giờ phút này, làm hắn cùng Lăng Vân quả đấm va chạm, linh lực ngay tức thì tan vỡ, ngực phốc suy liền nổ tung ra một cái lỗ máu. Rơi xuống đất sau đó, hắn thân thể một hồi kịch liệt co quắp, rất nhanh liền khí tuyệt bỏ mạng. Vị này để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật võ vương, lại bị Lăng Vân một quyền trực tiếp đánh chết. Tiếp theo chính là các người Triệu gia. Không có người nào có thể chống đỡ Lăng Vân một chiêu. Ngay trước mắt, hơn 10 tên Triệu gia cao thủ, cơ hồ đều bị Lăng Vân tàn sát, chỉ còn lại Triệu Tả và Triệu Hữu. Không 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 không. Triệu Tả điên cuồng gào thét, lấy này để thoát khỏi nội tâm sợ hãi. Nếu không, hắn sợ rằng ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Làm người đối mặt to lớn sợ hãi, thường thường cũng sẽ bị hù được hai chân như nhũn ra, không cách nào nhúc nhích. Không chỉ có như vậy, Triệu Tả còn vô cùng là âm hiểm, lại bắt bên cạnh Triệu Hữu, đem Triệu Hữu ném về phía Lăng Vân. Đại ca Triệu Hữu trợn to hai mắt, khó tin nhìn Triệu Tả. Hắn không nghĩ tới, Triệu Tả vì còn sống, lại có thể sẽ đem hắn làm thành bia đỡ đạn. Giờ khắc này, hắn không có lại kêu Triệu Tả tộc trưởng, mà là kêu đại ca. Triệu Tả nhưng không có chút nào không đành lòng, lấy càng mau tốc độ chạy trốn. Phịch. Lăng Vân quả đấm, rơi vào Triệu Hữu trên mình. Tiếp theo, Triệu Hữu thân thể trực tiếp nổ thành một phiến xương máu, bị Lăng Vân hoàn toàn đánh bể. Mà giờ khắc này, Triệu Tả đã chạy tới gần ngoài trăm thước. Khoảng cách xa như vậy, Triệu Tả lại là đỉnh cấp võ sư, bình thường mà nói đã tính ra trốn bay lên trời. Kiếm tới. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Hắn đưa tay một chiêu, một chuôi màu xanh da trời phi kiếm, liền rơi vào trong tay hắn. Sau đó, cái này màu xanh da trời phi kiếm lại thoát khỏi bàn tay hắn bắn ra. 100m bên ngoài. Triệu Tả mặt đầy mừng rỡ, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Không kịp suy nghĩ nhiều, đông nhiên liền nghe phốc suy một tiếng, Triệu Tả ngực một hồi đau nhói. Túi đầu vừa thấy, hắn liền thấy một chuôi phi kiếm, đem hắn ngực bắn thủng. Bay. Kiếm thuật Triệu Tả trợn to hai mắt, lại không cam lòng, vừa nghi hoặc. Không cam lòng liền chết như vậy, đồng thời tựa hồ rất không rõ ràng, Lăng Vân làm sao sẽ ám môn phi kiếm thuật. Phịch. Một khắc sau, hắn thân thể phanh ngã xuống đất. Đến đây, trước tới tập kích Thiên Tuyển Sơn trang kẻ địch, trừ Lăng Khấu ra, đều bị Lăng Vân đánh chết. Vân thiếu gia tốt đẹp trai võ nghệ. Ngay tại lúc này, một giọng giàn mua vang lên, như gia tộc biết Vân thiếu gia như thế trang phàm, định sẽ hoan nghênh Vân thiếu gia trở về gia tộc. Không khí nhẹ chập chờn, một người tóc hoa râm ông già xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Thấy cái này ông già, Mộ Dung Ngọc Yến và Dạ Bạch Hồ cũng hơi sững sờ. Ngay sau đó, các nàng tựa hồ không nghĩ tới, ánh mắt ba trợn to, toát ra nồng nặc sợ hãi. Lăng gia thất trưởng lão, Lăng Thiết Thủ. Dạ Bạch Hồ ngược lại hít một hơi hơi lạnh nói. Lăng Thiết Thủ nhìn xem nàng, sau đó ha ha cười nói, chính là lão hủ. Thất trưởng lão. Lăng Khấu chính là như gặp cứu tinh, rất ngạc nhiên mừng rỡ. Người tới cứu Lăng Khấu. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. Không sai, Lăng Khấu không chỉ là Hạo thiếu gia cho trung thành, cũng là tộc trưởng con cờ. Đối với ta Lăng gia có trọng dụng, cho nên Vân thiếu gia ngươi không thể giết hắn. Lăng Thiết Thủ gật đầu nói. Ngươi nói không thể giết, ta lại không thể giết. Lăng Vân cười. Trên thực tế, Vân thiếu gia ngươi giống vậy vậy không hy vọng hoàn toàn đắc tội Lăng gia, thậm chí ôm trở về gia tộc chi tâm, nếu không ngươi cũng sẽ không giữ lại Lăng Khấu không giết, không phải sao? Lăng Thiết Thủ Chí Châu nắm nói. Lăng Vân một hồi bật cười, ta cảm thấy, ngươi là hiểu lầm, ta giữ lại Lăng Khấu không giết, là cảm thấy giết hắn quá tiện nghi hắn, chờ lát, ta sẽ để cho hắn ở lớn nhất trong thống khổ chết đi. Lăng Thiết Thủ cau mày, Vân thiếu gia cần gì phải nói cái này loại đưa tức giận. Giết hắn, ngươi sẽ không sợ tộc trưởng không vui. Các ngươi Lăng gia tộc trưởng không vui, để ý chuyện ta làm gì. Lăng Vân sắc mặt lạnh xuống. Sinh sản hắn, là mẫu thân, đỡ nuôi hắn, là Bạch Lộc Tông. Lăng gia đối với hắn không có chút nào ân tình, hắn làm sao đem Lăng gia coi ra gì. Xem ra Vân thiếu gia, là đối với gia tộc có oán hận. Lăng Thiết Thủ thở dài nói, ta biết, Vân thiếu gia ngươi thực lực cường đại, lại có Hắc Dạ Tông tương trợ, ngày hôm nay cho dù ta ra tay, vậy cầm ngươi không có biện pháp. Nhưng chuyện ngày hôm nay, ta tất sẽ đúng sự thật bẩm báo gia tộc, để cho tộc trưởng tự mình định đoạt, còn hy vọng Vân thiếu gia ở tộc trưởng nổi trận lôi đình lúc đó, không muốn xem ban đầu ngươi phụ mẫu như vậy hối hận. Lăng Vân mắt lộ ra ý định giết người. Tiếp theo, hắn nhưng mà còn phải đối phó Lăng Hải. Mà mới vừa rồi hắn đã bại lộ không thiếu thực lực và thủ đoạn, há có thể để cho cái này Lăng Thiết Thủ tiết lộ cho Lăng gia. Dĩ nhiên trọng yếu nhất là Lăng Thiết Thủ câu nói sau cùng, chọc giận hắn. Ha ha, Vân thiếu gia là đối với ta động sát tâm. Lăng Thiết Thủ cười một tiếng, không có ý nghĩa, ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng muốn giết ta, còn kém xa. Phải không? Lăng Vân lạnh lùng nói. Vân thiếu gia, sau này gặp lại. Lăng Thiết Thủ rất dứt khoát, liền trực tiếp hướng xa xa lao đi. Đây là, Lăng Vân nhắm hai mắt lại. Sát na kế tiếp, hắn đôi mắt lại thông suốt mở ra. Lăng Thiết Thủ. Thanh âm hắn giống như bầu trời chi âm, lại thấm ra vô tận uy nghiêm. Cho dù Lăng Thiết Thủ, tâm thần đều không khỏi làm chấn động một cái, bước chân vậy dừng lại chốc lát. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, Lăng Vân ra tay. Oanh oanh oanh. Bùng nổ bùng nổ bùng nổ. Lần đầu tiên, Lăng Vân toàn lực bùng nổ. Từ tấn thăng võ sư sau đó, hắn chưa bao giờ thật đang toàn lực xuất thủ qua. Nhưng lần này, vì đối phó Lăng Thiết Thủ, trong cơ thể hắn tất cả linh lực, oanh đều sôi trào. 54 triệu đạo linh lực, như tiền sử lũ lụt lao nhanh. Ô! Không khí phát ra tương tự khóc tỉ tê vậy thanh âm. Đây là quyền kính quá mạnh mẽ, trực tiếp đem không khí cho đánh bể. Lăng Thiết Thủ thần sắc đại biến, cảm ứng được một cổ trình độ cao nhất nguy cơ. Hắn vô cùng điên cuồng vận chuyển linh lực. Nháy mắt, hắn tay phải tựa như thành sắt thép, dẫn động 35 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Cái này thì có thể nhìn ra, Lăng Thiết Thủ thực lực, là bực nào cường giả. Có thể ở Lăng Vân lực lượng trước mặt, vẫn không chịu nổi một kích. Một khắc sau, giữa không trung xuất hiện một cái cỡ quả đấm hắc động. Cái này hắc động phía trên, 54 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, rõ ràng có thể gặp. Sau đó Lăng Thiết Thủ Thiết Thủ, đã bị đánh bạo, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ bay tán. Chương 87, một quyền đánh chết. Phốc suy. Máu tươi phun trào, Lăng Thiết Thủ chỗ ngực, xuất hiện một cái quả đấm trạng lô máu. Phịch. Lăng Thiết Thủ thân thể, vậy rất bay ra ngoài, rơi xuống ở trong bụi bặm. Thiên Tuyển Sơn trang bên trong, một phiến kiềm chế tĩnh mịch. Một màn này, đối với tất cả mọi người đều tạo thành khó có thể tưởng tượng đánh vào, để cho mọi người khó mà phục hồi tinh thần lại. Đây chính là Lăng Thiết Thủ à? Từ Lăng Thiết Thủ có thể dẫn động 35 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, cũng có thể thấy được, Lăng Thiết Thủ thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng mà, như vậy cao thủ, lại bị Lăng Vân một quyền đánh chết. 54 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Cho dù Mộ Dung Ngọc Yến, giờ phút này cũng trợn to hai mắt. Đây cũng là nàng lần đầu tiên, thấy Lăng Vân chân chính ra tay. Trước lúc này, nàng biết Lăng Vân rất mạnh, có thể cũng chưa từng nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như vậy khủng bố. 270 tấn linh uy, như vậy thực lực, đã có thể so sánh vai đứng đầu võ vương. Mà Lăng Vân trước mắt, còn chỉ là một cấp tinh sư. Có thể nói, coi như 10 Lăng Khấu bị giết, cũng không có Lăng Thiết Thủ bị trong nháy mắt giết, tạo thành rung động lớn như vậy. Lăng Vân thu quyền. Cả người hung ác khí tức hung ác, đột nhiên liền biến mất mất tăm. Tiếp theo, hắn thần sắc thật tiết lặng, tựa như lại biến thành cái đó người vô hại thiếu niên, trở lại Thiên Tuyển Sơn Trang. Cầm thi thể dọn dẹp một chút đi. Hắn nhàn nhạt nói. Ta tới phân phó. Mộ Dung Ngọc Yến vội vàng nói. Nàng biết, Lăng Vân và Dạ Bạch Hồ còn có việc cần nói. Sơn Trang đối diện, trong một rừng cây. Hai đạo thân ảnh đứng ở nơi này, bất ngờ chính là Hạ Thắng cùng Hạ Nhu. Tinh vẫn bảo vật hạ xuống Thiên Tuyển Sơn Trang, cái này loại việc lớn, bọn họ ngay tại Tây Đường Thành, há sẽ không chú ý tới. Cho nên, bọn họ rất sớm đã tới rồi. Nhưng cùng những võ giả khác không cùng, khi thấy Lăng Vân cũng ở đây Thiên Tuyển Sơn Trang, bọn họ liền khắc chế phần này tham lam, tránh trong bóng tối hội. Ban đầu, Hạ Thắng cũng không phải không những ý nghĩ khác, suy nghĩ cùng Lăng Vân và những người khác lưỡng bại câu thương, hắn mới đi ra chiếm tiện nghi. Có thể chuyện phát triển, chân thực để cho hắn rợn cả tóc gáy. Lăng Khấu cùng hơn 10 mở cao thủ bị nghiền ép càn quét, cuối cùng liền Lăng Thiết Thủ, cũng bị Lăng Vân một quyền đánh giết. Vậy Lăng Vân khủng bố được thật là xem quái vật. Đi, rời đi cái này. Đông nhiên Hạ Thắng huyệt thái dương một hồi nhảy lên, vội vàng nắm Hạ Nhu bả vai liền chạy nhanh rời đi. Hắn cảm giác được, mình tựa hồ đã bị Lăng Vân phát hiện. Vì để tránh cho hiểu lầm, hắn vẫn là đừng lưu lại nơi này dẫn Lăng Vân nghi kỵ. Thiên Tuyển Sơn Trang bên trong. Lăng Vân thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt. Dạ Bạch Hồ. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Dạ Bạch Hồ. Làm Lăng Vân ánh mắt ném tới, Dạ Bạch Hồ cả người nhất thời giật mình một cái, chợt tỉnh hồn lại. Thân là Hắc Dạ Tông nhị đương gia, nàng tuyệt không phải cái gì ý chí yếu ớt người. Nhưng giờ khắc này, nàng cũng không khỏi sắc mặt phát trắng, sau lưng quần áo bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nếu nói là Lăng Vân lúc trước càn quét những người khác, cho nàng mang tới là rung động, để cho nàng cảm thấy kiêng kỵ, như vậy Lăng Vân một quyền đánh chết Lăng Thiết Thủ, là chân chính để cho nàng kinh hãi. Cảm thấy thật sâu sợ hãi. Người này, quá khủng bố, tuyệt không phải nàng có thể lực địch. Vậy thật phải đem tinh vẫn bảo vật cho Lăng Vân. Dạ Bạch Hồ rơi vào vùng ấy, có chút không cam lòng, nhưng lại không dám không cho. Tinh vẫn bảo vật, cái này tạo hóa quá lớn, đủ để cho người cá nhảy long môn, một bước lên trời. Trước nàng nghĩ tới, muốn dựa vào hết chuyện này, chỉ cần có Dạ Quỷ Miêu trấn giữ, tin Lăng Vân không phục vậy không có biện pháp. Chẳng qua, nàng lại đối với Lăng Vân làm một phen bồi thường. Có thể làm Lăng Vân đánh chết Lăng Thiết Thủ sau đó, nàng biết nàng trước kia ý tưởng rơi vào khoảng không. Cho dù Dạ Quỷ Miêu trở về, cũng không khả năng là Lăng Vân đối thủ. Than thở một tiếng, Dạ Bạch Hồ cắn cắn môi, hay là đem vậy hắc thạch đầu lấy ra, giao cho Lăng Vân. Lăng Vân nhận lấy tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, cười mỉa nhìn Dạ Bạch Hồ, ta tạm thời sẽ không đi, ngươi có thể chờ ngươi muốn cùng người trở về, suy nghĩ thêm muốn không muốn đoạt lại vật này. Hắn như thế nào không nhìn ra, Dạ Bạch Hồ rõ ràng còn không cam. Đối với Hắc Dạ Tông, hắn đã có những ý nghĩ khác. Bạch Lộc Tông nội tình cuối cùng quá cạn. Ngược lại thì cái này Hắc Dạ Tông, có ba đại cao thủ ở đây, có thể tiết kiệm đi hắn rất nhiều đào tạo cao thủ công phu. Cho nên, hắn đã có những ý nghĩ khác, đem toàn bộ Hắc Dạ Tông thu phục. Đã như vậy, hắn thì phải để cho Dạ Bạch Hồ tâm phục khẩu phục. Dạ Bạch Hồ ánh mắt trước mắt, không nói gì, nhưng nội tâm xác thực đã khác có tâm tư. Lăng Vân không để ý. Trước kia gác lửng đã sụp đổ. Hắn ở Dạ Bạch Hồ dưới sự an bài, vào ở một cái nhà mới gác lửng. Đóng cửa phòng, Lăng Vân ở trên giường nhỏ ngồi xếp bằng, thân thiết nhìn trong tay hắc thạch đầu. Không chỉ có hắn, trong cơ thể tạo hóa thần đỉnh hạch tâm mạnh vỡ, vậy truyền ra một loại cộng minh chập chờn. Dung hợp. Lăng Vân nhắm mắt, luyện hóa hắc thạch đầu, để cho hai khối tạo hóa thần đỉnh hạch tâm mạnh vỡ dung hợp. Thời gian cực nhanh. Hai khối tạo hóa thần đỉnh mạnh vỡ, ở 4 tiếng sau đó, hoàn thành dung hợp. Trong thức hải, Lăng Vân linh lực lại lần nữa bạo tăng. Trăm đạo, ngàn đạo, vạn đạo. Hắn linh lực, ước chừng tăng lên 20.000 đạo. Tương đương với lực lượng tăng lên 100 tấn. Dưới tình huống bình thường, vũ sư lực lượng là 5 tấn đến 50 tấn, dẫn động đến một cái 10 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Võ vương là 50 tấn đến triệu cân, dẫn động 10 viên đến 100 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Có chút thiên tài sẽ mạnh hơn, nhưng cũng sẽ không mạnh quá ngoại hạng. Cho nên đối với cái khác bình thường võ giả mà nói, 100 tấn lực lượng, cũng đủ võ vương tăng lên 2 cấp tu vi. Mà Lăng Vân tu vi, giờ phút này lại và võ vương như nhau chỉ tăng lên 2 cấp. Cái này cũng không ra Lăng Vân ý liệu. Phải biết, hắn thức hải giống như đầm sâu, chính là và võ vương như nhau. Tu vi tăng lên độ khó ngang hàng võ vương, cái này rất bình thường. Có thể tăng lên 2 cấp, trở thành một người võ sư cấp 3, Lăng Vân đã rất hài lòng. Linh lực tổng cộng 70.000-40.000 nói. Lực lượng 370 tấn. Đây tuyệt đối biến thái. Lăng Hải. Lăng Vân đen nhánh con ngươi bên trong, lướt qua vẻ hàn quang. Nếu như nói trước, hắn còn không có tuyệt đối chắc chắn đối phó Lăng Hải. Như vậy hiện tại, hắn có lòng tin đánh bể Lăng Hải. Lăng Hải là võ tông cường giả. So lực lượng, hắn vẫn không sánh bằng Lăng Hải. Nhưng ở lực lượng chênh lệch không phải quá lớn dưới tình huống, bằng vào hắn thủ đoạn nội tình, võ tông vậy không đáng để lo. Ngay tại Lăng Vân luyện hóa tạo hóa mảnh vỡ lúc đó, hơn 10 tên cả người là máu, ý định giết người nồng nặc võ giả, xuất hiện ở Thiên Tuyển Sơn trang bên ngoài. Cái này hơn 10 tên võ giả, linh lực hơi thở cũng hùng hậu được kinh người, cơ hồ đều là võ sư cường giả. Trung ương nhất một người, càng như người thú, bất ngờ là một người cấp 4 võ vương. Đây là một cái nam tử. Hắn nhìn như cũng không cao lớn, ngược lại có chút đen gầy thấp bé. Đại đương gia. Mộ Dung Ngọc Yến và Dạ Bạch Hồ cũng đi ra nên tiếp, trên mặt có nồng nặc vui mừng. Cái này gầy đét nam tử, chính là Hắc Dạ Tông đại đương gia, Dạ Quỷ Miêu. Bất quá, làm các nàng thấy Dạ Quỷ Miêu đám người dáng vẻ chật vật sau đó, nhưng thất kinh. Đại đương gia, các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Dạ Bạch Hồ cả kinh nói. Chuyện ta trước không gấp, cầm cái này bên trong sơn trang tình huống nói cho ta. Cầm tình huống nói cho ta. Dạ Quỷ Miêu lỗ mũi khẽ nhúc nhích, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói. Cứ việc thi thể đã bị dọn dẹp, nhưng trong sơn trang không khí, còn lưu lại đậm đà huyết tinh khí tức. Lúc này, Dạ Bạch Hồ liền đem lúc trước chuyện phát sinh, nói cho Dạ Quỷ Miêu. Chương 88, Tân Thiết Lực. Nghe được Lăng Vân càn quét Lăng Khấu cùng rất nhiều cao thủ, Dạ Quỷ Miêu đã rất kinh hãi. Cùng biết được Lăng Vân đánh giết Lăng Thiết Thủ, còn chỉ dùng một quyền, Dạ Quỷ Miêu con ngươi co rút một cái, lộ ra mãnh liệt kiên kỵ. Hắn đỉnh cấp chiến lực, ước chừng có thể bộc phát ra 200 tấn lực lượng. Cho dù so Lăng Thiết Thủ mạnh, vậy mạnh có hạn. Lăng Vân có thể một quyền trong nháy mắt giết Lăng Thiết Thủ, hắn đối với Lăng Vân, giống vậy giữ nhiều lành ít. Nhị muội ngươi làm rất khá. Dạ Quỷ Miêu nói, tinh vẫn bảo vật tuy tốt, nhưng kém hơn các ngươi tánh mạng, như chọc giận người này, chân thực cái mất nhiều hơn cái được. Dạ Bạch Hồ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại sinh lòng cảm động. Tinh vẫn bảo vật tầm quan trọng, Dạ Quỷ Miêu không có thể không biết. Có thể Dạ Quỷ Miêu vẫn cảm giác được bọn hắn tánh mạng quan trọng hơn, để cho nàng cảm thấy ấm áp. Mộ Dung Ngọc Yến giống vậy mặt lộ nụ cười. Cái này ở nơi này nhĩ ngu ngã trá thế giới, Dạ Quỷ Miêu người như vậy, chân thực hiếm thấy. Nàng rõ ràng là người Mộ Dung gia, nhưng không bỏ được Hắc Dạ Tông, chính là dứt bỏ không được Dạ Quỷ Miêu và Dạ Bạch Hồ tình nghĩa. Vậy chúng ta chẳng lẽ cứ mặc cho do hắn cướp đi tinh vẫn bảo vật? Dạ Bạch Hồ rõ ràng có chút tức tối không bình. Dạ Quỷ Miêu ánh mắt trước mắt, bàn về thực lực, có lẽ chúng ta không bằng hắn, nhưng chưa chắc không hy vọng đoạt lại tinh vẫn bảo vật. Đại đương gia ngươi có gì kế sách? Dạ Bạch Hồ mong đợi nói. Các ngươi trước không phải hỏi, chúng ta đây là chuyện gì xảy ra sao? Dạ Quỷ Miêu nói, đúng sự thật nói cho các ngươi, chúng ta là gặp phải cường địch đuổi giết.
Cái gì?
Là thế lực kia.
Dạ Bạch Hồ cả kinh.
Không phải thế lực kia, mà là một người.
Dạ Quỷ Miêu lòng vẫn còn sợ hãi nói.
Một người.
Dạ Bạch Hồ và Mộ Dung Ngọc Yến lại là giật mình.
Dạ Quỷ Miêu thực lực bản thân mạnh không cần phải nói, bên cạnh còn có hơn 10 tên Hắc Dạ Tông cao thủ tương trợ. Kết quả, lại bị một người, làm được chật vật như vậy.
Tân Thiết Lực.
Dạ Quỷ Miêu chậm rãi khạc ra hai chữ.
Nghe được cái tên này, Dạ Bạch Hồ hoảng sợ thất thanh, Chu Tước Môn cửu trưởng lão, Tân Thiết Lực.
Tân Thiết Lực. Đây chính là cấp 5 võ vương.
Lại thân là Chu Tước Môn trưởng lão, hắn nội tình hùng hậu, bản thân liền so tầm thường võ vương cường.
Đối mặt cường giả loại này, thảo nào Dạ Quỷ Miêu các người, sẽ bị đối phương một người đuổi giết được chật vật chạy trốn.
Không sai.
Dạ Quỷ Miêu nói, đoạn đường này, cứ việc ta tận lực tiêu trừ dấu vết, nhưng tin tưởng vẫn là không gạt được Tần Thiết Lực, không bao lâu nữa hắn chỉ sợ cũng sẽ đuổi giết đến cửa.
Dạ Bạch Hồ và Mộ Dung Ngọc Yến lại là khẩn trương.
Trước kia Hắc Dạ Tông tuy vậy đối mặt không thiếu kẻ địch, nhưng cũng giới hạn ở nơi này Tây Đường thành vùng lân cận. Như Tần Thiết Lực cái này loại cương địch, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp.
Các ngươi không cần lo lắng.
Dạ Quỷ Miêu trong mắt tính toán vẻ sâu hơn, trước lúc này, ta còn đang rầu rĩ, nên làm sao ứng đối Tần Thiết Lực, bất quá hiện tại, ta đã có ý tưởng, hơn nữa còn có thể một mũi tên hạ hai chim.
Dạ Bạch Hồ và Mộ Dung Ngọc Yến đều không phải là ngu dốt người.
Nhất thời, Dạ Bạch Hồ ánh mắt liền sáng lên nói. Đại đương gia, ngươi nói là
Tần Thiết Lực đuổi giết ta, là bởi vì là ta đạt được cỏ thất tinh.
Dạ Quỷ Miêu nói, nhưng cỏ thất tinh làm sao có thể cùng tinh vẫn bảo vật so sánh. Các ngươi nói, nếu như Tần Thiết Lực biết, nơi này có tinh vẫn bảo vật, hắn là sẽ đi trước cướp lấy tinh vẫn bảo vật, vẫn là tới và chúng ta liều giết.
Hắn đây rõ ràng là ở tính toán Lăng Vân.
Muốn cho Lăng Vân và Tần Thiết Lực lưỡng bại câu thương, sau đó mình ngồi thu mưu lợi bất chính.
Mộ Dung Ngọc Yến môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì.
Nàng trong cơ thể, nhưng mà có Lăng Vân Hoàng Tuyển Phủ, không thể nào ngồi nhìn Lăng Vân bị mưu hại.
Bất quá, sau đó nàng nhưng ngậm miệng.
Không phải nàng phản bội Lăng Vân,
mà là nàng trong lỗ thai, tiếp thu được Lăng Vân thanh âm, cũng chớ nói gì, cái gì cũng đừng làm. Nàng trong mắt, thoáng qua lau một cái nồng nặc vẻ kinh hãi. Linh lực truyền âm. Cái này loại thần kỳ thủ đoạn, nàng không phải là không có nghe qua. Nhưng muốn nắm giữ linh lực truyền âm phương pháp, cần đối với linh lực lực khống chế, tuyệt diệu đến khủng bố cảnh giới. Bình thường, chỉ có võ tông trở lên cường giả, mới có thể làm được. Nào nghĩ tới, Lăng Vân cái này võ sư, lại có thể linh lực truyền âm. Ông! Ngay tại Dạ Quỷ Miêu tiếng nói rơi xuống không lâu, Thiên Tuyển Sơn Trang bên ngoài, truyền tới một hồi chói tai không khí tiếng va chạm. Chỉ chốc lát sau, một người quần áo xám nam tử liền xuất hiện ở Sơn Trang trên vách tường. Các ngươi mấy con chuột, trốn được ngược lại là rất nhanh. Hắn hung ác mắt nhìn xuống Dạ Quỷ Miêu đoàn người, nhưng muốn từ ta Tần Thiết Lự đưa tay bên trong chạy trốn, các ngươi đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Tần Thiết Lực. Dạ Quỷ Miêu ngưng trọng nhìn hắn. Ta chẳng muốn nói nhảm, hoặc là giao ra cỏ thất tinh, hoặc là các ngươi hết thể đều chết. Ồ! Tần Thiết Lực giữ tận nói. Lời còn chưa dứt, hắn thì tựa hồ nhận ra được cái gì. Thật là nồng đậm huyết tinh khí tức, nơi này trải qua thảm thiết chém giết. Hắn đầu tiên là cau mày, sau đó trong mắt sạch bóng đông dưng nổ bắn ra, không đúng, cái này hỗn loạn không khí, rõ ràng xen lẫn một ít vẫn thạch hơi thở, là tinh vẫn bảo vật. Tinh vẫn dị tượng hạ xuống, hắn dĩ nhiên phát giác. Chỉ là hắn lúc trước chỗ khu vực, ngàn dặm bên trong cũng không có sao băng rơi xuống, cho dù biết cơ duyên hạ xuống, vậy không thể làm gì. Ngàn dặm xa, cùng hắn chạy tới sợ rằng cơ duyên sớm bị người cướp đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, vốn là không báo hy vọng chuyện, hội phong đường về chuyển. Dạ Quỷ Miêu, ngươi lấy được tinh vẫn bảo vật. Tần Thiết Lực một hồi kích động, mau giao ra tinh vẫn bảo vật, ta không chỉ có thể tha ngươi không chết, còn có thể để cho ngươi cất giữ cỏ thất tinh. Dạ Quỷ Miêu thật giống như rất động tâm, tiếp theo nhưng khổ sở nói, Tần Thiết Lực, tinh vẫn bảo vật, ta Hắc Dạ Tông đã giao cho những người khác, ngươi còn chưa muốn vọng tưởng. Trong lúc nói chuyện, hắn tựa hồ chột dạ đi Lăng Vân Trô gác lửng nhìn một mắt. Tần Thiết Lực ánh mắt vô cùng là bén nhạy. Thoáng chốc, hắn liền bắt được Dạ Quỷ Miêu ánh mắt, lập tức liền nhìn về Lăng Vân Trô gác lửng. Nếu không tận lực xem xét, không phát hiện được lầu các này có cái gì, dẫu sao giờ phút này Thiên Tuyển Sơn Trang hơi thở hỗn tạp. Nhưng hắn đặc biệt đi thăm dò, ngay tức thì liền phát hiện gác lửng bên trong linh lực chập chờn, rõ ràng so những địa phương khác đậm đà. Ha ha ha, đây có thể không thể do ngươi. Tần Thiết Lực cười to. Ầm. Hắn trực tiếp hướng về phía Lăng Vân Trô gác lửng. Một quyền đánh ra. Phích đích một tiếng, vậy lầu các cửa tại chỗ nghiền, hiển lộ ra bên trong giường nhỏ tới. Bất quá, Lăng Vân đã sớm rời đi vậy giường nhỏ. Tần Thiết Lực có cảm ứng, bá nhìn về gác lửng nóc nhà, liền thấy một cái quần áo đen thiếu niên đứng ở đó. Thằng nhóc, tinh vẫn bảo vật ở trên mình ngươi nói được một nửa, Tần Thiết Lực chợt dừng lại, sau đó trong mắt ý định giết người nổ bắn ra, Lăng Vân, là ngươi tiểu xuất sinh này. Lăng Vân giết hắn đệ Tần Cương Liệt, hắn làm sao sẽ không nghiên cứu Lăng Vân? Đối với Lăng Vân bức họa, hắn đã sớm nhìn không dưới trăm lần. Cho nên, thấy Lăng Vân đầu tiên nhìn, hắn liền nhận ra Lăng Vân. Được. Tần Thiết Lực giận phát xung quan, lại lần nữa cười to, thật là rất khỏe mạnh, ngày hôm nay không chỉ có thể được tinh vẫn bảo vật, còn có thể chém chết ngươi tiểu xuất sinh này, báo đệ ta thủ, xem ra ông trời đối với ta Tần Thiết Lực không tệ. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân, âm trầm nói, ngươi là mình quỳ xuống tự sát, hay là để cho ta tới tự tay vặn hạ đầu ngươi? Chương 89, thật quỳ xuống. Đối với Tần Thiết Lực xuất hiện, Lăng Vân giống vậy cảm thấy kinh ngạc. Trước đây không lâu Liễu Tiểu Liên còn nói cho hắn, muốn chú ý Tần Cương Liệt huynh trưởng Tần Thiết Lực, kết quả cũng không lâu lắm, hắn thì gặp phải Tần Thiết Lực. Lại xem Tần Thiết Lực như vậy, Lăng Vân liền biết, xem ra hắn cùng Chu Tước Môn cừu hận, là càng ngày càng không có cách nào hóa giải. Đã như vậy, vậy đối với Tần Thiết Lực vị này Chu Tước Môn trưởng lão, đương nhiên là giết chết cho thỏa đáng. Ta đây là cảm thấy... Đệ ngươi trên trời có linh thiêng sợ rằng sẽ cố quạng, ngươi làm ca ca theo lý đi lên cùng hắn mới đúng. Lăng Vân không mặn không lật nói. Tự tìm cái chết. Nghe Lăng Vân còn dám châm chọc mình, Tần Thiết Lực sát ý nồng hơn. Hống. Một khắc sau, Tần Thiết Lực thân thể, liền cấp tốc bành trướng, đảo mắt hóa là một tôn 5m cự nhân. Phách hổ thần công. Hắc Dạ Tông mọi người đều sắc mặt ngưng trọng. Ùng ùng. Tần Thiết Lực phía trên, 60 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, để cho người thấy mà sợ. Hắn bản thân chính là cấp 5 võ vương, có 250 tấn lực. Hơn nữa phách hổ thần công gia trì, lực lượng tiến một bước chợt tăng, đạt tới 600.000 cân. Cho dù là hiện tại, Lăng Vân phải đối phó Tần Thiết Lực, sợ rằng cũng phải toàn lực ứng phó. Bất quá, hắn lúc trước đối phó Lăng Thiết Thủ lúc đó, không thể không toàn lực ra tay, là bởi vì là khi đó không có chút nào chuẩn bị. Hiện tại hắn đã bế quan mấy giờ, làm sao có thể vẫn như vậy? Chờ một chút. Ngay sau đó, Lăng Vân liền hô. Tần Thiết Lực mặt lộ cười gằn, làm sao, sợ. Không nghĩ tới ngươi thực lực như thế khủng bố, ta nguyện ý giao ra Tinh Vẫn Bảo Vật. Lăng Vân nói. Nghe nói như vậy, Dạ Quỷ Miêu sắc mặt một hồi khó khăn xem. Lăng Vân lại muốn chủ động giao ra Tinh Vẫn Bảo Vật. Như vậy Lăng Vân cũng sẽ không và Tần Thiết Lực đánh nhau, hắn tính toán chẳng phải là muốn rơi vào khoảng không. Dạ Bạch Hồ chính là thất vọng. Nguyên lai cái này Lăng Vân cũng không quá như vậy, chẳng qua là ở tên yếu trước mặt đùa bỡn hành, gặp phải cường giả giống vậy mềm yếu. Nếu không phải Lăng Vân dùng linh lực truyền âm đã thông báo, Mộ Dung Ngọc Yến chỉ sợ cũng sẽ như vậy cho rằng. Nhưng hiện tại, mặt nàng sắc không khỏi đổi được cổ quái, tổng cảm thấy Lăng Vân cái này lòng dạ đen tối người, lại đang đùa bỡn cái gì quỷ kế. Ban đầu nàng chính là bị Lăng Vân tính toán, gieo hoàng tuyển phủ, từ đây bị Lăng Vân khống chế. Ha ha ha, xem ra ngươi vẫn là rất thức thời vụ. Tần Thiết Lực khí thế dừng lại, cười lớn, tới, cầm Tinh Vẫn Bảo Vật giao cho ta, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Lăng Vân lấy ra một quả màu đen đá. Dạ Bạch Hồ thấy vậy, trong lòng lại không may mắn. Bởi vì khối này màu đen đá, thật chính là nàng cho Lăng Vân khối kia. Bá. Sau đó, màu đen đá trên không trung vạch qua một đạo đường họa dạ tổn, bay về phía Tần Thiết Lực. Tần Thiết Lực rất cẩn thận, với tay đem cái này màu đen đá đánh trên đất. Tiếp theo hắn chỉ một cái Thiên Tuyền Sơn Trang đệ tử. Ngươi, đi cầm đá này đầu nhặt lên giao cho ta. Những người khác sững sốt một chút, cảm thấy cái này Tần Thiết Lực, không khỏi quá cẩn thận qua đầu. Càng như vậy, Hắc Dạ Tông tâm thần mọi người càng thận trọng. Tần Thiết Lực đã có áp đảo tính thực lực, nhưng vẫn như vậy cẩn thận, bọn họ nơi nào còn tìm được phản kích cơ hội. Vậy Thiên Tuyển Sơn Trang đệ tử, nhặt lên màu đen đá, không có nửa điểm sự việc. Tần Thiết Lực lúc này mới hài lòng gật đầu, lấy tới đi. Vậy Thiên Tuyển Sơn Trang đệ tử không dám do dự, lập tức sắp tối sắp đá. Giao đến Tần Thiết Lực đưa tay bên trong. Quả nhiên là Tinh Vẫn Bảo Vật. Tần Thiết Lực đôi mắt sáng lên, kích động không thôi. Ngay sau đó, hắn hí ngược nhìn về phía Lăng Vân, không tệ không tệ, Lăng Vân ngươi có công lớn, vì cảm kích ngươi, ta quyết định để cho ngươi đi cùng đệ đệ ta. Lăng Vân cau mày, ta đã cầm Tinh Vẫn Bảo Vật cho ngươi, ngươi đây là muốn hủy ư? Ngây thơ, ta chỉ là nói cân nhắc tha ngươi một mạng, lúc nào nói qua nhất định sẽ tha ngươi một mạng. Tần Thiết Lực giọng mỉa mai nói. Nếu như vậy, vậy ta cũng chưa có gánh nặng trong lòng. Lăng Vân không những không sợ hãi, ngược lại cười lên. Tiểu xuất sinh, ở nơi này cố làm ra vẻ huyền bí, xem ngươi dáng vẻ, cũng là sẽ không tự sát, vậy ta liền tự tay tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Thiết Lực hừ lạnh. Lăng Vân hờ hững nhìn hắn, Tần Thiết Lực, ngươi không ngại dùng sức nặn hạ Tinh Vẫn Bảo Vật. Hả? Tần Thiết Lực cau mày, bàn tay dùng sức. Một khắc sau, hắn sắc mặt thì trở nên được vô cùng khó khăn xem. Bởi vì trong tay hắn Tinh Vẫn Bảo Vật bị hắn một nặng liền bể. Cái này Tinh Vẫn Bảo Vật ở giữa, rõ ràng là không. Mà ngay sau đó, Tần Thiết Lực lại là tức giận, tiểu xuất sinh, ngươi đùa bỡn thủ đoạn gì? Lăng Vân trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt khạc ra hai chữ, quỳ xuống. À! Đồng thời, Tần Thiết Lực phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Hắn nổi điên gầm thét. Đáp lại hắn chính là đáng sợ hơn thống khổ. Thấy một màn này, Mộ Dung Ngọc Yến sắc mặt phát trắng, mặt lộ sợ hãi. Tần Thiết Lực bây giờ dáng vẻ, nàng quá quen thuộc. Đây là hoàng tuyển phù bùng nổ triệu chứng. Nàng không nhịn được liếc nhìn Lăng Vân, cái này lòng dạ đen tối người, quả nhiên không làm chuyện tốt. Dạ Quỷ Miêu và Dạ Bạch Hồ cùng Hắc Dạ Tông người, tại chỗ sững sờ. Trước mấy phút, bọn họ còn lấy là Lăng Vân bắt nạt kẻ yếu, thấy Tần Thiết Lực liền kinh sợ. Nào nghĩ tới, cái này thời gian đảo mắt, cục diện thì trở thành như vậy. Nhất thời, bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, liền tràn đầy sợ hãi. Thật sự là Lăng Vân triển hiện thủ đoạn, quá quỷ thần khó lường. Màu đen kia đá, không phải rõ ràng không có độc, làm sao Tần Thiết Lực sẽ biến thành như vậy? Lăng Vân mặt không cảm giác. Màu đen đá đúng là không độc, hơn nữa chính là Dạ Bạch Hồ trò khơi kia. Chỉ bất quá, bên trong tạo hóa mảnh vỡ, đã bị Lăng Vân luyện hóa, cái này màu đen đá chính là một trống rỗng. Trống rỗng nội bộ, ẩn nút là Lăng Vân một đạo linh lực. Làm Tần Thiết Lực bóp vỡ màu đen đá, vậy đạo linh lực cũng sẽ bị kích thích. Cho Tần Thiết Lực trồng xuống hoàng tuyển phủ. Dưới tình huống bình thường, Tần Thiết Lực chỉ cần có phòng bị, đánh tan Lăng Vân linh lực liền không có sao. Hết lần này tới lần khác Tần Thiết Lực chút nào không phòng bị Lăng Vân đánh trở tay không kịp. Giờ phút này, nghe được Tần Thiết Lực gầm thét, Lăng Vân mắt lộ ra đùa cợt, tiến một bước dẫn động Tần Thiết Lực trong cơ thể linh lực. Tần Thiết Lực buộc phát thống khổ. Ta sai rồi, thả qua ta. Hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này làm cho Hắc Dạ Tông mọi người lại là kinh hãi. Tần Thiết Lực nhưng mà cấp 5 võ vương. Thứ người như vậy ý chí mạnh, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nhưng mà, ở Lăng Vân thủ đoạn thần bí bị hành hạ, Tần Thiết Lực lại nói ra cầu xin tha thứ. Mộ Dung Ngọc Yến than thở, đối với Tần Thiết Lực có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Ban đầu nàng hồi nào không phải không chịu nổi loại đau khổ này, cuối cùng không thể không hướng Lăng Vân khuất phục. Quỳ xuống. Lăng Vân tốt bất dung tình nói. Phịch. Ở vô số đạo khiếp sợ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Tần Thiết Lực quỳ xuống. Hoàng Tuyên Phù thống khổ, so độc càng đáng sợ hơn. Vì giải độc, rất nhiều người cũng cầm mình làm được người không giống người, quỷ không giống quỷ, chớ nói chi là Hoàng Tuyên Phù. Hiện tại Tần Thiết Lực chỉ muốn chậm tách ra thống khổ, cái khác tôn nghiêm cái gì, cũng tạm thời không có ở đây hắn trong phạm vi cân nhắc. Lăng Vân đi tới Tần Thiết Lực trước người. À, chết! Tần Thiết Lực còn thật không phải là người bình thường. Làm Lăng Vân đi tới trước người hắn, hắn nâng lên đôi mắt máu đỏ, hung tợn nhìn về phía Lăng Vân. Một cái chớp mắt này, hắn cường ép ngăn trận thống khổ, phát ra manh thú vậy tập kích. Chương 90, gánh vác lỗi. Giết. Nhất định phải giết Lăng Vân. Ở Tần Thiết Lực xem ra, nỗi thống khổ của hắn do Lăng Vân lên, như vậy chỉ cần Lăng Vân chết, nỗi thống khổ của hắn tự nhiên sẽ giải trừ. Hắn ý tưởng thật là không tệ, chỉ tiếc hắn gặp phải là Lăng Vân. Tần Thiết Lực thời kỳ tột cùng, Lăng Vân muốn ngăn cản thật sẽ cảm thấy khó giải quyết. Mà giờ khắc này, ở Hoàng Tuyền Phù bị hành hạ, hắn thực lực liền một nửa cũng không phát huy ra được. Có lẽ điều này có thể giết chết tầm thường võ sư, nhưng làm sao có thể uy hiếp được Lăng Vân. Lăng Vân phong khinh vân đạm, tùy ý sinh ra một cái tay, liền đem Tần Thiết Lực quả đấm, vương vàng bát. Người Tần Thiết Lực mở to hai mắt, tựa hồ không tin Lăng Vân lực lượng lớn như vậy, lại có thể chống đỡ năm đấm của hắn. Giáp giáp. Lăng Vân chưa cho Tần Thiết Lực lúc nói chuyện gian, bàn tay hung hăng vặn một cái, Tần Thiết Lực cái cánh tay này, liền bị trực tiếp bẻ gãy. Hắn một chân đạp ra, đem Tần Thiết Lực đạp bay. Tiếp theo, không đợi Tần Thiết Lực cùng với bốn phía những người khác kịp phản ứng, một thanh phi kiếm từ Lăng Vân sau lưng cái hộp kiếm bay ra, hưu liền đâm thủng Tần Thiết Lực ngực, đem người sau đóng xuống đất. Ô ô cốt. Máu tươi từ Tần Thiết Lực trong miệng, không ngừng tràn ra. Chốc lát không tới, vị này Chu Tức Môn trưởng lão, cấp 5 võ vương, liền sức sống đoạn tuyệt. Lăng Vân mặt không đổi sắc. Hắn hôm nay chỉ có thể dùng Hoàng Tuyền Phù khống chế 3 người, có Mộ Dung Ngọc Yến và Liễu Tiểu Liên. Liền chỉ còn lại một chỗ. Cho dù Tần Thiết Lực thực lực không tệ, nhưng khoảng cách Lăng Vân yêu cầu, rõ ràng còn kém xa. Hắn không thể nào cầm chân quý như vậy số người, lãng phí ở Tần Thiết Lực trên mình. Cho nên, Tần Thiết Lực kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Hắc Dạ Tông mọi người, cũng khắp cả người phát rét, tựa như ngay tức thì từ mùa hè nóng bức, tiến vào trời đông giá rét tháng chạp. Đây chính là Tần Thiết Lực, đuổi dạ quỷ miêu cùng nhiều tên Hắc Dạ Tông cao thủ, chật vật chạy thục mạng tồn tại. Cao thủ như thế. Nhưng xem con chó vậy, chết ở Lăng Vân trong tay. Cái này loại chết, là nhất không giá trị. Lăng Vân xoay người, ánh mắt quét qua Hắc Dạ Tông. Hắn ánh mắt rảo qua chỗ, mỗi một người cũng sợ hết hồn hết vía. Nhất là Dạ Bạch Hồ cái này loại tham dự tính toán Lăng Vân người, lại lạ như rơi vào hầm băng. Cuối cùng, Lăng Vân tầm mắt, rơi vào Dạ Quỷ Miêu trên mình. Để cho ta và Tần Thiết Lực lưỡng bại câu thương, sau đó ngươi tới ngồi thu mưu lợi bất chính, đây coi là bản đánh được không tệ. Lăng Vân trầm giai nói. Hiểu lầm, Lăng công tử, cái này nhất định là hiểu lầm. Dạ quỷ miêu chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ta không hy vọng nghe được cái này loại nói. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn hắn. Dạ quỷ miêu tim phòng làm tan rã. Biết mình cho lừa bịp, không gạt được Lăng Vân, lại lừa bịp đi xuống, Tần Thiết Lực chính là bài học thất bại. Lăng công tử, hết thảy các thứ này đều là ta sai, là ta giáp tâm không tốt. Dạ quỷ miêu nắm quyền nói, nhưng đây đều là chính ta tự chủ trương, những thứ khác không người nào quan. Lăng công tử như thế nào trừng phạt ta, ta nhận, nhưng bất quá hy vọng Lăng công tử, không muốn liên lụy những người khác. Lăng Vân trên mặt từ đầu đến cuối không nhìn ra tâm trạng biến hóa, nội tâm nhưng đối với Dạ Quỷ Miêu, khá là thưởng thức. Cái này Dạ Quỷ Miêu, nhân phẩm thật là không tệ, ít nhất không phải như vậy, vì mình, bán đứng đồng bạn tiểu nhân. Còn như đối phương tính toán hắn, nếu như từ Hắc Dạ Tông góc độ lên đường, loại người này không thể nghi ngờ là tốt nhất gia chủ vật. Nói nghĩa khí, lại không cổ hủ hủ, có lòng dạ. Lăng Vân đã rõ ràng Hắc Dạ Tông vì sao có thể phát triển. Thậm chí lần này, như Dạ Quỷ Miêu gặp phải không phải hắn Lăng Vân, sợ rằng thật sẽ bị Dạ Quỷ Miêu được như ý. Bất quá cái này loại thưởng thức, Lăng Vân không thể biểu hiện ra. Hắn muốn thu phục Hắc Dạ Tông, trước hết lấy uy nghiêm trấn nhiếp, ở những người này nội tâm thành lập thứ nhất quy tắc, đó chính là hắn Lăng Vân, không cho xúc phạm. Những vật khác, cho dù là chuyện lớn bằng trời, cũng đều phải ở nơi này nguyên tắc thứ nhất dưới. Ngươi là đang cùng ta nói điều kiện. Lăng Vân lú lánh nói. Dạ Quỷ Miêu cảm nhận được áp lực thật lớn, hoảng hốt vội nói, không, ta là ở khẩn cầu Lăng công tử, nguyện ý lấy thân mình gánh vác lỗi, mời Lăng công tử không nên trách tội những người khác. Rất tốt, vậy ta tác thành ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân bỗng nhiên biến mất. Khoảnh khắc, hắn liền xuất hiện ở Dạ Quỷ Miêu trước người, một quyền đánh ra ngoài. Phịch. Dạ Quỷ Miêu vai trái vị trí, tại chỗ bị Lăng Vân đánh thủng. Trong máu tươi tung tóe, Dạ Quỷ Miêu bay rớt ra ngoài, chật vật rơi xuống đất. Đại đương gia. Cái khác Hắc Dạ tông người tất cả đôi mắt đỏ lên. Mộ Dung Ngọc Yến lấy làm kinh hãi, giống vậy không nghĩ tới, sự việc sẽ phát triển đến bước này. Lăng Vân nàng theo bản năng muốn cầu tình. Lăng Vân đôi mắt lạnh lùng quét qua nàng, thoáng chốc để cho nàng ngậm miệng. Nàng so với người khác, càng rõ Lăng Vân. Qua loa nhúng tay, chân chính để cho Lăng Vân tức giận, hậu quả kia mới thật sự là nghiêm trọng. Lăng Vân không có dừng tay, không ngừng đối với Dạ Quỷ Miêu ra quyền, tựa hồ cầm Dạ Quỷ Miêu làm bao cát, tùy ý giày xéo. Liên một lát, Dạ Quỷ Miêu trên mình liền phủ đầy lỗ máu, biến thành người máu. Đại đương gia, à, ta liều mạng với ngươi. Rất nhiều Hắc Dạ tông đệ tử vành mắt sắp nước, lại cũng rửa theo không ở, thì phải xông về Lăng Vân. Lui ra, cũng cho ta lui ra. Dạ Quỷ Miêu khàn khàn nói. Đại đương gia, Hắc Dạ tông các đệ tử dừng bước lại, nhưng lại là đau buồn. Ai dám động thủ, thì không phải là huynh đệ ta, từ đây đuổi ra khỏi Hắc Dạ tông. Dạ Quỷ Miêu nói. Không sai. Lăng Vân tựa hồ rất hài lòng. Tiếp theo, hắn không công kích nữa Dạ Quỷ Miêu chính diện, bắt đầu công kích Dạ Quỷ Miêu sau lưng. Bình bịch bịch. Mấy chục quyền sau đó, Dạ Quỷ Miêu cả người trên dưới, cũng không tìm được một khối hoàn chỉnh địa phương, cả người giống như một phá túi máu. Làm Lăng Vân cuối cùng một quyền đánh ra, Dạ Quỷ Miêu rất rơi xuống mặt đất, hấp hối nằm ở đó, tựa như đã bị Lăng Vân hoàn toàn phế bỏ. Tất cả Hắc Dạ tông thành viên, cũng rơi lệ mặt đầy. Nếu không phải Dạ Quỷ Miêu mà nói, dù là Lăng Vân cường hãn được vô địch, bọn họ liều mạng vừa chết đều phải tìm Lăng Vân trả thù. Cảm giác như thế nào? Đây là, Lăng Vân đi tới Dạ Quỷ Miêu trước người, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn nói. Nghe nói như vậy, Dạ Bạch Hồ các người cũng hận ý nghiêm nghị nhìn Lăng Vân. Đây là đánh chết Dạ Quỷ Miêu cũng không đủ, ở Dạ Quỷ Miêu trước khi chết, còn muốn làm nhục Dạ Quỷ Miêu. Nhưng ngay vào lúc này, bọn họ nghe được Dạ Quỷ Miêu yếu ớt mở miệng, ta. Rất tốt, chức. Nơi. Không có tốt. Hắc Dạ tông mọi người một hồi kinh ngạc. Đại đương gia, đây là bị Lăng Vân đánh đầu góc xảy ra vấn đề sao? Đều bị đánh cho thành như vậy, còn trước đó chưa từng có tốt. Hơn nữa, nói xong câu này nói sau đó, Dạ Quỷ Miêu liền bất tỉnh khuyết đi qua. Lăng Vân coi thường Hắc Dạ tông mọi người cừu hận ánh mắt, đối với Mộ Dung Ngọc Yến nói, cho hắn ăn vào. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một viên thuốc, đánh cho Mộ Dung Ngọc Yến. Mộ Dung Ngọc Yến mới bắt đầu, vậy cũng hoài nghi Lăng Vân là muốn đánh chết Dạ Quỷ Miêu. Trong lòng bị trước đó chưa từng có đau khổ. Cho tới giờ khắc này, thấy được đan dược này, nàng ánh mắt đổ lượng, phá thế mỉm cười. Những người khác không nhận ra đan dược này, nàng và Lăng Vân chung sống một đoạn thời gian, lại biết đây là bạch cốt đan, là dùng để cứu người. Cho nên lộ ra thấy rõ, Lăng Vân cũng không có chân chính muốn giết Dạ Quỷ Miêu ý. Sau đó, Mộ Dung Ngọc Yến không chút do dự, dùng linh lực đem bạch cốt đan, đưa vào Dạ Quỷ Miêu trong miệng. Ta muội, ngươi đang làm gì? Dạ Bạch Hồ cả giận nói. Vậy ma quỷ cho đan dược, tam muội làm sao có thể cho đại đương gia ăn? Mộ Dung Ngọc Yến bình tĩnh nói, nhị tỷ, ngươi không ngại trước xem. Chương 91, Linh Miêu Kim Thân. Ngươi, là ta nhìn lầm ngươi, đại đương gia như vậy, ngươi không những không đồng tình, còn cùng ma quỷ này cùng phe với nhau. Dạ Bạch Hồ tức giận. Nàng là bị Mộ Dung Ngọc Yến bình tĩnh kích thích. Càng nói nàng càng không khống chế được lửa giận, cũng đúng, hắn bản thân chính là ngươi mang về. Nói không chừng ngươi sớm và hắn cấu kết với nhau làm việc xấu nhị tỷ, im miệng. Mộ Dung Ngọc Yến mặt liền biến sắc. Dạ Bạch Hồ nói nàng không việc gì, cũng làm Lăng Vân dắt kéo vào, đây là muốn chết sao. Thật là tức cười Dạ Bạch Hồ không có chút nào muốn im miệng ý. Đại đương gia. Mau, mau xem đại đương gia. Ngay tại lúc này, có Hắc Dạ tông đệ tử kinh hô thành tiếng. Dạ Bạch Hồ trong lòng giật mình, còn lấy là Dạ Quỷ Miêu đã xảy ra chuyện gì, vội vàng quay đầu. Cái này vừa thấy. Nàng nhưng là trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp Dạ Quỷ Miêu vết thương trên người, không ngờ mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc khôi phục. Nhị tỷ, có một số việc, vẫn là giữ kiên nhẫn, trước xem mới có thể làm quyết định, không phải sao? Mộ Dung Ngọc Yến không nhanh không chậm nói. Đối với một màn này, nàng không ngạc nhiên chút nào, nội tâm đã khá là vui sướng. Lăng Vân đã không tâm tư xem các nàng ở nơi này cãi vả, xoay người trở lại trước kia gác lửng bên trong. Lâu các này tầng thứ nhất bị hủy xấu xa. Nhưng tầng thứ hai còn có thể dùng. Thời gian cực nhanh. Chớp mắt một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, ba đạo thân ảnh sáng sớm sẽ đến Lăng Vân trước cửa. Cái này ba người bất ngờ chính là Hắc Dạ tông ba vị đương gia. Vào đi. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Dạ Quỷ Miêu cùng ba người tiến vào gian phòng. Giờ phút này, Dạ Quỷ Miêu không chỉ có không có chút nào yếu ớt cảm giác, ngược lại thần thái sáng láng, hơi thở lại so trước kia đều mạnh lớn rất nhiều. Lăng công tử ân tái tạo, Quỷ Miêu không bao giờ quên. Dạ Quỷ Miêu phanh liền cho Lăng Vân quỳ xuống. Tu vi tấn thăng 2 cấp, không tệ. Lăng Vân mặc cho hắn quỳ. Dạ Quỷ Miêu vốn là cấp 3 võ vương, bây giờ đã là cấp 5 võ vương, và tần thiết lực như nhau. Lăng công tử, xin hỏi đây là chuyện gì xảy ra? Dạ Quỷ Miêu hỏi. Chân thân bên trên, là kim thân. Lăng Vân nói, ngươi tu luyện, không phải linh miêu chân thân, mà là linh miêu kim thân, ngươi cầm nó làm chân thân tu luyện, đi rất nhiều sai lầm con đường, lưu lại rất nhiều thai hoàng ẩm, đưa đến kim thân khiếu huyệt cũng nghiêm trọng tắc nghẽn. Ta ngày hôm qua đã thông trên mình ngươi 81 chỗ khiếu huyệt, một là hóa giải ngươi khiếu huyệt tắc nghẽn, vì ngươi giải trừ thai hoàng ẩm, hai là vốn nắn ngươi phương thức tu luyện, kích hoạt ngươi linh miêu kim thân. Sau này, ngươi chỉ cần dựa theo ta ngày hôm qua đập những cái kia khiếu huyệt, căn cứ thứ tự tới vận chuyển linh lực là được. Nguyên lai ta tu luyện, không phải chân thân, mà là kim thân. Dạ Quỷ Miêu kích động không thôi. Dạ Bạch Hồ và Mộ Dung Ngọc Yến lớn giống vậy là giật mình, tiếp theo chính là vui sướng. Chân thân, ở cõi đời này đã là bất phàm. Mà ở nơi này bên trên, còn có trong truyền thuyết kim thân công pháp. Không nghĩ tới, Dạ Quỷ Miêu tu luyện, lại là kim thân công pháp. Còn có Lăng Vân ngày hôm qua, nguyên lai không phải giày xéo Dạ Quỷ Miêu, mà là ở giúp Dạ Quỷ Miêu đả thông kim thân khiếu huyệt. Phịch. Đây là một đạo ngột ngạt thanh âm vọng về. Dạ Bạch Hồ vậy quỳ xuống, "Lăng công tử, là ta hiểu lầm liền ngươi, ngươi muốn phải như thế nào xử phạt ta đều được." Thấy tình hình này, Dạ Quỷ Miêu thu lại nụ cười, than thở một tiếng. Lăng Vân và Mộ Dung Ngọc Yến trong mắt, nhưng là thoáng qua một nụ cười. "Phải không?" Lăng Vân trên mặt vẫn là hờ hững, "Vậy ngươi liền nghịch vận linh lực, tự phế tu vi đi." Lời này vừa ra, Dạ Quỷ Miêu diễn cảm biến đổi, nhưng đã khó mà nói cái gì. Lãnh giáo qua Lăng Vân thủ đoạn, hắn biết Lăng Vân thật phải làm gì, hắn ngăn trở không được. Dạ Bạch Hồ mặt đẹp phát trắng. Bất quá, sắc mặt một hồi biến đổi sau đó, nàng liền cắn răng nói, được. Nghịch vận linh lực, không chỉ có biết sửa là báo hư, sợ rằng còn sẽ tổn thương đạt tới thức hải, có cực lớn có thể biến thành người không có chi giác. Chỉ là nàng biết, hết thảy các thứ này là nàng lỗi do tự mình gánh. Nàng tại chỗ liền nghịch vận linh lực. Phốc suy. Qua một hồi, Dạ Bạch Hồ miệng phun máu tươi, giống như phá động khí cầu, cả người linh lực tiết lộ, đổi được vô cùng là yếu ớt. Các ngươi có thể đi ra ngoài. Lăng Vân nói. Mộ Dung Ngọc Yến và Dạ Quỷ Miêu, lập tức đỡ Dạ Bạch Hồ đi ra ngoài. Cùng bọn họ rời đi, Lăng Vân mắt lộ ra nụ cười, một cái linh miêu kim thân, một cái có mỏng manh cửu vĩ hồ huyết mạch. Mộ Dung Ngọc Yến ngươi thật đúng là ta ngôi sao may mắn. Không phải Mộ Dung Ngọc Yến, hắn khẳng định sẽ không biết Dạ Quỷ Miêu và Dạ Bạch Hồ. Cho dù biết, cũng không cách nào như vậy thuận lợi thu phục. Dạ Quỷ Miêu và Dạ Bạch Hồ, một cái có linh miêu kim thân, một cái có cửu vĩ hồ huyết mạch, đây đối với hắn mà nói, đều đưa là kiện tướng đắc lực. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Ngọc Yến ánh mắt kỳ lạ, đi mà trở lại. Có chuyện. Lăng Vân nhẫn nhơ uống trà. Lăng Vân, ngươi giày xéo ta đi. Mộ Dung Ngọc Yến bỗng nhiên nói. Phúc. Lăng Vân trực tiếp đem trong miệng nước trà, phun ra ngoài. Sau đó, hắn cổ quái nhìn về phía Mộ Dung Ngọc Yến, ngươi nói gì sao? Mộ Dung Ngọc Yến không những không có xấu hổ lùi bước, ngược lại càng phát ra mong đợi nhìn Lăng Vân, xem giày xéo Dạ Quỷ Miêu và Dạ Bạch Hồ như vậy giày xéo ta đi. Hu hu hu. Lăng Vân lại suýt nữa sặc, ngươi yêu cầu, thật đúng là đặc thủ, ngươi đây là có bị ngược nghiêng về. Mộ Dung Ngọc Yến đôi mắt lấp lánh sáng lên, ngày hôm qua, Dạ Quỷ Miêu bị ngươi đánh nửa chết nửa sống, một đêm trôi qua thành tiểu kim thân, hai tiếng trước Dạ Bạch Hồ bị ngươi phế bỏ tu vi, kết quả thức tỉnh đặc thù huyết mạch. Ta cũng muốn bị ngươi đánh nửa chết nửa sống, hoặc là phế bỏ tu vi. Cái này một tí, Lăng Vân cuối cùng rõ ràng nàng ý tưởng, dở khóc dở cười nói, ẩu tả, ngươi một không tu luyện kim thân, hai không ẩn nút huyết mạch, ta như vậy đối với ngươi, ngươi thì thật phế. Mộ Dung Ngọc Yến trong mắt ánh sáng, nhất thời ảm đạm xuống, nhưng vẫn tâm tồn may mắn, ta thật không được sao. Không được. Lăng Vân rất dứt khoát nói. Ta biết. Mộ Dung Ngọc Yến khá là thất lạc. Nàng như vậy, để cho Lăng Vân biết. Người phụ nữ này cũng có câu chuyện à. Bất quá hắn không hỏi nhiều, mà là đưa mắt nhìn nàng nói, Mộ Dung Ngọc Yến. Lăng Vân. Mộ Dung Ngọc Yến mê muội nói. Nghe cho kỹ, ngươi không cần đi hâm mộ cái gì kim thân và huyết mạch, có thể bị ta trồng xuống hoàng tuyển phụ, trở thành ta người hầu gái, đây cũng là ngươi cơ duyên lớn nhất, vượt qua hết thảy. Lăng Vân nghiêm túc nói. Mộ Dung Ngọc Yến bật cười, từ trước đến giờ cao lãnh nàng, khó khăn được quyến rũ liền liếc khinh bỉ. Ở nàng nhìn lại. Lăng Vân cái này là cố ý trêu ghẹo, mở rõ ràng nàng. Lăng Vân mặc dù yêu nghiệt, nhưng làm hắn người hầu gái liền vượt qua hết thảy, vô luận là ai cũng không biết tin lời như vậy. Có thể không thể không nói, nàng tâm tình là tốt lắm không thiếu. Có thể trở thành võ vương cường người, ý chí của nàng vốn cũng không yếu. Cho dù không có kim thân và huyết mạch, nàng tin tưởng bằng vào mình cố gắng, giống vậy có thể trở thành cường giả. Như vậy tiếp theo, muốn tới xử lý một cái nhỏ châu chấu. Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh. Những ngày qua, Lăng Khấu một mực bị giam ở sơn trang trong địa lao. Trước sự việc nhiều, Lăng Vân không đếm xỉa tới Lăng Khấu. Hiện tại, là đến Lăng Khấu trả nợ thời điểm. Ước chừng một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân liền đem Lăng Khấu, từ trong ngục dưới lòng đất lôi ra. Ngươi muốn làm gì? Lăng Khấu có loại dự cảm không tốt. Hôm nay hắn đối với Lăng Vân, đã tràn đầy sợ hãi. Dẫu sao liền Lăng Thiết Thủ đều bị Lăng Vân đánh giết, người sau căn bản là cái quái vật. Sớm biết như vậy, hắn là tuyệt sẽ không đảm nhiệm Lăng Hạo người tiên phong, đi đắc tội Lăng Vân. Chỉ tiếc, cõi đời này không có thuốc hối hận ăn. Lăng Khấu ngược giết Bạch Lộc Tông đệ tử, còn nghĩ Bạch Lộc Tông đệ tử ra mặt, chế tạo thành mặt nạ ra người. Cái này thì quyết định, Lăng Khấu sẽ không so thê thảm chết đi. Chương 92, chém chết huyết linh. Lạc Nhật Sơn Mạch. Thập Tam Trại. Đây là Lăng Khấu thiết lập thế lực, đã cùng Hắc Dạ Tông tranh đấu gần 10 năm. Lúc ban đầu, đây là 13 cái sơn trại, sau đó bị Lăng Khấu thống nhất. Cố Lăng Khấu cũng bị gọi là Thập Tam Khấu. Hôm nay cái này Thập Tam Trại, gặp phải Hắc Dạ Tông chưa từng có trong lịch sử tấn công. Mất đi Lăng Khấu thống lĩnh Thập Tam Trại, căn bản không phải Hắc Dạ Tông đối thủ, bị Hắc Dạ Tông lấy dễ như bỡn chuyện đánh tan. Tiếp theo, Lăng Vân làm kiện vô cùng là tàn khốc chuyện. Thế gian nhất thống khổ lớn, thường thường không phải tới từ thân xác, mà là tâm linh. Lăng Vân để cho Thập Tam Trại bên trong, tất cả Lăng Khấu thuộc hạ thậm chí còn người thân, tố cáo tố giác Lăng Khấu làm ác. Phàm là tố giác Lăng Khấu người, cũng có thể được sinh tồn, cự tuyệt tố giác nhất luật đánh chết. Ở tử vong dưới uy hiếp, từng cái Lăng Khấu trước kia người tín nhiệm, toàn bộ ra mặt tố giác Lăng Khấu. Lăng Khấu trên mình, bị đè lên một cọc lại một cọc tội, thật là thành trên đời nhất đại ác nhân. Bị treo ở trên cái giá Lăng Khấu, cả người ở đó phát run, cảm giác tâm linh của mình, đang bị vô số đao cắt kim loại. Nhất là làm hắn thê tử và con trai, vậy cỡ trách tội của hắn được lúc đó, hắn cũng không nhịn được nữa, há mồm chảy máu. Những người khác thấy một màn này, đối với Lăng Vân càng phát ra kính sợ. Cái này thiếu niên, có thể sợ lúc thức dậy, thủ đoạn thật là làm cho người phát rét. Gặp Lăng Khấu đã hộc máu, Lăng Vân biết xong hết rồi. Cái này Thập Tam Trại bên trong đúng là kẻ ác rất nhiều. Lăng Vân ở bên trong tìm một đao phủ thủ, ngay trước mọi người đem Lăng Khấu lăng trì. Tâm hồn bị lăng trì sau đó, lại thân xác trên bị lăng trì, Lăng Vân đây thật là để cho Lăng Khấu, lấy thống khổ nhất phương thức chết đi. Mà Lăng Vân, đã không để ý những thứ này. Căn cứ Lăng Khấu vợ vạch trần, hắn biết Lăng Khấu ở Thập Tam Trại bên trong, có một cái ẩn nút mật thất. Mở mật thất sau đó, bên trong là cái gần ngàn thước vuông phòng khách. Giữa đại sảnh là cái trăm thước vuông ao máu. Ao máu chung quanh, khắp nơi là rậm rạp chẳng chị thi thể. Như vậy nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, cho dù Lăng Vân đều không khỏi con người hơi chăm chú. Chân thực khó có thể tưởng tượng, Lăng Khấu những năm này giết bao nhiêu người, sợ rằng phải đếm lấy vạn kế. Huyết linh đại trận. Lăng Vân sắc mặt tâm trầm. Lấy hắn kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra, đây là một cái huyết linh đại trận. Dùng mấy chục ngàn người máu tươi, tới ẩn dưỡng huyết linh. Giờ phút này, cái này trong ao máu, liền cất giấu một đạo hung sát khí máu tanh tồn tại. Không nghĩ tới, coi đời này còn có người bố trí cái này loại ác độc trận pháp. Không cần nghĩ, Lăng Vân liền quyết định đem trận này hủy đi. Huyết linh đại trận đối với hắn mà nói, có hai cái phương pháp có thể lợi dụng. Một là dùng vạn cổ thôn thiên quyết chiếm đoạt, tăng lên tu vi. Nhưng Lăng Vân chán ghét tim. Cái này loại âm tà đại trận bên trong, quỷ biết ẩn giấu nhiều ít oan hồn, mặc dù có thể tăng lên tu vi, nhưng cũng dễ dàng đối với tu làm căn cơ sinh ra tác dụng phụ. Cho nên, Lăng Vân quyết định dùng phương pháp thứ hai. Huyết linh đại trận là chế tạo không gian ngân hàng bảo vật tuyệt cao phương pháp một trong. Lúc trước Lăng Vân không cân nhắc phương pháp kia, bất quá nơi này có sẵn học linh đại trận, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn thả ra hư không ve sầu, đem người sau đưa vào trong ao máu. Hoa! Trong ao máu, đông nhiên truyền ra một đạo bén nhọn chói tai, giống như trẻ sơ sinh khóc để thanh âm. Tiếp theo, một cái lớn lên giống trẻ sơ sinh, cả người là máu quái vật, từ trong ao máu toát ra, giết hướng hư không ve sầu. Đây chính là huyết linh. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, đem ba thanh phi kiếm cũng thả ra ngoài, đối với huyết linh chém tới. Đang đang đang. Cái này huyết linh coi là thật hung hãn, cùng Lăng Vân ba thanh phi kiếm kịch liệt đánh giết. Xem tình hình này, Lăng Vân lại không làm gì được huyết linh, thậm chí vậy ba thanh phi kiếm, bị nghiêm trọng ăn mòn, có hủy xấu xa dấu hiệu. Thật may, Lăng Vân có hư không ve sầu. ở Lăng Vân và Huyết Linh chém giết lúc đó, hư không ve sầu mượn cơ hội chiếm đoạt trong ao máu năng lượng. Cái này tương đương với ở gián tiếp suy yếu Huyết Linh lực lượng. Lâu này, Huyết Linh thì không phải là Lăng Vân đối thủ. Chém giết kéo dài nửa khắc đồng hồ. Lăng Vân ba thanh phi kiếm, rối rít bể tan cảnh. Cái này ba thanh phi kiếm, đến từ Ám Môn, là tần phi kiếm để tâm máu chế tạo, phẩm chất vô cùng là bất phàm. Hôm nay, nhưng bởi vì cùng Huyết Linh chém giết mà hủy, có thể gặp Huyết Linh khủng bố. Nhưng hủy diệt Lăng Vân ba thanh phi kiếm sau đó, Huyết Linh giống vậy không dễ chịu, đã bị thương nặng. Dừng tay. Mắt gặp Huyết Linh phải bị giết, nó trong thân thể, lại lơ lửng ra một đạo hình người hư ảnh. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Đúng như hắn sở liệu, cái này Huyết Linh có chủ, nó là có người tận lực chăn nuôi. Bất quá, người này không phải Lăng Khấu, là một cái trong uy nghiêm năm. Là ngươi. Để cho Lăng Vân bất ngờ phải, cái này uy nghiêm người đàn ông trung niên, lại biết hắn. Lăng Vân tâm thần động một cái, ngươi là Lăng Nguyên. Hắn nghĩ đến Lăng Thiết Thủ đã nói, Lăng Khấu là Lăng gia tộc trưởng Lăng Nguyên con cờ, đối với Lăng Nguyên có trọng dụng. Như vậy, cái này người đàn ông trung niên thì có cực lớn có thể, chính là Lăng gia tộc trưởng Lăng Nguyên. Chỉ là đường đường Lăng gia tộc trưởng, lại có thể âm thầm chăn nuôi Huyết Linh, chân thực để cho người khinh thường. Vô lễ hết sức, ta tiên chữ, cũng là ngươi có thể không ngừng tê ợ. Biết là Lăng Vân sau đó, Lăng Nguyên giọng lập tức đổi được cứng rắn, Lăng Vân, hiện tại mệnh lệnh ta bên trong, thả Huyết Linh, thối lui ra nơi đây. Chăn nuôi cái này loại tà vật, Lăng Nguyên ngươi nhưng mà để cho ta thất vọng à. Lăng Vân lắc đầu. Đối với côn thành Lăng gia, hắn là càng phát ra không có hảo cảm. Can dỡ, ngươi như trung thực lui ra ngoài, hai tháng sau ngươi cùng Lăng Hạo đánh một trận, ta có thể để cho Lăng Hạo tha ngươi một mạng, thậm chí làm chủ để cho ngươi về lại Lăng gia. Lăng Nguyên mắng, nếu là ngươi tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn, đừng trách ta không nể mặt đáp lại hắn, là Lăng Vân toàn lực một quyền. Phịch. Huyết Linh thân thể, tại chỗ bị Lăng Vân đánh bể, hóa thành máu loãng bạo tản ra. Lăng gia tộc trưởng hồn lực dấu vết, cũng sau đó tiêu tán. Hư không ve sầu nhân cơ hội đem Huyết Linh mảnh vỡ, toàn bộ hấp thu. Cuối cùng thanh tịnh. Lăng Vân con ngươi sâu như giếng cổ. Tiếp theo, hư không ve sầu tiếp tục hấp thu máu loãng. Nó hấp thu nhiều ít năng lượng, hình thành bên trong không gian sẽ có bao lớn. Bình thường mà nói, 100.000 linh thạch năng lượng, có thể chế tạo ra đường kính một thước không gian. Lăng Vân ngay từ đầu dự định, là có thể chế tạo ra một vài xích không gian ngân hàng bảo vật liền hài lòng. Dẫu sao hắn hôm nay, tích lũy quá cạn, không cầm ra như vậy nhiều linh thạch. Mấy trăm ngàn linh thạch, đều phải muốn hết sức trăm phương ngàn kế. Không nghĩ tới sẽ có cái này bất ngờ cơ duyên. Cái này trong ao máu năng lượng, sợ rằng Lăng Khấu đã tích lũy mấy chục năm. Bên trong năng lượng, tương đương với mấy triệu linh thạch. Cuối cùng, hư không ve sầu nội bộ không gian, định cách ở 3m3, so Lăng Vân mới đầu dự định, lớn 10 lần vượt quá. Ngay sau đó, hư không ve sầu bắt đầu biến hóa bề ngoài. Ở Lăng Vân tâm ý dưới sự khống chế, nó hóa thành một quả chiếc nhẫn màu đen. Tổn thất 3 thanh phi kiếm, đổi thành một quả nhẫn không gian, chuyến này vẫn là thu hoạch rất phong phú. Lăng Vân đi ra ngoài. Bằng vào Lăng Khấu một người, là không thể nào bắt mấy chục ngàn người. Có thể gặp, cái này thập tam trại bên trong tất cả võ giả, đều là đồng lõa. Ở Lăng Vân dưới mệnh lệnh, cái này thập tam trại ở giữa người bình thường bị phong thích, võ giả thì bị hết thể giết tuyệt. Lần hành động này, đối với Hắc Dạ Tông mà nói, cũng là một lần đổ sộ cơ hội lớn. Thập tam trại có Lăng gia âm thầm ủng hộ, tài nguyên so Hắc Dạ Tông còn phong phú hơn, hôm nay cũng tiện nghi Hắc Dạ Tông. Trở lại Hắc Dạ Tông. Lăng Vân không có giấu giếm Hắc Dạ Tông ba vị đương gia, đem thập tam trại sau lưng, có Lăng gia ủng hộ nói cho bọn họ. Ba vị đương gia sắc mặt cũng biến đổi. Như thế nói, chúng ta tiếp theo, há chẳng phải là gặp mặt sắp Lăng gia trả thù. Dạ Bạch Hồ trầm giọng nói. Bọn họ coi như tự tin đi nữa, cũng sẽ không cho rằng, mình có thể cùng Lăng gia cái này loại cự đầu chống lại. Không sai. Lăng Vân gật đầu. Trong phòng khách, bầu không khí nhất thời đổi được vô cùng kiềm chế. Lăng công tử, không biết ngươi nhưng có kế hay. Sau một lúc lâu Dạ Quỷ Miêu hỏi. Nếu là Hắc Dạ Tông, vậy vì sao không đúng tránh hành đi tại nửa đêm bên trong? Lăng Vân nói. Hắn phải làm, chính là đem Hắc Dạ Tông, chế tạo thành một cái tình báo thế lực, tương tự với Ám Môn. Lời này để cho Hắc Dạ Tông mọi người, trong mắt cũng có ánh sáng hiện lên, lộ ra vẻ suy tư. Chương 93, Hắc Dạ Lâu. Nhưng mà, sơn môn này chúng ta kinh doanh gần 10 năm, chẳng lẽ chỉ như vậy buông tha? Dạ Bạch Hồ không ngừng nói. Có bỏ mới có được, là dục hỏa sống lại, vẫn là cố bộ tự phong. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta ngày mai đi Đông Châu, như làm ra lựa chọn. Tảng sáng trước đến tìm ta. Hắc Dạ Tông mọi người không để cho Lăng Vân thất vọng. Lúc đêm khuya, ba vị đương gia sẽ tới gõ Lăng Vân cửa. Mời công tử chỉ giáo. ba người đồng loạt không người nói. Để cho bọn họ đối với những người khác cúi đầu, bọn họ khẳng định không làm được. Nhưng những ngày qua, Lăng Vân đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Không chỉ có để cho bọn họ thấy được thực lực kinh khủng, vẫn còn cho cùng bọn họ ân tái tạo, bọn họ đối với Lăng Vân, là thật tâm phục khẩu phục, cảm kích vô cùng. Hắc Dạ Tông, đổi tên là Hắc Dạ Lâu. Lăng Vân chậm rãi nói, từ nay về sau, chia thành tốt nhỏ, ở mỗi cái thành trì thành lập phân hội, âm thầm làm việc, lấy thu góp tình báo làm chủ, ám sát là phụ.